Chương 27, lão đăng, đem cái này ăn đi. Chương 27, lão đăng, đem cái này ăn đi. Thật tốt một tay bài, bị tên cẩu hoàng đế này đánh cho loạn thất bát tao, còn không công hao phí hắn một vạn điểm dân tâm danh vọng. Nếu không phải cảm nhận được nguyên chủ kia một tia cố chấp hiếu tâm còn tại quậy phá, hắn mới lười nhắc quản cái này cẩu hoàng đế sinh tử. Lão giả, đem cái này ăn. Lý Dịch Nghị đem theo hệ thống thương thành vừa hối đoái đan dược nhét vào trong miệng hắn. Lão cửu, ngươi thật to gan, dám độc hại phụ vương. Bát hoàng tử thấy thế, lập tức mượn đề tài để nói chuyện của mình. Không muốn chết liền nhắm lại cái miệng túi của ngươi, lão tử không ngại đưa ngươi cùng lão tam đoàn tụ. Lý Dịch Nghị lạnh lùng liếc nhìn hắn. Phụ vương, ngài muốn thay lão tam làm chủ a? Lão cửu hắn giết tam ca. Bát hoàng tử Lý Viêm Dương không tin Lý Dịch Nghị dám ở phụ hoàng trước mặt động thủ. Khu cụ làm đến nghe xong, lập tức khí cấp công tâm, suýt nữa thở không ra hơi. Bệ hạ bất giận, mới vừa rồi là tam hoàng tử muốn đối thái tử điện hạ hành hung, điện hạ bất đắc dĩ mới phản kích. Triệu công công một bên đỡ dậy hoàng đế, một bên vội vàng giải thích, thái tử điện hạ hồi kinh trên đường liên tục gặp chặn giết, thậm chí còn có người giả truyền thánh chỉ muốn ban chết điện hạ. Ngược tất cả phản rồi hơi khôi phục chút khí lực, Lý Huyền Uyên run giọng giận dữ mắng mỏ. Lão đăng, ta đan dược này chỉ có thể vì ngươi kéo dài tính mạng một năm, sớm làm xử lý hậu sự, bàn giao di ngôn, một tháng sau thoái vị cho ta. Lý Dịch Nghị lười nhắc lại nghe những này cãi lộn. Chấm mới 49 a, hắn là thật không cam lòng chết đi như thế. Đi, triệu tập ngươi văn võ bá quan vào triều, sắp phong ta là thái tử. Ta ngược lại muốn xem cái nào cầu vật dám phản đối. Lý Dịch Nghị tiện tay đem long bảo ném tới trên người hắn. Ngươi có phải hay không còn muốn đi hậu cung giết thái hậu? Làm đế Lý Huyền Uyên bắt được trong mắt của hắn chợt lóe lên sắc ý, đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt cái này cựu nhi tử lạ lẫm đến đáng sợ. Nếu không phải là mình còn có tác dụng, chỉ sợ sớm đã thành hắn dưới lòng bàn tay vong hồn. Lão thái bà kia nhiều lần muốn lộng chết ta, ngươi nói ta có thể giữ lại nàng? Lý Dịch Nghị lạnh lùng hỏi lại. Nàng trung quy là người tổ mẫu, ngươi như giết nàng, ngày sau đăng cơ, át gặp người trong thiên hạ thoá mạng, xét xử lối vẽ tỉ mỉ, để tiếng xấu muôn đời. Làm đế không đành lòng gặp hắn gánh vác thi thân tiếng xấu, ngươi về trước đi, việc này nhường phụ vương thay ngươi xử lý. Phụ vương, nàng thật là thái hậu, tiên đế hoàng hậu a. Bát hoàng tử lập tức luôn cuống. Thái hậu mà chết, hắn liền lại không ỷ vào. Đương triều vương thái hậu tuy không phải làm đế mẹ đẻ, nhưng trở ngại hiếu đạo, hắn một mực chưa thể lập thủ. Từ xưa đến nay hậu cung không được can chính, mà nàng sớm đã uy hiếp được đại cản nền tảng lập quốc. Trương Bình công chúa ở đâu? Các ngươi có phải hay không giam lòng nàng? Lý Dịch Nghị ánh mắt đảo qua các hoàng tử. Không có, không có. Hoàng ngội tiếp nhận hoàng thương sự vụ, ra ngoài kinh thương. Bát hoàng tử bị hắn một chằm chằm, dọa đến cơ hồ quỳ rạp xuống đất. Nhưng bọn hắn vẫn chưa chết tâm, chỉ cần Lý Dịch Nghị một ngày chưa đăng cơ, bọn hắn liền vẫn cảm giác có cơ hội. Làm đế lành bệnh tin tức rất nhanh truyền ra, trước hết nhất chấn nộ là từ Ninh Cung. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế sống lại? Làm sao có thể? Một vị hơn 60 tuổi lão phụ nhân kinh hỏi cung nữ. Là cựu điện hạ uy bệ hạ ăn vào một cái đan dược, bệ hạ liền cung nữ run giọng hồi báo. Đi nói cho hoàng đế, ai ra ngày mai liền di cư hoàng giác tự, từ đây không còn hỏi đến triều đình hậu cung sự tình. Vương thái hậu vội vàng hạ lệnh, nếu nàng chưa giả truyền thánh chỉ, có lẽ còn có thể trong cung an hưởng tuổi già. Nhưng bây giờ, chớ nói Lý Dịch Nghị, hoàng đế đều sẽ không bỏ qua nàng. Thánh chỉ tới, phụ bệ hạ khẩu dụ, thái hậu tâm bệnh bất phát, hoàng quên năm 68, tám nhập hoàng lăng. Triệu công công dẫn người thẳng vào Từ Ninh cung, đối cái này luôn luôn cao cao tại thượng thái hậu tuyên đọc ý chỉ. Ai ra muốn gặp hoàng đế? Hắn không thể đối với ta như vậy. Thái hậu trong tay chén trà rơi xuống trên mặt đất. Động thủ, ban thưởng lụa trắng. Triệu công công lười nhác nói nhảm, trực tiếp khiến tiểu thái giám tiến lên. Không, các ngươi những này cẩu nô tài. Sao dám? Lão thái bà chỉ vào nắm lụa trắng thái giám nghiêm nghị chửi mắng. Vốn là thái tử điện hạ muốn đích thân động thủ, bệ hạ không muốn hắn mang tiếng xấu. Cái này thiên cổ tội danh, liền từ bệ hạ một người gánh chịu. Triệu công công lặng lẽ đối lập. Nô, các ngươi. Chết không yên lành thái hậu hai tay gắt gao nắm lấy cần cổ lụa trắng, cuối cùng là không cam lòng đoạt khí. Toàn cung cung nữ thái giám dọa đến quỳ xuống đất run rẩy. Còn lo lắng cái gì? Trang quan tài đưa vào hoàng lăng chôn. Triệu công công trách mắng. Là cái gì quốc táng binh ai, một mực không có. Thái hậu trong cung chân ngoạn toàn bộ xung nhập quốc hố. Tin tức truyền đến phượng tường cung, hoàng hậu dọa đến toàn thân phát run. Một khi nàng mưu đồ bại lộ, kế tiếp chính là nàng. Mẫu hậu, người kia khi nào có thể tới? Lục hoàng tử từ khi phụ hoàng nơi trở về, liền vội vàng chạy đến. Liền cái này một hai ngày. Yên tâm, hoàng vị nhất định là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Hoàng hậu cố gắng chấn định. Người kia thật có thể địch nổi lão cửu. Lục hoàng tử vẫn không yên lòng. Đương nhiên, hắn nhưng là đường kim trên đời duy nhất nhân gian Hồng Trần Tiên. Hoàng hậu trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Chỉ cần Lý Huyền Uyên vừa chết, nàng chính là thái hậu, có thể buông rèm chấp chính, lại giá không nhi tử, trở thành một đời nữ đế. Nhưng nếu giết không được Lý Dịch Nghị, kết quả của bọn hắn chỉ có thể so tam hoàng tử thảm hại hơn. Giờ phút này, Thái Hòa điện bên trong đã loạn làm một đoàn. Không người lại ngẩng đầu thái hậu cái chết, bởi vì một cái khác tin tức càng làm cho người ta kinh hãi, trấn quốc công suất 10 vạn thiết kỵ chính nam hạ thẳng bức kinh thành. 40 vạn đại quân đóng giữ Thông Châu trở lệ. Càng làm cho người ta bất an là, Vũ Châu biên phòng lại bị từ bỏ, dường như không chút nào lo lắng Nam Chiêu thừa cơ mà vào. Vẹn vẹn giữ lại 10 vạn người trấn thủ đại ngụy biên cảnh. Làm sao bây giờ? Tể tướng, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Cái kia sát thần trở về. Tể tướng một đảng quan viên hoảng loạn. tỉnh táo, lượng hắn cũng không dám đụng đến bọn ta. Tể tướng Thái Nguyên Tư lao đi thái dương mồ hôi lạnh, hắn còn có cái gì không dám? Tam hoàng tử đều đã chết, hắn chính là vô pháp vô thiên sát tinh. Hình bộ thượng thư run giọng mắng, hình bộ thượng thư đại nhân đã như vậy lòng căm phẫn, không bằng ngài đi đem hắn cầm xuống. Người bên ngoài có lòng niệm ai? Lan, lão phu còn không muốn chết, các ngươi muốn chịu chết, đừng kéo lên ta. Nói không sợ là giả. Cấm quân thống lĩnh, tam hoàng tử, vương thái hậu liên tiếp chết, bọn hắn những này thần tử đây tính toán là cái gì? Kết mẹ kết cánh, đứng sai đội ngũ, xưa nay đều là một con đường chết. Nguyên bản rất nhiều trung lập chi thần cũng đang uy hiếp lợi dụ hạ không làm lựa chọn không được. Vào chiều, quỳ lạy, Triệu công công cao giọng tuyên triệu. Nô hoàng vạn thuế, vạn vạn thuế bách quan đủ quỳ. Triệu công công, tuyên chỉ a. Sắc mặt trắng bệch Lý Huyền Huyền vô lực nói rằng: Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, cửu hoàng tử Lý Dịch nghị văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn, yêu dân như con, tức sát phong làm thái tử, nhập chủ đông cung, từ hôm nay trở đi giám quốc Lý Chính, cũng tại sau một tháng đăng cơ làm đế bệ hạ không thể. Chúng thần kháng nghị. Tể tướng Thái Nguyên Tư cái thứ nhất đứng ra phản đối. Ngươi không phục? Lý Dịch nghị người mặc mãng triều phục, vững bước bước vào Thái Hòa điện, đứng ở long ỷ chi bên cạnh, nhìn xuống không dám ngẩng đầu quần thần, còn có ai phản đối? Cùng nhau đứng ra. Lập tức hắn chuyển hướng ở bên, Đông Sưởng công ở đâu? Có thuộc hạ. Đông Sưởng công ứng thanh quỷ xuống đất. Hiện mệnh ngươi mang cẩm y liễu vệ kê biên tài sản tể tướng phủ, cả nhà biếm thành thứ dân, lưu vong 3000 dặm, vinh thế không được hồi kinh. Lý Dịch nghị thanh âm chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Chương 28, bắt đầu thu được về tính sổ sách chương 28, bắt đầu thu được về tính sổ sách Lý Dịch nghị đứng ở trên triều đình, ánh mắt như lao. Như thế nào tể tướng? Bên trên tá thiên tử, Lý Trị Bách Quan. Hắn không cần dạng này thần tử, càng không cần loại rắn này chuột một tổ, mục nát đến cốt tủy triều đình. Bây giờ đại càn, sớm đã theo dễ bên trong nát đấu. Thằng nhãi danh, an dám như thế đối ta? Lão phu chính là Tam Triều Nguyên lão, phụ tá tiên đế đóng đô Giang Sơn. Ngươi bất quá là bất trung bất hiếu bất nghĩa chi đồ, căn bản không xứng cư lúc này. Tể tướng Thái Nguyên Tư chỉ vào Lý Dịch nghị chửi ầm lên. Thái tử điện hạ, tuyệt đối không thể a. Tể tướng môn sinh bạn cũ trải rộng triều chính, nếu bọn họ cùng nhau bãi quan, toàn bộ triều đình đều đem tê liệt. Lễ bộ thượng thư cuốn quýt ra khỏi hàng khuyên can. Nếu dám bãi quan, hết thể cách chức điều tra. Có ăn hối lộ nhận hối lộ người, giết không tha. Lý Dịch nghị âm thanh chấn cung điện. Mời thái tử điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bách quan nhao nhao là tể tướng cầu tình. Nếu không bãi miễn hắn, các ngươi ở đâu ra cơ hội ngồi lên tướng vị? Lão già này 70 tuổi, đầu não sớm đã thật không minh bạch. Triều đình cần máu mới, cần năng lực đế quốc tương lai suy nghĩ nhân tài, mà không phải cất đúng là đầy hầm cầu lão hủ. Trên long ỷ làm đế trầm mặc không nói. Đối cái này tể tướng, hắn sớm nghĩ xong miễn, nhưng thủy trung kiên kỵ triều cục dung chuyện. Nhưng Lý Dịch nghị mặc kệ những này, không muốn làm liền làm chứng. Không có những sâu mọt này, bách tính chưa chắc sẽ chết đói, nói không chừng còn có thể sống đến tốt hơn. Huống chi, lúc này mới có thể cho những cái kia lòng mang báo quốc ý chí hàn môn tử đệ cơ hội. Bọn hắn chỉ có tài hoa, nhưng thủy trung bị loại trừ tại triều đình bên ngoài. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta có tiên đế ngự tứ miễn tử kim bài. Thái Nguyên Tư run rẩy giơ lên kim bài. Cái gì phá loạn ý? Ta nói nó là giả, nó chính là giả. Lý Dịch nghị duỗi bàn tay, kim bài tự Thái Nguyên Tư trong tay bay vào hắn lòng bàn tay. Tại chúng thần ánh mắt kinh hãi bên trong, hắn năm ngón tay thu nạp, càng đem kim bài bóp thành một cái kim nguyên bảo. Ngươi cái này bất trung bất hiếu bất nghĩa chi đồ, liền tiên đế đều không để vào mắt. Ngươi không xứng là thái tử, không xứng là thái tử. Thái Nguyên Tư tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi tới, hái đi hắn mũ quan phục, giải vào thiên lao. Lý Dịch nghị lười nhắc lại nhiều phí miệng lưỡi. Ta thái gia vì ngươi đại càn khai quốc lập nghiệp, các ngươi chính là đối xử như thế công thần sao? Các ngươi chết không yên lành. Thái Nguyên Tư ngược lại chỉ hướng làm đế giận mắng. Mang xuống, đánh vào thiên lao. Lý Dịch nghị ánh mắt chuyển hướng đại hoàng tử nhưng có cái gì muốn nói? Đại hoàng tử Lý Chấn Hưng song quyền nắm chặt, cố nén lửa giận, trong mắt đều là oán độc. Như tại ngày xưa, hắn cho sớm Lý Dịch nghị cài lên các loại tội danh, tùy ý nhục mạ. Bây giờ lại ngay cả thở mạnh cũng không dám, liền trên long ỷ làm đế cũng không nói một lời, bọn hắn lòng dạ biết rõ, nổi giận lão cửu, sợ là liền phụ hoàng cũng dám giết. Hoàng huynh không lời nào để nói. Đại hoàng tử cuối cùng lựa chọn cúi đầu. Đại càng cần chính là dân chờ lệnh quan viên, không phải lục đục với nhau, hốt mồ hôi nước mắt nhân dân, giết hại bách tính sâu mọt. Các ngươi nói, có nên giết hay không? Lý Dịch nghị ánh mắt đảo qua bách quan, lễ bộ thượng thư, sử bộ thượng thư cùng mấy vị lục phẩm quan viên dẫn đầu đáp lại, nên giết. Rất tốt. Người tới, nhị hoàng tử Lý Trạch Quốc cấu kết sơn tặc giết hại bách tính, lập tức gáp giải tông nhân phụ trung giữ, không được xuất cung. Lão cửu, ngươi quá mức. Phụ vương cũng không từng đụng đến ta, ngươi dựa vào cái gì? Nhị hoàng tử nghiêm nghị chỉ trích. Phụ hoàng tự nhận cao cao tại thượng, xem bách tính phụng dưỡng là đương nhiên, nhưng ta không phải là. Thân làm hoàng tử, chính là dân chờ lệnh, là vạn thế mở thái bình, mà không phải thịt cá bách tính. Mang xuống. Nhị hoàng tử bị kéo chạy khàn giọng kêu khóc, phụ vương, cứu ta! Ta biết sai trên long ỷ làm đế trầm mặc như trước, chỉ là nhìn xem sát phạt quả đoán cựu hoàng tử chủ trì triều cục. Bách quan nơm nớp lo sợ, túi đầu không dám nhìn thẳng Lý Dịch nghị. Kê biên tài sản nhị hoàng tử phủ. Những năm này cấu kết sơn tặc, tất nhiên vơ vét của cải vô số. Lý Dịch nghị đối Triệu công công hạ lệnh là: Tam hoàng tử đã chết, nhị hoàng tử bị tù, còn thừa 6 vị hoàng tử dọa đến sắc mặt xám quét. Thất hoàng tử Lý Duệ Hiển từng bị Lý Dịch nghị dùng xe ngựa kéo đi hơn 10 dặm, quỳ xuống đất khẩn cầu, phụ vương, mời tứ nhi thần đất phong, nhi thần nguyện rời xa triều đình. Không thể. lúc này rời kinh, át gặp người ám toán, giá họa thái tử. Sau một tháng, lại đi phong vương, không chiếu không được hồi kinh. Làm đế Lý Huyền Nguyên biết bọn hắn là thật sợ. Lão Cửu, ngươi sẽ không đổi tận giết tuyệt ta. Vũ hoàng tử thư sinh bộ dáng, từ đầu đến cuối kiệm lời ít nói. Nhưng Lý Dịch Nghị biết rõ, người tài giỏi như thế đáng sợ nhất, nhất bảo trì bình thản. Hắn tin tưởng tình huynh đệ, cũng không tin đế vương gia thân tình. Chỉ có người chết mới có thể để cho hắn an tâm. Các triều đại đổi thay, cái nào vương gia không phải cái thứ nhất khởi binh tạo phản? Bây giờ các châu còn có tiên đế lưu lại phiên vương hùng binh tự trọng, nhìn chằm chằm. Đại tề đế quốc nhưng có công chúa. Lý Dịch Nghị bỗng nhiên hỏi lễ bộ thượng thư, có ba vị công chúa, tuổi vừa mới 20, 19, 12, đều không gả. Phái người đi sứ đại tề, nhường ngũ hoàng tử gả đi làm phò mã. Nếu dám kháng chỉ, liền xuất binh diệt đủ. Lý Dịch Nghị ngữ khí bá đạo, lão cửu, ta đại càn chưa hề có hoàng tử xuất giá tiền lệ, luôn luôn là công chúa hòa thân. Ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đẩy. Ngũ hoàng tử Lý Khải Huy vội la lên, trước kia không có, hiện tại có. Vì nước vì dân, hoàng tử nên hy sinh. Như đại tề kháng chỉ, bản thái tử liền tự mình xuất binh diệt đủ. Điện hạ, quốc khố trống rỗng, không thích hợp động binh a. Có đại thần khuyên can, phụ vương, nhi thần không muốn gả hướng đại tề. Cầu phụ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngũ hoàng tử biết, một khi gả đi, liền cùng vương vị vô duyên, bất quá là không quyền không thế người ở rể. Tất cả, nghe thái tử. Làm đế sắc mặt trắng bệnh, chậm rãi nói rằng, phụ vương. Đúng lúc này, đông sưởng cẩm y liễu vệ đến báo. Động tác của bọn hắn cực nhanh, không đến thời gian một nén nhang, đã kê biên tài sản xong tể tướng phủ. Thái tử điện hạ, trung truy tầm hoàng kim 30 vạn lượng, bạch ngân 2000 vạn hai, cửa hàng khế đất 30 tấm, đồng ruộng 800 mẫu, kỳ chân dị bảo vô số trên triều đình hoàn toàn tĩnh mịch. Lấy tể tướng bổng lộc, một năm bất quá mấy ngàn lượng, sao lại như thế lớn tài? Gia sản lại so quốc khố còn muốn đây đà. Đến, chư vị đại nhân, ai còn muốn vì tể tướng cầu tình? Bản thái tử cam đoan không giết các ngươi. Lý Dịch Nghị lặng lẽ đảo qua trận mắt hốc mồm mạch quan. Thái tử điện hạ, còn truy tầm tể tướng cùng hung nô qua lại thư, hàng năm chuyển vận hơn 100 năm nhẹ nữ tử cung cấp vui đùa. Cẩm Y Liễu Vệ nói bổ sung, những cô gái này từ đâu mà đến? Làm đế giận dữ hỏi, đều theo dân gian cướp đoạt, vì sao không người báo quan? Báo quan? Lão hồ đồ, bọn hắn căn bản chính là cùng một bọn. Báo quan hữu dụng không? Nói không chừng quan phủ trực tiếp đem người bị hại cả nhà diệt khẩu. Lý Dịch Nghị cười lạnh, thái tử điện hạ minh giám, quan phủ sát thực từng âm thầm sát hại báo quan bách tính, chôn xác hoang dã. Súc sinh. Làm đế mạnh mẽ vô long án. Súc sinh. Ngươi nhị hoàng tử càng xuất sinh, cấu kết sơn tặc, cướp đoạt thương khách, trắng trợn cướp đoạt dân nữ là áp trại phu nhân, ngươi tại sao không nói hắn xuất sinh? Lão cửu, việc này toàn quyền giao cho ngươi xử trí. Chấm mệnh mỏi làm đế Lý Huyền Huyền không muốn lại nghe xuống dưới, lại nghe xuống dưới, chớ nói một năm tuổi thọ, sợ là tại chỗ liền phải khí tuyệt kim điện. Hắn ôm ngực, ảm đạm bái triều. Giang sơn xa tắc, liền giao cho Lý Dịch Nghị a cút đi. Hôn quân, ngoại trừ ăn chơi đàng điếm, ngươi có thể từng vì bách tính làm qua một chuyện tốt. Lý Dịch Nghị không lưu tình chút nào, là chấm có lỗi với ngươi. Thật xin lỗi thiên hạ bất tính. Lễ bộ thượng thư an bài xong xuôi, sau 10 ngày, thái tử đăng cơ xứng đế, thay chấm chấp trưởng Giang Sơn. Thần tuân chỉ. Chương 29, còn có ai không phục? Còn có ai? Chương 29, còn có ai không phục? Còn có ai? Lý Huyền Nguyên là minh quân sao? Với hắn thế hệ này, có thể ổn định đại càn đế quốc cơ nghiệp, đã đúng là không dễ. Ít ra, Giang Sơn chưa từng trong tay hắn lỡ úp. Hắn sớm đã quyết định, tương lai của đế quốc liền giao cho cái kia sát phạt quả đoán, lôi lệ phong hành thái tử Lý Dịch Nghị đi chấp trưởng. Về phần nhân quân chi danh, hắn tự nhận đảm đương không nổi, cũng làm không được. Còn có ai muốn vì tể tướng cầu tình? Nếu không có, vậy liền theo luật làm việc, chu kỳ cựu tộc, chư vị có gì dị nghị không? Lý Dịch Nghị đứng ở trên điện, ánh mắt như lao, quét mắt văn võ bá quan. Chúng thần tán thành. Thái Nguyên Tư Đường đọc thánh hiền chi thư, thực không xứng là bách quan đứng đầu, hành vi chi ti tiện, liền xuất sinh cũng không bằng. Lại bộ thượng thư cái thứ nhất đứng ra, nghiêm nghị trách cứ. Rất tốt. Hình bộ thượng thư, đừng nói ta không cho người cơ hội. Đem hắn một nhà tội trạng nhóm minh, áp phó thái thị khẩu, ngay hôm đó chém đầu dàn chúng. Lý Dịch Nghị ngữ khí lạnh lùng, thần tuân chỉ, định không phụ điện hạ nhờ vả. Hình bộ thượng thư không người lĩnh mệnh. Đúng vào lúc này, Cẩm Y Liễu Vệ tiểu kỳ lại lần nữa lên điện cấp báo. Lần này kê biên tài sản nhị hoàng tử Lý Trạch vương phủ, lại tìm ra vàng bạc châu báu mấy trăm vạn hai, mức chi cự, làm cho người chố mắt. Đều nghe thấy được. Lý Dịch Nghị cười lạnh, đem nhị hoàng tử lôi ra ngoài cung diêu phố thị chúng, về sau nhốt vào tông nhân phủ, chặt chẽ trông giữ. Thái tử điện hạ, tuyệt đối không thể. Cử động lần này có hại hoàng thất uy nghi a. Lễ bộ thượng thư cuống quýt khuyên can. Uy nghi. Lý Dịch Nghị khịt mũi coi thường, hoàng thất mặt mũi sớm đã bị có ít người mất hết. Nếu không phải đại quân trấn thủ, cái này Giang Sơn sớm đổi chủ. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, ngay hôm đó lên, phổ biến nhập hộ điểm điện tân chính. Điện hạ, không thể a. Như thế chắc chắn kích thích thân hảo nông thôn sĩ tộc bán ngược, sợ dân dân biến. Hộ bộ thượng thư vội vàng ra khỏi hàng. Dân biến? Chân ngòi thổi gió sẽ chỉ là con em thế gia. Bách tính có ruộng có thể loại, có lương thực có thể ăn, sao lại tùy theo làm loạn? Lý Dịch Nghị chém đinh chặt sắt bắt bỏ, lập tức chấp hành. Ba mẫu lên trinh 10 năm, mẫu trinh 20, 50 mẫu trinh 50, trăm mẫu trở lên trinh 70. Không còn theo đầu người kế thuế. Trước kia hào cường nhà giàu có được ruộng tốt trăm ngàn mẫu, lại chỉ án nhân khẩu nạp phú, cùng chỉ có đất cần vài mẫu nông hộ gánh chịu giống nhau thuế phú, sao mà bất công? Nếu không phải đế quốc phủ khố trống rỗng, Lý Dịch Nghị thậm chí muốn trực tiếp miễn đi thiên hạ đông thuế. Truyền lệnh đông sưởng, tra rõ tất cả tham dự lừa bán nữ tử quan viên, một khi thẩm tra, Chu Nam tộc gia sản sung công, trong đó một thành thưởng cho Cẩm Y Liễu vệ. Hắn đối điện hạ hai tên phi ngư phục thiên hộ hạ lệnh. Đối mặt tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu triều đình, Lý Dịch Nghị quyết tâm lấy bàn tay sắt phổ biến tân chính, hoàn toàn đổi mới. Cái này đạo thứ nhất tân chính là nhập hộ điểm điện, năm mẫu trở xuống không thu thuế, siêu thị lũy tiến quá phú. Có thể hay không thu phục dân tâm, liền nhìn bách tính phải chăng cảm niệm phần này thiện ý mà những cái kia dựa vào điện sản ruộng đất bóc lột kiếm lời thế ra, thì cái thứ nhất giờ chân chửi mẹ. Bãi triều đám quan chức từng cái sắc mặt xám quét, tự mình đối Lý Dịch Nghị chửi mắng không ngừng, lại không một người dám tại chỗ chào từ giã, sợ hơi lộ vết ích, liền đưa tới hỏa diệt môn. Tên điên, đó căn bản là muốn đem chúng ta ép lên tuyệt lộ. Bản quan thật vất vả để giành được mấy chục mẫu ruộng, kiếm chút bạc dễ dàng sao? Một chút dựa vào bán lương thực kiếm lời quan viên kêu rên nói. Nghe nói cựu điện hạ trong tay có cao sản mới loại, giao một nửa thu hoạch, vẫn so ngày xưa ích lợi càng phong ngươi là chỉ khoai tây, khoai lang, bắp nô cùng kia tạp giao lúa nước. Chính là, như đến loại này giống thóc, cho dù thuế bảy thành, vẫn có lợi có thể đổ. Ta hiện tại cũng muốn từ quan quy điền, lúc này tuyệt đối không thể từ quan. Cẩn thận bị hắn nắm được án, chết không có chỗ chôn. Từ xưa đến nay quan lại bao che cho nhau, giờ phút này bọn hắn chính là ví dụ sống sờ sờ. Bây giờ chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế chuyển di gia sản, lại lặng lẽ đem thân quyến mang đến Nam Chiêu đế quốc tị nạn. Trên triều đình bọn hắn còn muốn bảo toàn tể tướng Thái Nguyên Tư, bây giờ đã là vô lực hồi thiên, thậm chí ước gì hắn mau mau chết tại thiên lao bên trong, để tránh liên quan vu cáo ra càng nhiều người. Hệ thống, hối đoái một đôi chỉ đen. Cảm nhận được hệ thống bên trong tăng lên không ngừng dân tâm danh vọng, Lý Dịch Nghị tâm tình không tồi. Trong khoảng thời gian ngắn, lại tăng 5 vạn điểm, còn tại duy trì liên tục kéo lên. Lần này hồi triều quả nhiên là đúng, đại càn vương triều, chính là kiếm lấy dân tâm điểm tuyệt hảo điểm xuất phát. Chúc mừng tốc chủ, tiêu hao 1 vạn dân tâm điểm, thu hoạch được tất đen một đôi. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tốt, chính là nó. Bỏ ra 1 vạn điểm, Lý Dịch Nghị không chút gì đau lòng, ngược lại mặt mày hớn hở. Nghĩ đến trong nhà tiên tử giống như thê tử Linh Nhi nếu là mặc vào cái này chỉ đen, nên như thế nào mê người. Hắn chân trái vừa bước vào thái tử phủ, Triệu Công Công chân sau liền đi theo vào, tay nâng thánh chỉ. Thái tử điện hạ, bệ hạ tứ hôn thánh chỉ, xin ngài đón lấy. Triệu Công Công đem thánh chỉ nhét vào Lý Dịch Nghị trong tay. Tứ hôn? Lý Dịch Nghị triển khai xem xét. Chính là Đại Càn Đế quốc binh mã đại nguyên soái tôn nữ, phỉ nhi tiểu thư, thiên hương quốc sắc, chi thư đặt lễ, hoa nhường nguyện thẹn. Triệu Công Công lời còn chưa dứt, Nam Cung Linh Nhi đã nhanh nhẹn mà tới. Nàng tiếp nhận thánh chỉ nhìn kỹ, ngự tứ hôn sự, sắc phong nguyên soái phủ đại tiểu thư phỉ nhi là thái tử chất phi. Phu quân, đáp ứng a. Nam Cung Linh Nhi nhẹ nói, mùi thơm tập kích người, bây giờ có thể bảo vệ nguyên soái phủ, chỉ có ngươi. Nếu ngươi không cưới, bị hoàng tử khác cầu đi, một khi bọn hắn nắm giữ 50 vạn đại quân, tất nhiên sinh thêm sự cố. Lý Dịch Nghị nhịn không được tại môi nàng khẽ hôn một chút, cười nói, tốt, nghe ngươi. Thuận tay đem chỉ đen nhét vào trong tay nàng. Đây là vật gì? Như thế khinh mặc xa, thật đẹp. Nàng tò mò tưởng tận xem xét, chưa bao giờ thấy qua như vậy tinh xảo hàn dệt. Đây là xuyên tại trên đùi chỉ đen. Đi, ta dạy cho ngươi. Hắn dắt nàng ngọc thủ hướng trong phòng đi đến. Xuyên tại trên đùi. Nàng gò má bên cạnh nổi lên đỏ ửng. Thứ này đáng ngưỡng mộ rất mạnh. Lý Dịch Nghị cười nói, ngươi từ chỗ nào được đến? Ta trước kia chưa bao giờ thấy qua. Đừng hỏi nhiều như vậy, ta đến dạy ngươi. Đừng thoát ta y phục. Ta tự mình tới lúc này, nguyên soái phủ bên trong. Phỉ Nhi không chỉ có nhận được trong cung thánh chỉ, còn thu được phụ tổ thư nhà. Nàng đối cựu hoàng tử Lý Dịch Nghị cũng không lạ lẫm, thở nhỏ quen biết, chi kỳ trọng tình trọng nghĩa. Nhưng hôm nay ngoại giới giai truyền hắn ngang ngược thị sát, tể tướng phủ cựu tộc Chu Tận, nhị hoàng tử dạo phố chịu đủ. Trong cung càng truyền ôn, thái hoàng bị hắn bức tử, tam hoàng tử cũng bị độc thủ. Mẫu thân, ta không muốn gả cùng như vậy bạo quân. Phỉ Nhi bước như khinh vân, dường như tiên tử lâm ba, giữa lông mày ngưng nhàn nhạt vẻ u sầu. Phỉ Nhi, ta Dương gia đời thứ ba là thế hệ trung lương. Thế hệ này, tất nhiên ra một người vào cung là phi. Nguyên soái phủ chủ mẫu nhẹ lời quyết đủ. Lúc này, một gã võ tướng xài bước vào, tiếng như hồng trùng, Phỉ Nhi, chớ nhìn hắn mặt ngoài dường như bạo quân, quả thật yêu dân như con. Hắn giết chết người, đều tội đáng chết vạn lần, chính là vừa hạ hướng trở về Dương tướng quân. Người đáng chết? Chẳng lẽ ngoại chuyện đều không phải tình hình thực tế? Phỉ Nhi ngước mắt, ánh mắt như thu thủy trong suốt, mang theo vài phần điều tra. Vi phụ kém chút sống không được trở về, hắn quá mạnh, một thân tu vi sâu không lường được, ngươi nhìn ai chân thân xong còn tại run rẩy đâu. Dương tướng quân tiếp nhận chén trà, trầm giọng nói, hôm nay ta ở trước mặt hắn, đại khí không dám thở, liền bệ hạ cũng là như thế. Phụ thân, có thể hay không cùng ta nói tỉ mỉ chuyện của hắn? Phỉ Nhi môi như anh đào, nhẹ giọng hỏi. Hắn a, cũng coi là theo địa phủ bỏ lại người tới. Dương tướng quân thở dài, nhớ tới Lý Dịch Nghị ngày xưa suýt nữa tăng với đất nước sư chi thủ chuyện xưa. Phải chăng bởi vì trong hoàng tử đấu, nghe nói hắn từng nói xấu hoàng tẩu, thật là thật? Nàng nhịn không được truy vấn, trong mắt lóe hiếu kỳ quang. Dân gian lời đồn đại, nghe chi tất đã. Đó bất quá là đại hoàng tử thủ đoạn. Bây giờ Thẩm cô nương cùng nó cả nhà đều hiệu chung với hắn, lấy chuộc trước tội. Dương tướng quân buông xuống chén trà, nghiêm mặt nói, Trấn Quốc Công đã xuất 10 vạn thiết kỵ xuôi nam, ít ngày nữa chống đỡ kinh, để phòng hắn lúc lên ngôi sinh biến. Phụ thân, nếu ta gả hắn, nhưng không được sủng ái, há chẳng phải muốn cả đời khốn tại thâm cung? Phỉ Nhi thấp giọng hỏi. Sẽ không. Nhà ta Phỉ Nhi dung mạo tuyệt thế, thế gian nam nhi như thế nào không động tâm? Coi là thật. Ân. ngươi đi chuẩn bị một hai. Đợi hắn đăng cơ đại điện, vi phụ dẫn ngươi đi xem lễ, nghe nói lần này điện lễ rất long trọng, là từ thẩm cô nương tự thân vì hắn bố trí. Chương 30, khai sáng khoa cử cải cách con đường chương 30, khai sáng khoa cử cải cách con đường hôm sau rạng sáng, trời còn chưa sáng, vừa qua khỏi canh năm. Thu Nhi đã ở ngoài cửa phòng nhẹ giọng gọi cửa, nói đám đại thần đều đang đợi đợi, mời thái tử điện hạ vào triều. Điện hạ, nên vào triều, đừng. Đừng làm rộn Nam Cung Linh Nhi thanh âm khẽ run, Lê Hoa đái vũ. Nàng không biết Lý Dịch Nghị đêm qua đến nay là ăn cái gì, so ngày xưa còn muốn không biết mệt mỏi. Nàng trên đùi chỉ đen sớm bị xé thành không còn hình dáng, toàn thân xương cốt cũng giống tan ra thành từng mảnh dường như. Thái tử điện hạ, vậy hạ mệnh nô tài đưa tới Hắc Long Bảo. Triệu Công Công dẫn mấy cái tiểu thái giám cung kính đợi ở ngoài cửa. Không tệ, một đêm trăm vạn dân tâm điểm. Lão tử 89 Huyền Thiên Công lại tới gần một bước. Lý Dịch Nghị đứng dậy chuyện thứ nhất chính là xem xét hệ thống, dân tâm điểm quả nhiên lại tăng. Mau đi ra à, đừng nhiễu ta nghỉ ngơi. Nam Cung Linh Nhi kéo mền gấm che lại trước người như tuyết phong quang. Tốt, thái tử phi hảo hảo nghỉ ngơi. Vì chúng ta tương lai hoàng tử cùng công chúa, ta cái này làm cha, nổi đến so gà sớm, làm được so châu mệt mỏi. Lý Dịch Nghị quay đầu, đối vị này làm hắn yêu thích không buông tay thê tử dịu dàng cười một tiếng. Người tối hôm qua đều 8 lần, mau mau nạp thẩm cô nương à, không phải ta thật muốn điên rồi. Nàng thanh âm mềm nu, nhớ tới đêm qua mưa to gió lớn, chỉ sợ hôm nay là không xuống giường được. Lần sau ta nhẹ chút. Lý Dịch Nghị vừa lòng thỏa ý, hắn nguyên là xã xúc người làm công, một khi xuyên biệt, lại đến hệ thống tương trợ, còn có như thế tiên tư xanh ngọc thê tử làm bạn, sớm đã cảm thấy là trời cao chiếu cố. Hôm nay tảo triều, sự vụ phức tạp, nhất là cấm vệ quân thống lĩnh chức chống chỗ, chỉ cần mau chóng bổ sung. Thái tử điện hạ, không bằng để bản phó thống lĩnh tiếp nhận. Dương tướng quân ra khỏi hàng tàu nói, thân mang triều phục, khí vũ hiên ngang. Bây giờ Lý Dịch Nghị đã coi như hắn nửa cái con rể, hắn trên triều đình cũng càng có lực lượng. Thân phản đối, ai chẳng biết phó thống lĩnh là Dương tướng quân môn sinh. Cử động lần này không ổn. Mấy tên quan văn lúc này phản bác. Dương tướng quân, con gái của ngươi thật là tên là Dương Phỉ Nhi. Lý Dịch Nghị đột nhiên hỏi. Bẩm điện hạ, chính là, các ngươi khi còn bé còn thường cùng nhau chơi đùa đâu. Dương tướng quân ôm quyền. Ngươi môn này sinh, có thể chung với Dương gia. Có thể hay không bị người khác thu mua. Ta cũng không muốn tương lai Phỉ Nhi mội mội triệu nhập cung, bị người ám toán. Lý Dịch Nghị ánh mắt hơi trầm xuống, thâm cung chi đấu, hắn không thể không phòng. Điện hạ minh giám. Ta Dương gia thế hệ trung lương, đối điện hạ tuyệt không hài lòng, môn sinh cũng đều trung thành đáng tin. Dương tướng quân nghiêm nghị trả lời. Tốt. Lại bộ thượng thư viết chỉ, phó thống lĩnh thăng nhiệm cấm vệ quân đại thống lĩnh, phó thống lĩnh chi thiếu tử người nhắm người bổ sung. Lý Dịch Nghị làm sơ nhượng bộ, cũng cho đối phương chút hứa quyền nghi. Dưới mắt còn không thể cùng bách quan hoàn toàn trở mặt, đến từng bước một thay thế. Thái tử điện hạ, liên quan sự tình tham quan đã toàn bộ chu sát, đây là danh sách, chỗ chép ngân lượng đều đã nhập kho. Cẩm y liễu vệ thiên hộ trình lên tấu tiếp. Đến tiếp sau quan viên bổ sung, tự có lại bộ an bài, không cần Lý Dịch Nghị tự mình hỏi đến. Làm tốt lắm. Ngân lượng liền không thường. Các người xét nhà chắc hẳn đã có thu hoạch, lần hành động này cẩm y liễu vệ tộc nhân miễn thuế 10 năm. Lý Dịch Nghị nói. Tạ điện hạ, chúng thần thề sống chết hiệu chung. Hai tên thiên hộ kích động không thôi. Chớ xem thường 10 năm miễn thuế, như nhất tộc 20 người, một năm tỉnh 20 lượng, 10 năm chính là 200 lượng, tuyệt không phải số lượng nhỏ. Hiện tại nhập hộ điểm điển được chia càng nhiều, thuế má càng nhiều. Thật tốt lập công, tương lai hoặc miễn trăm năm thuế má, thậm chí thế tập vong thế cũng không phải không có khả năng. Lý Dịch Nghị ân uy tịnh thi. Điện hạ không thể. Như thế quốc khố hàng năm đem số ít 10 vạn lượng a. Có quan văn lập tức phản đối. Lưu đại nhân hai tên thiên hộ ánh mắt đột nhiên lạnh, âm thầm cắn răng. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, tốt nhất có khác nhược điểm gì rơi vào trong tay chúng ta. Đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Bọn hắn thật vất vả tranh tới công thường, như bị người này quấy nhiễu, sao xứng đáng thủ hạ liều chết minh đệ. Cường quốc chi đạo, không tại bóc lột bách tính. Chờ đế quốc giàu có, tương lai hoặc miễn thiên hạ thuế má, cũng không có biết. Lý Dịch Nghị liếc nhìn đám người, ngữ khí lạnh nhạt. Miễn thu thuế, tuyệt đối không thể. Nếu không có thuế má, sao là quân lương? Gì nuôi quân đội? Hộ bộ thượng thư cái thứ nhất đứng ra phản đối. Hoàng thương có thể nuôi. Đợi ta nhất thống lục quốc tiểu châu, không cần đồn nuôi trọng binh, cũng có thể khiến quân đội đồn điền tự mãn, cơm no áo ấm. Lý Dịch Nghị đứng chắc tay, ánh mắt sâu xa. Lập tức, hắn đẩy ra hạng thứ 2 tân chính, khoa cử. Tuổi tròn 16, bất luận nam nữ, đều có thể dự thi, chỉ cần có tài là nâng. Tuyệt không thể lại để cho thế gia quyền quý cầm giữ hoa lộ, học sinh nhà nghèo cũng nên có ngày nổi danh. Lễ bộ thượng thư, hình bộ thượng thư, việc này giao cho các ngươi đốc thúc. Nếu dám mua ban chức quan, mạo danh thay thế, Chu Cựu tộc. Lý Dịch Nghị thanh âm lạnh lẽo. Điện hạ, từ xưa nữ tử không thể nhập sĩ, này lệ không thể mở a. Các quan văn nhao nhao kháng nghị. Lúc trước không có, bây giờ liền có. Nữ tử cũng có thể trị quốc cán bang, chưa hẳn không bằng nam. Lý Dịch Nghị không thể nghi ngờ. Lập tức tại chỗ phong thưởng, phong trường bình công chúa là nội khố tổng quản, quan tổng tam phẩm. Phong thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Mạn Ngọc là lục bộ tổng thanh tra đốc, quan theo nhị phẩm. Lục bộ tổng thanh tra đốc, đây là chức gì? Thương nhân chi nữ, há có thể vào hướng? Hộ bộ thượng thư ngạc nhiên, hắn tự thân mới quan đến tam phẩm. Chính là nhìn chằm chằm các ngươi, kiểm toán mắt thật giả, quân lương có hay không cắt xén, công trình phải trang trọng giảm. Nói trắng ra là thay ta coi chừng tay của các ngươi. Lý Dịch Nghị lạnh lùng nói. Cái này linh cảm, nguồn gốc từ kiếp trước công ty tài vụ kiểm tra. Cái gọi là lục bộ tổng thanh tra đốc, thực cùng tể tướng chi vị, lại không quản lý quyền lực, chỉ có giám sát chức vụ. nhưng nàng có thể ở Lý Dịch Nghị bên thai góp lời, đây mới là sắc bén nhất đao. Nữ nhân tiến hướng, đại càn sớm muộn vong tại tay ngươi. Ngươi đây là đem Giang Sơn đẩy hướng hố lửa. Đại hoàng tử rốt cục nhịn không được nghiêm nghị phản đối. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, hắn lúc trước vị hôn thê Thẩm Mạn Ngọc lại thành quan lớn, cấp độ còn cao hơn hắn. Các ngươi sở học bộ kia múc meo nho học, sớm đã quá hạn, nuôi ra đều là ước hiếp bách tính sâu mọt. Lý Dịch Nghị cũng không đối đại hoàng tử ra tay. Hắn biết vị hoàng huynh này thở nhỏ bị coi như thái tử bồi dưỡng, tâm hệ quốc gia, chỉ là không phải làm ban đầu vu hãm chính mình. Nếu không phải hắn mang theo hệ thống mà đến, hôm nay ngồi ở vị trí này, chỉ sợ sẽ là đại hoàng tử. Điện hạ, nghe nói ngài trong tay có cao sản mới loại, có thể bán cho bách tính. Thư nông quan ra khỏi hàng hỏi thăm. Cái này Lý Dịch Nghị tâm niệm vừa động, mở ra hệ thống thương thành. Chất lượng tốt hạt giống, 100 mẫu cần 1 vạn dân tâm điểm. Hắn thấy đau lòng, đại càn cương thổ bao la, há lại mấy vạn điểm có thể bao trùm. Điện hạ từng nói, vì nước vì dân. Nếu có mới loại, đế quốc sẽ không còn cơ cận lưu dân. Thư nông quan ngôn từ khẩn thiết. Tốt ta, sau đó ta lệnh người đưa hạt giống nhập kho, các ngươi an bài phân phát chính là. Lý Dịch Nghị cắn răng một cái, quyết định hao phí 50 vạn dân tâm điểm, hối đoái 5000 mẫu hạt giống. Trong lòng thầm mắng, đáng chết, thật vất vả chướng 100 vạn điểm, cái này tiêu xài một nửa. Thần thế thiên hạ bách tính, cảm ơn điện hạ. Thư nông quan đại hỉ. Bãi triều ai chờ khoa cử tân chế hoàn mỹ, các ngươi cũng không cần khổ cực như thế. Lý Dịch Nghị vung tay áo khiến chúng thần lui ra. Tâm hắn biết cả triều văn võ phần lớn không phục, nhưng lại không thể không theo, chỉ vì bọn hắn sợ chết. Chân chính một lòng vì dân quan biên, lác đác không có mấy, lại nhiều bị chèn ép, khó dương khát vọng. Nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu? Chờ ngày mai người kia vừa đến, chính là tử kỳ của ngươi. Lục hoàng tử từ đầu đến cuối trầm mặc, lúc này mới ở trong lòng cười lạnh. Hắn cùng mẫu hậu còn tại chờ đợi, chờ cái kia đến từ Ngụy quốc cường giả bí ẩn. Đại hoàng huynh, chúng ta chẳng lẽ liền như vậy nhận? Tứ hoàng tử cùng bát hoàng tử vây lên đến đây. Hoàng hậu bên kia, nhưng có động tĩnh. Đại hoàng tử cau mày, luôn cảm thấy lục hoàng tử an tĩnh khác thường, dường như âm thầm nổi lên cái gì. Hắn bây giờ đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Chẳng lẽ đã tu thành trong truyền thuyết nhân gian hồng trần tiên? Chương 31, mẫu sinh có thể đạt tới 1300 cân. Chương 31, mẫu sinh có thể đạt tới 1300 cân. Trên triều đình, mọi người đều trong bóng tối phỏng đoán Lý Dịch Nghị tu vi, chỉ cảm thấy hắn khí tức bên thâm tựa như biển, chân nguyên chấn động toàn bộ liễm ở thể nội, lại không chút nào có thể phát giác. Mà Lý Dịch Nghị chính mình lại toàn vẹn không biết hoàng hậu cầu tới cao thủ thần bí ngấp nghé. Bài triều về sau, hắn liền một lòng nhào vào hệ thống thương thành phía trên. Nhìn chăm chăm rực rỡ muôn màu thương phẩm nhìn nửa ngày, cuối cùng là chịu đựng đau lòng, một mạch mua sắm 2000 mẫu khoai tây cùng khoai lang mầm, 3000 mẫu mạch loại. Bây giờ tiết khí đã không thích hợp gieo hạt lúa nước, nhưng mạch loại còn có thể truyền bá tại phương bắc, khoai tây cùng khoai lang mầm thì có thể ra roi thúc ngựa vận chuyển về phương nam trồng. Ngay vào lúc này, hệ thống kia mang theo vài phần dụ hoặc thanh âm hợp thời băng lên, "Túc chủ, hôm nay đang dược hạn lúc giảm còn 80 chỉ lần này một cái, cần phải đến bên trên một quả." "Tốt ngươi hệ thống, thay đổi biện pháp dụ ta tiêu phí." Lý Dịch Nghị nhịn không được phàn nàn, "Ta điểm này dân tâm danh vọng kiếm được dễ dàng a." Hắn sáng nay kiểm kê lúc mới phát hiện dân tâm danh vọng lại lặng yên đột phá 100 vạn đại quan. Nghĩ đến, trong đó phải có Thông Châu kia 40 vạn đại quân chỗ cống hiến, có lẽ cũng có một bộ phận đến từ trong kinh. Dù sao hắn kê biên tài sản tể tướng phủ, diệt trừ kẻ thù chính trị, không biết có bao nhiêu người âm thầm tỏ ý vui mừng, sinh lòng cảm kích. Mà thôi, liên đổi một cái 100 năm công lực đàn à, về sau 100 ngày cũng có thể tránh khỏi đánh dấu nỗi khổ. Lý Dịch Nghị khẽ cắn răng, lại tiêu phí 8 vạn điểm dân tâm danh vọng, thấp giọng tự nói, chỉ mong lần này khoa cử cải cách, có thể kiếm nhiều một chút dân tâm trở về. Ai, thật sự là nghèo rất mồng tới a. Túc chủ, ngài còn dư 50 vạn điểm dân tâm danh vọng, không bằng đem thanh này thiên tử kiếm cũng cùng nhau mang đi. Chỉ cần 49 vạn điểm a. Hệ thống vẫn chưa từ bỏ ý định chào hàng. Nghèo, không có tiền. Lý Dịch Nghị quả quyết tự tuyệt, bất quá một thanh kiếm mà thôi, ta có trấn quốc thần kích là đủ. Lời tuy như thế, hắn lại nhịn không được nhìn nhiều một cái màn sáng bên trong chuôi này tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm. Kiếm này bao hàm đặc thù nguyện lực gia trì, có thể tăng lên người khác hiệu trùng chi tâm 20. Hệ thống kiên nhẫn giải thích thiên tử kiếm phi phàm chỗ. Thống tử a, không bằng dạng này, ta như mua kiếm này, ngươi liền đem kia bát cửu chân long thiên công nợ cho ta, như thế nào? Lý Dịch Nghị ánh mắt đảo qua công pháp cột bên trong một bộ càng chói mắt bí kíp, về phần những cái kia động một tí cần ngàn vạn danh vọng không gian pháp bảo, hắn dưới mắt cũng chỉ có thể không biết làm gì. Kế này không được a. Hệ thống không chút do dự từ chối. Không được liền thôi. Bây giờ ta xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đợi ngày khác dân tâm sung túc, định đem những vật này từng cái đặt vào trong túi. Lý Dịch Nghị tạm hơi thở tiêu phí ý niệm, quyết ý trước hảo hảo góp nhặt một phen. Hắn đem hối đoái mà đến giống tóc toàn bộ chất đống tại cung nội kho lúa, lại mệnh tiếp thân tiểu thái giám đem kỹ càng trồng trọt sổ tay đưa đến tư nông bộ. Đáng nhắc tới chính là tư nông bộ nhóm đầu tiên giống tóc đem ưu tiên bán cho trong thành thế gia thân hảo nông thôn cùng quan viên. Sổ tay này bên trên bức họa càng như thế rất thật. Tư nông khanh bưng lấy trồng trọt sổ tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tư nông đại nhân, kia 200 mẫu giống tóc giá tiền phương diện chúng ta nguyện lại thêm một chút. Nghe tiếng mà đến triều thần nhao nhao tới cửa cầu mua. Giống tóc mỗi cân thêm 1 văn, muốn người mua tới đây đăng ký, sau đó liền sai người đưa đến phụ thượng. Đại tư nông một bên mảnh đọc sổ tay, một bên đáp, loại này thực sổ tay cũng có thể sao chép một phần cho chư vị. Đa tạ đại nhân. Lại không biết cái này mới loại mẫu sinh bao nhiêu. Nếu theo liệu làm, mẫu sinh có thể đạt tới 1300 cân. Càng như thế nhiều, chớ nói 1300 cân, chính là 800 cân cũng đã là thiên phù hộ may mắn. Phải biết, ngày thường bọn hắn trồng, mẫu sinh bất quá 2-300 cân. Như cái này mới loại thật có thể mẫu sinh 800 trở lên, trăm mẫu chính là 8 vạn cân, cho dù khấu trừ thuế má, vẫn có thể còn lại 2 vạn 5 ngàn cân. Tại bọn hắn mà nói, địa tô ích lợi có thể cùng những năm qua tương đối, tất nhiên là kiếm bộn không lô mua bán. Đại nhân, chúng ta cần giữ lại cho mình 500 mẫu bồi dưỡng mới loại, chờ năm sau liền có thể đại quy mô bán cho thiên hạ nông hộ. Thuộc hạ hướng đại tư nông góp lời. Đang lúc như thế, nhanh đem nhóm này khoai tây, khoai lang vận chuyển về phương Nam trồng. Đại tư nông khó nén kích động. Hắn chưa hề nghĩ tới, trên đời lại có như thế cao sản thu hoạch. Nhất là khoai lang, mầm lá có thể làm rau xanh, dây leo có thể thêm loại hoặc tự cho heo ăn trâu. Khoai tây cũng không thua bao nhiêu, sổ tay bên trên còn trở minh bạch các loại nấu ăn pháp, làm hắn mở rộng tầm mắt. Giờ này phút này, hắn đối vị kia thái tử điện hạ đã là kính phục sát đất. Nếu nói hộ bộ chấp trưởng thiên hạ tiền tài, như vậy đại tư nông bộ liền gánh vác tứ hải kho lúa, nông sự việc đồng án chi trách. Quan điền bên trong cũng có không ít chỗ tốt, từ trước từ tá điền quản lý, chỗ sinh thóc gạo thì vận chuyển hướng các doanh trong quân. Mà giờ khắc này Lý Dịch Nghị đã trở lại đông cung. Hắn ăn vào viên kia trăm năm công lực đan, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc lực lượng thoáng chốc nước vọt khắp toàn thân, tu vi lại đông nhiên tinh tiến hơn 2 lần. 10 vạn dân tâm danh vọng đổi như thế một cái đang dược vào miệng tan đi, liền tư vị cũng chưa từng chịu ra hắn lắc đầu, cảm thấy đau lòng. Thu Nhi, cái kia lão đăng hôm nay đang làm cái gì? Lý Dịch Nghị chợt hỏi lên Lý Huyền Uyên. Bệ hạ còn tại hậu cung trấn an tam hoàng tử mẫu phi bọn người. Thu Nhi nhẹ giọng đáp lại. Ta kia hoàng muội thương đội bây giờ đến đâu nhi? Nàng có thể nói ta lúc lên ngôi sẽ hay không trở về? Lý Dịch Nghị lại nghĩ tới Trường Bình công chúa cái kia ăn hàng. Công chúa ngay tại trở về kinh trên đường, ước chừng sau 3 ngày liền có thể đến. Đúng rồi, ta mẫu phi lưu lại ám vệ, bây giờ còn có bao nhiêu người? Không đủ 100 người. Bắt một nửa nhập cấm vệ quân, một nửa khác xếp vào nhập cẩm y liệt vệ bên trong. Là ngày xưa những này ám vệ chuyên vì hộ vệ Lý Dịch Nghị mà thiết, bây giờ hắn đã tu vi đại thành, liền Huyền Thiên Tông chủ như vậy nhân vật cũng không phải địch. Những này ám vệ với hắn mà nói, ý nghĩa đã không lớn. Không bằng phái bọn hắn chui vào cấm vệ quân cùng cẩm y liệt vệ, đã có thể giám sát tập tụ, cũng có thể dệt thành một chương mạng lưới tình báo. Nghĩ đến kia lão đăng trong tay cũng tất có một chi ám vệ, đến lúc đó lại chậm chậm lưu toan, biên thu dưới trướng chính là Thu Nhi tỷ, ngươi có thể từng nghĩ tới lấy chồng sinh con? Lý Dịch Nghị chợt nhìn về phía trước mắt vị này đã 30 có 6, lại phong vận không giảm nữ tử. Thiếu chủ Thu Nhi nao nao, túi đầu nói, nô chưa hề nghĩ tới việc này, chỉ nguyện một lòng phục thị thiếu chủ. Nàng đã sớm qua kết hôn chỉ linh, tại thế gian này, nữ tử qua tuổi 25 liền đã gian nan, huống chi 36 tuổi. Huống chi, nàng thở nhỏ bị bán nhập trấn quốc cấm phủ, theo tiểu thư cùng nhau lớn lên, lại xem như của hồi môn vào cung đình. Người nhà sớm đã thưa thớt, thiếu chủ chính là nàng duy nhất dựa vào. Người theo ta mẫu phi vào cùng, lại chăm sóc ta đến nay. Nhưng có cái gì mong muốn? Trong nhà còn có thân nhân tại thế a? Lý Dịch Nghị ngữ khí ôn hòa. Bọn hắn sớm đã không có ở đây. Thu Nhi thanh âm hơi chát chát, nô thở nhỏ nhập phủ, cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên, lại theo gả vào cung. Lý Dịch Nghị im lặng một lát, đống hỏi, ngươi nói, đế vương phải chăng nhất định có tam cung lục viện? Hắn không khỏi nghĩ lên đêm qua Nam cung Linh Nhi lê hoa đái vũ, liên tục xin khoan dùng bộ dáng. Chính mình lại nếm nhân gian mây mưa, lại phải giai nhân tuyệt sắc như vậy, tất nhiên là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Có thể một phen quấn quýt si mê xuống tới, hắn mới giật mình tự thân chiến lược sớm đã không phải phạm tục có khả năng cân nhắc, dài đến 7-8 giờ chinh phạt, hắn lại không chút nào cảm thấy mệt mỏi, trái lại Linh Nhi cũng đã không chịu nổi tiếp nhận. Cũng khó trách nàng sẽ sợ hãi đề nghị nạp Thẩm Mạn Ngọc làm tiếp, lại để cho Thu Nhi, Xuân Nhi những ngày của hồi môn nha hoàn vì nàng phân ưu. Thiếu chủ Thu Nhi thoáng chốc đỏ mặt, liền cần cổ đều nhiễm lên màu ửng đỏ, tiếng như mũi bẩn, Thu Nhi sớm là người của ngài, tính mệnh cũng là ngài. Ngài như, nô tỳ lại có thể thế nào? Nàng tim đập như trống trầu, không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy hôm nay thiếu chủ tựa hồ có chút khác biệt. Linh Nhi đâu? Còn đang ngủ. Lý Dịch Nghị chuyển đổi đề tài. Là, vừa rồi tỉnh qua một lát, tiến vào chút ăn uống, lại ngủ rồi. Thu Nhi tỉ gật đầu nói. Nhưng nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngươi theo ta xuất cung một chuyến, đi chiếu cố vị kia phỉ nhi cô đường, nhìn xem là có hay không như Triệu Công Công nói tới, có chim sa cá lặn chi dung. Chương 32, quả thật nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn chi sắc. Chương 32, quả thật nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn chi sắc. Lại nói tể tướng Thái Nguyên Tư bị xét nhà Chu cựu tộc, hắn ngày cũ môn sinh nhưng lại chưa xuất hiện cái gì từ trước bãi công dấu hiệu, triều đình vẫn như cũ như thường vận chuyển. Những này môn sinh thật vất vả mới leo đến bây giờ vị trí, như thế nào lại bởi vì cả người bại tên nước tể tướng mà bị mất sĩ đồ của mình? Lúc này đại hoàng tử biết được tể tướng bộ hạ cũ môn sinh tự mình tụ tập, lập tức phái người tới cửa du thuyết. Ngày xưa tể tướng tại vị lúc chờ các vị không tệ, bây giờ có thể nào vong ân phụ nghĩa? Tể tướng xác thực từng có ân tại chúng ta, nhưng hắn việc đã làm, nhân thần có phẫn, cùng hắn làm bạn quả thật làm nhục người có văn hóa. Một đám nho sinh giận dữ trách mắng, tham ô nhận hối lộ thì cũng thôi đi, lại vẫn cấu kết ngoại địch, lừa mang đi dân gian cô gái trẻ tuổi hiến cho quân giặc lấy cung cấp dâm nhạc, như thế hành vi há phối vì cha mẹ quan. Mời trở về đi, hôm nay chúng ta coi như ngài chưa từng tới qua. Như lại yêu ngôn hoặc chúng, đừng trách chúng ta dâng thư bạch tội đại hoàng tử. Đám người không khách khí chút nào đối đại hoàng tử phụ thượng khách khanh nói rằng, cựu hoàng tử Lý Dịch Nghị tàn bạo bất nhân, các ngươi là biết đến. Đại hoàng tử trong phủ chủ khách vẫn chưa từ bỏ ý định, kiệt lực mong muốn thuyết phục bọn hắn. Chúng ta mắt chưa mù, hắn là tàn bạo, nhưng ít ra xứng đáng thiên hạ bất tính. Chúng ta thân là người đọc sách, đại nho thánh hiền môn sinh, chính là muốn vì sinh dân lập bệnh. Bọn hắn nghiêm nghị hướng lên trời cúi đầu, ngữ khí kiên định. Các ngươi không có nghe nói sao? Lý Dịch Nghị nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh chỉ chính là các ngươi. Thật sự coi chính mình tính là thứ gì? Người tới thấy thuyết phục vô hiệu, ngược lại châm ngòi ly gián, ý đồ kích thích nho sinh nhóm phẫn nộ. Quả nhiên, bọn này người đọc sách nghe xong lời này, lập tức ngồi không yên. Bọn hắn tự nhận đọc sách không phải là tư lợi, mà là vì thiên hạ bất tính, là đại càn đế quốc mà đọc, bây giờ lại bị biếm thành cực kỳ vô dụng, có thể nào không giận? Chuyện này là thật? Vẫn là ngươi ở đây châm ngòi ly gián? Thiên chân vạn sát. Không tin, chính các ngươi đến hỏi. Hắn dựa vào cái gì dạng này dèm pha chúng ta? Đi, đi hắn trước cửa cung đòi một lời giải thích. Bọn này thư sinh quả nhiên dễ bị kích động, giam ba câu liền nâng lên bọn hắn đối Lý Dịch Nghị ngăn cách. Mà giờ khắc này Lý Dịch Nghị đang cùng Thu Nhi xuất cùng, tiến về Đại Nguyên Soái phủ tiếp. Theo hắn bước ra cửa cung một khắc kia trở đi, đã rơi vào vô số hai mắt giám thị bên trong. Đại hoàng tử bọn người nhất là mật thiết chú ý bọn hắn nhiều lần hướng phụ hoàng thỉnh cầu tứ hôn Nguyên Soái phủ đại tiểu thư, nhưng thủy chung không có kết quả. Bây giờ ngược lại là Dương tướng quân nữ nhi bị chỉ cưới cho lão cửu, trong lòng sống lại oán hận, trong âm thầm liền lão bất tử đều mắng đi ra. Hoàng tử ở giữa đoạt vị chi tranh, thế cục đã cơ bản sáng tỏ, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai thế lực lớn thế chân bạc. Hoàng hậu sở xuất dòng dõi không chiếm được ông ngoại lại bộ thượng thư duy trì, đã không đáng để lo. Lý Dịch Nghị thân làm giám quốc thái tử, mấy ngày sau liền đem đi đăng cơ đại điện. Nhưng đại hoàng tử vẫn chưa từ bỏ một hồi chi tâm, tuyệt không cam tâm nhường Lý Dịch Nghị thuận lợi đăng cơ. Điện hạ, cử động lần này như bị phát hiện, ác gặp cửu điện hạ Chu Sát A. Bên người mưu sĩ thấy đại hoàng tử lại như bị điên đồng dạng, không khỏi kinh hoàng khiếp sợ. Hắn vậy mà sai người ở kinh thành một chút thức uống trong giếng ném mạnh ôn dịch tử thi. Không biết từ chỗ nào vận tới thi thể bị trói bên trên tảng đá, chìm vào dân dụng giếng nước bên trong. Phu hoàng lao giặc kia, bất công láo cửu. Coi như ta không lấy được, cũng tuyệt không nhường hắn tốt hơn. Ta muốn hắn để tiếng xấu muôn đời, ngược lại muốn xem ôn dịch hoành hành thời điểm, hắn còn thế nào đăng cơ. Đại hoàng tử Lý Chấn Hưng diện mục dữ tợn, trong đầu đều là kinh thành thây ngang khắp đồng, trong cung người đều chết bởi ôn dịch cảnh tượng. Dùng hắn mà nói, chính mình không có được, ai cũng đừng nghĩ là được. Lý Dịch Nghị còn không biết có người lại làm ra như thế táng tận thiên lương tiến hành, chỉ cùng Thu Nhi chuẩn bị chút lễ vật, tiến về Nguyên Soái phủ tướng quân. Thái tử điện hạ. Dương tướng quân thấy tên sát thần này đích thân tới, vừa mừng vừa sợ, vội vàng phân phó quản gia, "Nhanh, nhanh đi mời tiểu thư tới, thái tử điện hạ tới." "Không cần đa lễ, ta chỉ là đến xem Phỉ Nhi tiểu thư." Lý Dịch Nghị tại nguyên chủ trong trí nhớ lục soát, một lần cuối cùng thấy Phỉ Nhi dường như 7-8 năm trước chuyện, đối nàng cơ hồ không có chút nào ấn tượng. Có lẽ tại thế đạo này bên trong, nữ tử 15-16 tuổi sau liền thâm cư khuê bên trong, cực ít xuất đầu lộ diện. Chẳng qua hiện nay Lý Dịch Nghị đã ban khiến cho phép nam nữ đều có thể nhập sĩ, một chút nữ tử cũng bắt đầu tiến vào thư viện học tập. Thái tử điện hạ, dự định khi nào cùng Phỉ Nhi thành hôn? Dương tướng quân hận không thể lập tức đem nữ nhi gả đi. Ta còn không có gặp qua Phỉ Nhi đâu, cũng không biết nàng ngày thường cái gì bộ dáng. Lý Dịch Nghị lời còn chưa dứt, liền bị một bóng người xinh đẹp hấp dẫn lấy ánh mắt. Chỉ thấy nàng thân mang một bộ màu hồng nhạt váy lụa, trên váy thêu lên sinh động như thật hoa lan, kiểu diễm mát. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, váy tung bay theo gió, như màu hồng dáng mây, lại như róc rách dòng suối, tại sao lưng lẳng lặng chảy xuôi. Chính là tiểu nữ Phỉ Nhi, thái tử điện hạ vị hôn thê, tuổi vừa mới 22, cùng điện hạ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Dương tướng quân thấy Lý Dịch Nghị nhìn không chuyển mắt, vội vàng giới thiệu. Phỉ Nhi gặp qua thái tử điện hạ. Nàng hướng trước mắt tuấn lãng nam tử hành lễ, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết sát thần. Ánh mắt sao cùng bên ngoài những cái kia đang đổ tử đồng dạng, sạch hướng địa phương không nên nhìn. Hoàn toàn chính xác, Lý Dịch chính trực ngoắc ngoắc nhìn qua trước ngực nàng, kia đầy đặn mượt mà đường cong, tựa như chín muồi mật đào, theo hô hấp có chút chập trùng, hiển thị do nữ tính dịu dàng cùng phong vận. Quần áo phía dưới, dây lụa khinh vũ, đưa nàng nở nang mà thướt tha dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Người chính là Phỉ Nhi. Lý Dịch Nghị vây quanh nàng tinh tế dò xét. Kia eo nhỏ nhắn luyện chuyển một nắm, bờ mông mềm mại đầy đặn, tại váy áo ở giữa như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần thần bí cùng dụ hoặc. Thái tử điện hạ, lão phu liền cái này một đứa con gái, sao dám khi dễ? Lại nói các ngươi khi còn bé thường tại một chỗ chơi đùa, sao liền không nhận ra? Dương tướng quân gặp hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ, vội vàng giải thích. Đã như vậy, hôn sự liền định tại đăng cơ ngày cùng nhau làm a, các ngươi ý như thế nào? Lý Dịch Nghị lúc này quyết định nạp nàng làm phi. Cho dù không ủi cái này quả cải trắng đặt ở bên người đẹp mắt cũng là cực tốt. Như Nam Cung Linh Nhi có thể xưng kinh thành đệ nhất mỹ nhân, trước mắt vị này chính là cùng nàng cân sức ngang tài, mỗi người một vẻ. Thiếu chủ, xính lễ còn chưa đưa đâu. Thu Nhi không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đính hôn sự tình. Theo thường lệ ngự tứ hôn nhân, đều do hoàng đế khâm định ngày tốt. Quay đầu ta nhường lão đăng. Vị hoàng đế kia, đem hắn sinh tiền cất giữ bảo bối đưa tới làm xính lễ, như thế nào? Lý Dịch Nghị đối Dương tướng quân nói rằng. Thái tử điện hạ, ngài sao không hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không? Vì Nhi nhịn không được mở miệng. Nàng cảm thấy người này ánh mắt mang theo khinh bạc, tựa như lục hoàng tử như vậy, tổng nhìn chằm chằm trước ngực nàng nhìn. Đương nhiên, hoàng tử khác tuy có tâm cũng không dám lỗ mãng, tổ phụ nàng là đại càn binh mã đại nguyên soái, phụ thân là tướng quân, ba cái ca ca cũng trong quân đội lập xuống chiến công hiển hách. Nếu không, chúng ta ra ngoài đi một chút, trò chuyện chút. Lý Dịch Nghị hướng nàng phát ra mời. Phỉ Nhi, ngươi liền bồi thái tử điện hạ đi một chút đi. Dương phu nhân vẻ mặt tươi cười nói. Tốt ta. Phỉ Nhi cũng nghĩ thừa cơ hiểu rõ hơn vị này thái tử, nhìn hắn đến tuột cùng có gì chỗ hơn người. Nhưng có một chút nàng có thể xác định, đương kim hoàng đế tựa hồ đối với hắn cực kỳ tin một bề, mà ngữ khí của hắn, nghe thậm chí giống có thể áp đảo đế vương phía trên. Thái tử điện hạ, trong kinh thành đại nho văn nhân tụ tập cửa cùng, muốn đòi một lời giải thích. A Võ vội vàng chạy đến bẩm báo. Chuyện gì xảy ra? Không phải là vì tể tướng lao chó già kia? Lý Dịch Nghị hảo tâm tình lập tức bịt kín một tầng bóng ma. Không biết là ai kích động, nói điện hạ ngài mang thư sinh vô dụng nhất. A Võ thấp giọng trả lời. Ta cũng không có nói sai, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Nếu không phải Dương tướng quân bọn hắn phòng thủ biên cảnh, nếu không phải biên quan tướng sĩ lấy mồ hôi và máu hy sinh đổi lấy an bình, bọn hắn há có thể an cư lạc nghiệp, ngâm gió ngợi trăng. Lý Dịch Nghị hừ lạnh một tiếng. Lời nói này lại làm cho bên cạnh Phỉ Nhi nghe được trong lòng hơi động, dường như nói tiến vào tâm khảm của nàng bên trong. Thái tử điện hạ xin chờ, ta cùng ngài cùng đi. Phỉ Nhi bước nhanh đuổi theo. Đi thôi, cùng đi chiếu cô những cái kia chỉ có thể ngâm thi tác đối phế vật. Lý Dịch Nghị quay đầu dắt Phỉ Nhi như ngọc đầu ngón tay. Cái này một dắt, nàng lập tức đỏ mặt đến cái cổ. Hắn chẳng lẽ không biết chưa xuất các nữ tử không thích hợp như vậy thân cận? Nhưng nghĩ lại, chính mình đã là hắn vị hôn thê, liền do lấy hắn cái này nho nhỏ vượt qua a cuối cùng vận mệnh của nàng, bất quá là tại chín vị hoàng tử bên trong chọn một người mà gả. Hai ngày này nàng không ngừng quấn lấy phụ thân giảng thuật cửu hoàng tử sự tích, trong bất chi bất giác đã đối Lý Dịch Nghị sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Lao ra, thiếp thân cảm thấy thái tử điện hạ tính tình ngay thẳng, cùng khác tám vị hoàng tử khác nhau rất lớn, cũng không sợ người nói nguyên thuyên. Dương phu nhân nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng nói rằng, ta còn lo lắng hắn trướng mắt nhà ta Phỉ Nhi đâu. Ha ha, Dương tướng quân vê dâu mỉm cười, quay đầu đối quản gia phân phó, chuẩn bị tiểu thư hôn sự. Có thể xính lễ còn chưa, Dương phu nhân trần chờ nói. Xính lễ không cần so đo, bây giờ đại càn khắp nơi cần tiền, ý tứ tới liền có thể. Dương tướng quân cao giọng cười to, sắc mặt đều là hài lòng. Chương 33, mỹ nữ, ta thật là nhân gian hồng trần tiên a. Chương 33, mỹ nữ, ta thật là nhân gian hồng trần tiên a. Dương tướng quân trong lòng rất là vui vẻ. Một khi Lý Dịch Nghị đăng cơ làm đế, gia tộc của hắn tự nhiên cũng biết như diều gặp gió. Bây giờ Lý Dịch Nghị chỉ có một vị chính phi, như nữ nhi bị nạp làm chất phi, tương lai thấp nhất cũng là quý phi, như vận khí cho dù tốt chút, nói không chừng còn có thể leo lên hậu vị. Tu vi của hắn coi là thật sâu không lường được, so lão gia tử còn mạnh hơn. Dương phu nhân xuất thân võ tướng dòng dõi, không chút nào không cảm giác được Lý Dịch Nghị trên người có bất kỳ nguyên lực ba động nào. Nửa bước hồng trần tiên, một chiêu liền có thể miểu sát đối thủ, người cứ nói đi. Dương tướng quân nhìn qua đi xa xe ngựa, ngữ khí ngưng trọng. Hắn thật có thể đem vũ khí gửi ở hư không? Dương phu nhân nhớ tới người trong giang hồ đều đem Lý Dịch Nghị truyền đi thần hồ kỳ thần, nói hắn giống như tiên nhân lâm thế, tay cầm một thanh dường như có thể hủy thiên diệt địa thần kích, không người có thể địch. Như ngoại giới truyền ngôn là thật, nên không giả. Chỉ mong hắn có thể thiện đãi Phỉ Nhi trong xe ngựa. Lý Dịch Nghị nhìn qua bên người vị này mượt mà cổ trang mỹ nữ, càng xem càng là tâm động. Nếu không phải sợ hù chạy nàng, hắn thật muốn tại xe ngựa này bên trong liền hào hào ước hiếp nàng một phen. Bất quá hắn kia không che giấu chút nào ánh mắt, tự trong phủ lên liền một mực lưu luyến nàng trước ngực, nhường nàng đã sinh lòng mấy phần phiền chán, lại nhịn không được gương mặt nóng lên. Ta nghe phụ thân nói, ngươi giết rất nhiều người, là thật sao? Phỉ Nhi đối cái này mang theo đăng đồ tử khí tức nam tử đặt câu hỏi. Ngươi đáng chết, giết một cái có thể cứu vài người, ngươi nói có nên giết hay không? Lý Dịch Nghị hít một hơi thật sâu, ngửi được trên người nàng truyền đến trận trận thanh nhã hoa lan hương. Nếu ngươi nạp ta là chất phi, Nam Cung Linh Nhi muội muội sẽ như thế nào muốn? Nàng cũng không muốn quấn vào cung đình tranh đấu, sợ ngày nào bị người ám toán. Nàng à, hàng ngày thúc giục ta nạp tiếp, hận không thể ta cưới nhiều mấy cái, làm tốt nàng chia sẻ chút áp lực. Lý Dịch Nghị nhớ tới Nam Cung Linh Nhi giờ phút này chỉ sợ còn tại nghỉ ngơi, ánh mắt nhưng lại trở về bên cạnh giai nhân trên thân. Trong lòng thầm nghĩ, nếu nàng mặc vào chỉ đen, tất nhiên cực đẹp. Người đang suy nghĩ gì? Có phải hay không đang đánh cái gì chủ ý xấu? Nàng một đôi sáng đôi mắt đẹp dường như có thể nhìn thấu hắn tâm tư. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, kia lão hoàng đế như thế nào đưa ngươi chỉ cưới cho ta? Lý Dịch Nghị cười khẽ. Sinh tại thế gia, hôn nhân đại sự xưa nay phụ mẫu chi mệnh, làm sao tới chọn mà nói? Nàng khẽ lắc đầu. Đợi ta sau khi lên ngôi, sẽ phổ biến hôn nhân tự do, ngươi cảm thấy thế nào? Như đúng như này, chắc hẳn thế gian sẽ có rất nhiều nữ tử có thể tìm được cả đời chỗ yêu. Lúc nói chuyện, xe ngựa chậm rãi dừng ở cửa vương cung trước. Quả nhiên, ngoài cung sớm đã vây đầy rất nhiều áo mũ chỉnh tề thư sinh. Đừng nhìn những người này mặt ngoài có tri thức hiểu lễ nghĩa, sau lưng không biết làm nhiều ít không bằng heo chó hoạt động. Là thái tử xe ngựa, thái tử tới. Không biết ai hô một tiếng, đám người nhao nhao quay đầu. Thái tử điện hạ, mời cho chúng ta một cái thuyết pháp. Đám người tuân hướng xe ngựa. Đối, nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Dựa vào cái gì nói chúng ta thư sinh vô dụng? Đám người cảm xúc kích động như muốn bạo khiêu. Thành cung bên trong, vị kia đã gần đến tuổi xế chiều làm đế Lý Huyền Nguyên tự nhiên sẽ hiểu việc này, nhưng hắn sớm đã bất quá hỏi Lý Dịch Nghị tác phong làm việc. Cái gì bách quan đứng đầu, đại nho chi tôn, tại Lý Dịch Nghị trong mắt dường như đều như cỏ rác, nói giết liền giết. Các ngươi muốn thuyết pháp, ưa thích ngâm gió ngợi trăng, Vũ Văn Lộng Mặc đúng không? Tốt, bản thái tử liền ở đây ngâm một câu thơ, các ngươi nghe cho kỹ. Lý Dịch Nghị mặc dù con không ra mấy trăm thủ thơ cổ, nhưng mười thủ tám đầu lại không đáng kể. Đối diện với mấy cái này văn nhân thư sinh miệng nhiều người sói chạy vàng, hắn thong dong tự trong xe ngựa đi ra khỏi. Ngươi một giới vũ phu, cũng biết làm thơ, không khỏi quá khinh thường đi. Bọn hắn sớm đối cửu hoàng tử có chỗ nghe thấy, chi kỳ tự tiểu thiên sinh thần lực, bị vung chồng làm mới, tại trên triều đình tự nhiên không cách nào cùng đại hoàng tử bọn người so sánh. Càng bởi vì quá trọng tình, mà lúc trước có phần không nhận hoàng đế chào đón. Nghe cho kỹ. Lý Dịch Nghị trong lòng biết trong bọn họ có nhiều hoàng huynh thủ hạ, chân ngòi thổi gió vốn là sở trường cho hay, cũng lười tốn nhiều môi lưỡi, trực tiếp ngâm nói, thể quét hung nô liều mạng, 5000 trồn gấm tang hồ bụi. Đáng thương Vô Định Hà bên cạnh xương, còn là khuê phòng trong một người. Chính là đường đại thơ cổ lũ tây đi. Đáng thương Vô Định Hà bên cạnh xương, còn là khuê phòng trong ngộng người. Đám người nghe vậy lập tức yên tĩnh trở lại, lặp đi lặp lại nhấm nuốt câu thơ, nhất thời lại không phản bắt được. Bọn hắn ngày thường sở tác thi từ cùng này thơ so sánh, thực có khác nhau một trời một vực. Chép, nhất định là chép. Ngươi một giới võ tướng, há có thể làm ra như thế thiên cổ có một không hai. Vây quanh ở nơi này văn nhân tức giận bất bình, thực sự khó mà tiếp nhận một cái vũ phu lại thơ văn bên trên thắng bọn hắn một bậc. Nói ta chép, thành, ta cũng lời tranh luận, còn có đây này, nghe cho kỹ. Lý Dịch Nghị háng giọng một cái, tiếp tục ngâm nói, phong hỏa chiếu tây kinh, trong lòng tự bất bình. Giang Trương Từ Phước Quyết, thiết kỵ quân Long Thành. Tuyết ám điêu cờ họa, gió nhiều tạm tiếng trống. Thà làm bách phu trưởng, thắng làm một thư sinh. Cái này một bài tòng quân đi càng là âm vang lạnh thấu xương, nói năng có khí phách. Trong xe ngựa Phỉ Nhi nhịn không được vỗ tay cân sòng, nhất là một câu cuối cùng thà làm bách phu trưởng, thắng làm một thư sinh càng làm cho nàng lớn tiếng khen hay. Các thư sinh sắc mặt càng thêm khó coi, như thế hùng hồn oanh liệt câu thơ, đem bọn hắn bỡn cợt không còn gì khác. Đến, các ngươi nói một chút, cả ngày ngâm gió ngợi trăng, tầm trương trích cú, ngoại trừ những này, thì có ích lợi gì? Còn không bằng biên quan một tốt. Lý Dịch Nghị chỉ vào những này tay cầm quạt xếp, nhìn như nhã nhặn thư sinh, lạnh giọng chất vấn. Bọn hắn đọc vài cuốn sách, liền tự cho là hơn người một bậc, thực sự buồn cười. Ai nói chúng ta vô dụng? Chúng ta khiến cho hóa chúng sinh, tu chỉnh lòng người. Có người không phục phản bác. Giáo hóa chúng sinh. Các ngươi cả ngày đang câu cột nhà ngói bên trong giáo hóa phong trần nữ tử đúng không? Còn dạy hóa chúng sinh. Về nhà dạy ngươi lão mâu đi thôi. Lan. Lý Dịch Nghị đối với mấy cái này thư sinh tay trói gà không chặt không chút khách khí. Mã phu. Thô lỗ. Vô lễ. Có thần sách thánh hiển. Bọn hắn nhao nhao chỉ trích, cũng không dám chân chính tiến lên. Lý Dịch Nghị cũng không đại khai sát giới, chỉ kéo xe ngựa trực tiếp hồi cùng, dự định nhường Phỉ Nhi cùng Nam Cung Linh Nhi gặp nhau. Đi xa xe ngựa sau, vẫn truyền đến hắn sáng sủa ngâm thơ âm thanh, trong lúc say thiêu đang khẳng kiếm, tỉnh mộng thổi kèn liên doanh. 800 dặm điểm dưới trướng tiêu đốt, 50 giây cung lật tái ngoại âm thanh. Xa trường thu điểm binh. Ngựa làm lưu nhanh chóng, cung như phích lịch dây cung kinh. Giải quyết xong quân vương thiên hạ sự tình, thắng được sinh tiền sau lưng tên. Đáng thương tóc trắng sinh. Lại là một bài thiên cổ có 102, nhường một đám thư sinh cứng miệng không trả lời được, ngây người nguyên địa, lặp đi lặp lại mặc niệm câu thơ, trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ chúng ta đọc sách, thật đọc sai? Có lẽ không phải đọc sách sai, mà là dùng nhầm chỗ. Chính như Lý Dịch Nghị nói tới, cả ngày lưu luyến thanh lâu, ra vẻ thanh cao lấy bát hoa khôi ưu ái, tính là gì giáo hóa chúng sinh? Lần này, những cái kia mượn văn nhân đến buồn nôn Lý Dịch Nghị kế hoạch, không chỉ thất bại, còn nhường Lý Dịch Nghị thơ danh mãn trong kinh thành. Đại mỹ nữ, thế nào nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có cái gì? Lý Dịch Nghị cười mỉm nhìn về phía Phỉ Nhi, nàng chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi vừa rồi mắng chửi người dáng vẻ, thật thô bỉ. Nàng đỗng nhiên hì hì cười một tiếng, bất quá ta ưa thích. Nàng không nghĩ tới người này trước mặt không chỉ có võ công cao cường, làm thơ càng là kinh diễm tuyệt luân, chỉ dựa vào ba bài thơ liền nhường thiên hạ văn nhân cứng miệng không trả lời được. Triệu công công không phải nói ngươi biết thi thư lễ nghi a? Ngươi bây giờ cái này cũng không giống như tiểu thư khuê các a. Lý Dịch Nghị nhìn nàng cử chỉ bỗng nhiên hoạt bát lên, trêu ghẹo nói, ta vốn là võ tướng phụ xuất thân, tự nhỏ tập thương làm bổng. Nếu không phải mẫu thân lúc nào cũng căn dặn, ta mới không yêu bảy bộ kia khuê tú bộ dáng đâu. Phỉ Nhi nói, lại khiêu lên chân bắt chéo, thưởng thức trước ngực mái tóc, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Giờ phút này nàng lại có mấy phần trường bình công chúa như thế nghịch ngợm cùng đáng yêu. Trên người của ta cũng mang theo một cây thương, ngươi có muốn hay không thử một chút? Lý Dịch Nghị đùa nàng. Ở đâu? Là trôi này có thể chống rỗng lấy ra thần binh sao? Phỉ Nhi sớm nghe qua hắn truyền kỳ, nói hắn có một thanh uy lực vô tận thần khí. Chương 34, đáng chết hệ thống, đem thiên tử kiếm lên giá. Chương 34, đáng chết hệ thống, đem thiên tử kiếm lên giá. Người bên ngoài có lẽ đoán không ra Lý Dịch Nghị tâm tư, nhưng đứng ở một bên Thu Nhi như thế nào lại không rõ. Nàng mím môi cười khẽ, lại không nói ra, chỉ âm thầm nhìn náo nhiệt, thầm nghĩ trước mắt vị này Phỉ Nhi cô nương sợ là muốn mắc lửa. Quả nhiên, Dương Phỉ Nhi thật trúng chiêu. Nàng lòng tràn đầy coi là Lý Dịch Nghị sẽ xuất ra cái kia thanh trong truyền thuyết thần hồ kỳ thần chiến kích cho nàng nhìn, ai ngờ Lý Dịch Nghị lại gọi nàng nhắm mắt lại, giọng nói mang vẻ mấy phần lửa gạt, nhưng không cho nhìn lén, ta cái này lấy ra. Tốt. Nàng nhẹ giọng đáp, lập tức khép lại cặp kia như ngôi sao con người sáng ngời. Sau một khắc, nàng cảm giác Lý Dịch Nghị dắt tay của nàng, dẫn tới trên người hắn nơi nào đó. Nàng nhỏ nhắn mềm mại ngón tay bị nhẹ nhàng kéo theo, cầm một vật. Đây chính là ngươi chiến kích sao? Dương Phỉ Nhi chậm rãi mở mắt ra. Trong chốc lát, nàng như giật điện cấp tốc thu tay lại, gương mặt từng đỏ, xấu hổ cơ hồ muốn tiến vào xe ngựa trong khe. Nàng nhịn không được đấm nhẹ Lý Dịch Nghị, thanh âm lại giận vừa thẹn, bại hoại. Ngươi chính là đăng đồ tử. Ha ha ha, trong xe quanh quẩn Lý Dịch Nghị cởi mở tiếng cười. Mà lúc này giờ phút này, đại hoàng tử bọn người quả thực tức nổ tung. Bọn hắn mất cả trí lẫn trải, kia ba thủ được vinh dự thiên cổ tuyệt cú thơ, đã ở trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp kinh thành. Nhất là truyền vào làm đế trong hai lúc, vị này lao hoàng đế cơ hồ không thể tin được xuất từ hắn cái kia không nên thân lão cửu. Tô Phi đồ cưới, vì sao số lượng không hợp? Làm đế ngay tại nội khố bên trong kiểm kê, nhíu mày đặt câu hỏi. Bệ hạ quên, năm đó thủy thai, quốc khố trống rỗng, ngài đem mấy vị phi tử đồ cưới đẩy đi trần thai, còn có một bộ phận. Vị hoàng hậu nương nương chi dụ. Triệu công công thấp giọng đáp lại. Lao cửu xính lễ cũng không thể quá khó coi. Ngươi đi quốc khố lấy chút chất bảo, đưa đến Dương tướng quân phụ thượng. Làm đế Lý Huyền Uyên bây giờ đã mất tâm chính vụ, hắn một lòng nghĩ Lý Dịch Nghị hôn sự, cùng chuẩn bị đăng cơ đại sự. Tự biết ngày giờ không nhiều, hắn chỉ nguyện lấy phụ thân thân phận, hết sức đền bù đứa con trai này. Vậy hạ, vậy cái này ba bài thơ không hổ là chấm kỳ lân tử, văn võ song toàn. Truyền chỉ lễ bộ sao chép các bạn, xếp vào học đường tất đọc. Hắn giờ phút này càng phát giác chính mình lúc trước quyết định như thế nào anh minh. Có thể có dạng này một cái mới võ song toàn nhi tử, hắn chết không nhắm mắt. Có thể hắn vạn vạn nghĩ không ra, hắn chân chính nhi tử sớm đã mất đi. Bây giờ tại cái này thể xác bên trong, là đến từ thế kỷ 21 địa cầu một cái linh hồn. Lý Dịch Nghị sở dĩ trở lại kinh thành, là bởi vì hắn hệ thống đã thăng cấp làm dân tâm danh vọng thương thành bên trong bao hàm toàn diện, chỉ là giá cả cũng cao đến kinh người. Được rồi, đừng nóng giận, đưa ngươi lễ vật. Lý Dịch Nghị cười đưa ra một kiện đồ vật, nhìn về phía trước mắt vị này thở hổn hển, hai gò má ửng hồng nếp xưa đại tiểu thư. Đây cũng là cái gì? Nàng thanh âm khẽ run, nhớ tới mới vừa rồi bị hắn dẫn dắt đến chạm đến chuôi này thương bên thai càng đỏ. Đây là xuyên tại trên đùi, chống đùi lại giữ ấm. Lý Dịch Nghị cười híp mắt nói, "Phỉ Nhi tỷ, hắn mới vừa rồi là không phải ước hiếp ngươi?" Nam Cung Linh Nhi nhìn ra nàng vẻ mặt không đúng, lại gần hỏi, "Không có, hắn cũng không có ước hiếp ta, Linh Nhi ngươi đừng đoán." Lý Dịch Nghị vội vàng khoát tay, "Thật không có. Phỉ Nhi tỷ, nếu là hắn dở trò xấu ngươi nhưng phải nói cho ta, gia hỏa này xấu cực kỳ." Nam Cung Linh Nhi không buông tha, "Không nói với các ngươi, ta muốn về nhà." Dương Phỉ Nhi trên mặt đỏ ửng đã lui, nắm nuốt cặp kia chỉ đen, vội vàng thoát đi đồng cung. "Phỉ Nhi, nếu không liền lưu tại Đông cung qua đêm đi." Nam Cung Linh Nhi cơ hồ là khẩn cầu nói, nàng là thật sợ trễ quá Lý Dịch Nghị lại tra tấn nàng. "Không được, chưa xuất giá, không thể ngủ lại hoàng tử phủ." Dương Phỉ Nhi lắc đầu kiên quyết. "Tướng công, nếu không, ngươi đem Thẩm cô nương nạp làm tiếp à, đêm nay ta thực sự không được." Linh Nhi nhỏ giọng thầm thì, nàng là thật sợ Lý Dịch Nghị cái kia đáng sợ thể lực, không thể tùy tiện mở hậu cung, cung đấu thật là thật muốn nhân mạng. Đến từ thế kỷ 21 Lý Dịch Nghị cũng không có thiếu nhìn cung đấu màn kịch ngắn, biết rõ trong đó tàn khốc. Hắn không muốn chính mình chỗ yêu người quấn vào quyền lực đấu tranh vòng xoáy, cuối cùng thảm đạm kết thúc. Đương nhiên, nếu là Nam Cung Linh Nhi cùng Dương Phỉ Nhi có thể hòa thuận ở chung, thân như tỉ muội, hắn có lẽ sẽ cân nhắc nạp Thẩm cô nương làm tiếp. Về phần Nam Chiêu nữ đế Vương Yên Nhiên, liền thuận theo tự nhiên a, đêm nay nhường Xuân Nhi cùng Thu Nhi cùng người có được hay không? Nam Cung Linh Nhi thăm dò hỏi. Xuân Nhi còn nhỏ, Thu Nhi tỷ có thể. Lý Dịch Nghị nhìn thoáng qua bên cạnh Xuân Nhi. Cô gia, ta không nhỏ. Ngươi nhìn. Xuân Nhi không phục cất ngực. Ân, là không nhỏ, cao lớn hơn không ít. Lý Dịch Nghị bật cười. Vậy tối nay để cho ta phục thị cô gia, được không? Xuân Nhi ánh mắt sáng tinh tinh, tràn đầy chờ mong. Không được, tuổi tác còn nhỏ, tiếp qua 1-2 năm a. Dương Phỉ Nhi trở lại trong phủ, bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nói không ra lời. Trong thính đường, 99 Dương Xính lễ hồng trang chói lóa mắt, kỳ chân dị bảo vô số kể, vàng bạc cũng có vài chục vạn lượng. Phụ mẫu đang cầm danh mục quà tặng dần dần thẩm tra đối chiếu, mặt mày hớn hở. Khuê nữ, thái tử điện hạ đưa tới xính lễ, ngươi đã thỏa mãn. Dương tướng quân cười ha hả kéo qua nữ nhi. Quốc khố không phải trống rỗng sao? Vì sao lại có nhiều như vậy trọng lễ? Dương Phỉ Nhi kinh ngạc. Những này phần lớn chép tự tể tướng phủ cùng nhị hoàng tử, tam hoàng tử phủ đệ, những này xác nhận bệ hạ tư tàng, những cái kia thì là thái hậu chân tàng cha, ngài thế nào như thế tin tưởng? Trước kia trong cung đang trực, từng gặp vài lần. Nương, vậy các ngươi chuẩn bị cho ta nhiều ít đồ cưới? Ngươi tổ phụ nói, chúng ta nguyên soái phủ gả nữ, hẳn là hồng trang mười dặm, nở mày nở mặt, toàn bằng cha mẹ làm chủ. Hôm nay cùng Lý Dịch Nghị ở chung xuống tới, nàng càng phát giác vị này cựu hoàng tử tràn ngập mỹ lực, ngay cả trong xe ngựa kia phiên ức hiếp tại nàng hồi tưởng bên trong cũng thành ngọt ngào nhịp tim. Nếu không phải nàng trốn được nhanh, chỉ sợ thật bị Nam Cung Linh Nhi lưu tại Đông Cung qua đêm. Lại có chi thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các, nội tâm cũng cất giấu mấy phần nóng bỏng, chỉ là ngày thường không hiện mà thôi. Sáng sớm hôm sau, ước chừng 6 điểm, Lý Dịch Nghị lại bị thái giám tỉnh lại vào chiều. "Thu Nhi tỷ, ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ta đi một chút liền về." Hắn quay đầu hướng sắc mặt trắng nhợt Thu Nhi nhẹ giọng. Ân Thu Nhi mềm mềm lên tiếng, rốt cục cảm nhận được Nam Cung Linh Nhi nói tới thống khổ. Đây quả thực không phải người chịu, một đêm điên loan đảo phượng, nàng toàn thân khung xương đều nhanh tàn. Lý Dịch Nghị rời giường chuyện thứ nhất chính là xem xét hệ thống bên trong dân tâm danh vọng. Đã đột phá 200 vạn điểm, so hôm qua tăng lên gấp đôi. Lại nhìn Thiên Tử kiếm, chẳng biết lúc nào lại lên giá. "Hệ thống, cái này Thiên Tử kiếm hôm qua không phải 49 vạn sao? Hôm nay thế nào biến thành 100 vạn?" Hắn một bên thay quần áo một bên hỏi. "Hôm qua là chiếc khấu giá, hôm nay khôi phục bình thường." Hệ thống lãnh đạm đáp lại. "Được thôi, vậy hôm nay có cái gì đánh gãy thương phẩm?" "Có, chiếc khấu khu đã canh tân, bữa sáng sữa nhào bột mì bao một chiếc bán hạ giá, đại lực mở rộng a." Lý Dịch Nghị điểm tiến chiếc khấu chuyên mục, ngoại trừ một cái yết giá ngàn vạn dân tâm điểm không gian pháp bảo bên ngoài, còn có không ít thường ngày vật dụng, giấy vệ sinh, bữa sáng sữa, bánh mì. Rút giấy một bao một chút, tới trước 10 vạn bao. Bữa sáng sữa 10 điểm một dương, đến 5 vạn dương. Bánh mì cũng đại lượng mua sắm những vật này đều có thể tồn nhập hệ thống nhà kho, theo dùng theo lấy. Nhất là bánh mì, bảo đảm chất lượng kỳ dài, làm quân lương không có gì thích hợp bằng. Dân tâm danh vọng còn chưa đủ dùng a, không biết Vương Yên Nhiên bên kia động tĩnh như thế nào. Trong nháy mắt, gần 100 vạn nhiều một chút dân tâm danh vọng liền bị tiêu hết. Cùng lúc đó, trong thâm cung, đương kim hoàng hậu, lục hoàng tử mẹ đẻ, ẩn nhẫn nhiều ngày, rốt cục trông biệt thủ. Ngươi như lại không đến, nghiệt chủng kia liền phải lên ngôi, 38 tuổi hoàng hậu phong vận vẫn còn, nào vào người tới trong ngực vừa khóc vừa kể lể. ngươi xác định Vĩnh Cường thật sự là nhi tử ta? Không có gạt ta. Người tới tóc trắng như tuyết, khuôn mặt lại như thanh niên, khí tức sâu không lường được. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, Hoàng Nhi mặt mày cực kỳ giống ngươi. Hoàng hậu ôm chặt lấy đối phương. Xác thực, giống bản đế tuổi nhỏ thời điểm. Hắn thần thức khẽ nhúc đích, đã phát giác đợi tại Phượng ngoài cung Lục hoàng tử. Hôm nay, bọn hắn kế hoạch bức thoái vị Lý Dịch Nghị, phế thái tử, lập Lục hoàng tử là chữ. Chỉ cần chúng ta Hoàng Nhi đăng cơ, đại càn cùng đại ngụy liên thủ, thiên hạ lo gì không đồng nhất thống. Hoàng hậu Lý Mộ Tình nhìn qua 20 năm không thấy tình người, trong mắt giấy lên giã vọng. Đợi hắn vào triều, ta tùy ngươi nhập điện. Nay cả đời, vì ngươi cùng Hoàng Nhi đoạt lấy cái này giang sơn. Chương 35, nhân gian hồng trần tiên giết tới trong cung đến chương 35, nhân gian hồng trần tiên giết tới trong cung đến hôm nay tạo triều, Lý Dịch Nghị chú ý tới đại hoàng tử cũng không xuất hiện. Hắn cũng không hỏi nhiều. Cái loại này vương thất sâu mọt, không đến cũng được, tránh khỏi cấu kết triều thần cùng hắn làm trái lại. Lễ bộ thượng thư đem những sách vở này cầm lấy đi các bạn, ngày sau chuyển thụ học sinh. Lý Dịch Nghị đem theo trong hệ thống mua sắm thư tịch đưa tới, đây là kiến quốc chi cơ, phát triển kỹ nghệ gốc dễ, không phải ngâm gió ngợi chẳng có thể hư bằng. Những sách vở này bao dung ngữ văn, toán học, sinh vật, hóa học, vật lý, tự nhiên học. Truyền thống văn học có thể cân nhắc tình giữ lại, mặc kệ phát triển, nhưng Lý Dịch Nghị nhường hệ thống chỉnh lý ra bộ này từ tiểu học to lớn học tài liệu giảng dạy, nội dung bao hàm và hàng diện. Đây là lễ bộ thượng thư vội vàng đọc qua, bất quá vài lần, liền bị trong sách nội dung rung động. Không nói trong đó tranh minh họa, riêng là mỗi một hạng giảng giải, liền đã vượt qua bọn hắn truyền thống nhận biết, làm cho người hiểu ra. Chỉ có phát triển kỹ nghệ, mới có thể làm bách tính an cư lạc nghiệp. Lý Dịch Nghị phát giác hôm nay triều đình phá lệ yên tĩnh. Vậy mà lúc này, hoàng hậu lại mang theo Lục hoàng tử Lý Vĩnh Cường bỗng nhiên xuất hiện. Hai mẹ con này sau lưng, đi theo một gã nam tử tóc trắng, nhanh chân bước vào trong điện. Không đợi Lý Dịch Nghị lên tiếng, ngày thường hoang dâm vô độ Lục hoàng tử lại rút kiếm trực chỉ trên điện long ỷ, nghiêm nghị quát, "Lão cửu, cho bản vương lăn xuống đến, có thể giữ lại ngươi toàn thây." "Lục hoàng tử, đây là đại nghịch bất đạo. Sao dám mang binh bất thoái vị?" Lễ bộ thượng thư giận dữ mắng mỏ. "Hoàng hậu, đây là Thái Hòa điện, không phải ngươi chi hậu cùng, nữ tử không được tham gia vào chính sự." Dương tướng quân cũng nghiêm nghị chỉ trích, "Đều cho bản cung quỳ xuống." Hoàng hậu không nhìn chúng bách quan, chỉ là quát lạnh một tiếng. "Phu phu." Trong điện đám người dường như bị lực lượng vô hình áp chế, nhao nhao quỳ xuống đất, không thể động đậy. Cố lực lượng này nguồn gốc từ sau lưng nàng nam tử, một cái tu vi sâu không lường được cường giả. Uy áp phía dưới, đám người liền đầu đều khó mà nâng lên. "Hoàng hậu, sau lưng vị này là con của ngươi, vẫn là nam nhân của ngươi?" Lục hoàng tử cùng hắn cũng có bảy phần tương tự. Lý Dịch Nghị chậm rãi đứng dậy, lập tức bàn tay xuề ra, hư không xé rách. Lâu không hiện thế chân quốc thần kích bị hắn nắm trong tay, theo trong hư không lôi ra. Giờ phút này, hắn người mặc hắc long hoàng bào, tóc dài không gió mà bay, giống như quân lâm thiên hạ. "Đều lùi đến đằng sau ta." Lý Dịch Nghị mắt sáng như đuốc, hóa giải trong điện uy áp. "Ha ha, lão cửu, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng sống. Lục hoàng tử cùng thiếu, chờ ngươi chết, bản vương nhất định phải thật tốt đùa bỡn ngươi linh nhi, chơi chán lại bán vào thanh lâu, nhường bạn người trả đạm. Vốn còn muốn giữ lại các ngươi một mạng, xem ra là không cần." Lý Dịch Nghị thanh âm băng lãnh, ánh mắt như đao nhìn bọn hắn chằm chằm mẹ con hai người. "Tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh." Nam tử tóc trắng kia chậm rãi tiến lên, ánh mắt như đao. Lúc này, làm đế Lý Huyền Nguyên nhưng từ bọc hậu xông ra, có lẽ hắn sớm đã ở đây chấp chính. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hoàng hậu bên cạnh nam tử xa lạ, nghiêm nghị chất vấn, "Hoàng hậu, ngươi muốn tạo phản phải không?" "Lý Huyền Nguyên, cái này vũ phu có tài đức gì xứng đế? Ta chính là đại càn hoàng hậu, đăng cơ nên con ta." Hoàng hậu Dương Mộc Tình giọng the thé nói, "Hắn là ai?" Nói làm đế chỉ hướng nam tử thần bí kia. "Lão đăng, ngươi nhanh mắt không? Còn nhìn không ra. Lý Vĩnh Cường là hắn loại, ngươi đỉnh đầu sớm là một mảnh thảo nguyên." Lý Dịch Nghị cười lạnh, theo nam tử kia trong mắt nhìn ra đối Lục hoàng tử tràn đầy tự ái. "Dẫm ép. Chấm đợi ngươi một tấm chân tình, ngươi lại Lý Huyền Huyền tức đến cơ hồ thổ huyết. Khá lắm lão đăng, ngốc ngốc thay người khác nuôi 22 năm nhi tử, còn làm thiên tu ân ái, há không biết chính mình nữ nhân ở bên ngoài chỗ người." Buồn cười đến cực điểm. Lý Dịch Nghị không quên bỏ đá xuống giếng. Cả triều hoàng tử đại thần đều bị một màn này cả kinh trợn mắt hốt mồm. "Lý Huyền Huyền, nếu không muốn lập tức chết, sẽ hạ chỉ phong ta hoàng nhi là thái tử, nếu không hoàng hậu đối cái này cái gọi là bệ hạ lạnh lùng nói. Vọng tưởng, đại càn đế quốc chỉ có chính thống huyết mạch có thể kế, Lục hoàng tử là con hoang, không xứng." Trốn ở Lý Dịch Nghị sau lưng đại thần giận mắng. "Ha ha, không phong cũng được, chờ bản đế giết sạch các ngươi, ai lại biết hắn là con ta." Nam tử tóc trắng ngữ khí đạm mạc. Hắn sát thực cực mạnh, Lý Dịch Nghị chưa hề gặp qua đáng sợ như vậy đối thủ. Kể từ hôm nay, chấp chính là đại càn chân long thiên tử. Lục hoàng tử người mặc hoàng long bảo, càn rỡ cười to. "Thái tử điện hạ, ứng đối ra sao? Người này mạnh, chỉ sợ Dương tướng quân tự nghĩ liền đối phương một chỉ đều không tiếp nổi. Trên người đối phương khí tức, ít ra so với hắn phụ thân lục địa thần tiên còn mạnh hơn nhiều. Yên tâm, bất quá tôm kép nhãi nhép mà thôi. Đáng thương cái này lão đăng, thay người khác nuôi nhiều năm như vậy nhi tử còn không biết, giống con chó giống như cả ngày liếm láp hoàng hậu." Lý Dịch Nghị quay đầu mắt nhìn đã thổ huyết làm đế. Làm đế đối hoàng hậu một lòng say mê, đổi lấy lại là như thế kết cục, cơ hồ khí tuyệt. Càng có thể buồn chính là, hắn là cái này nhi tử không biết thu thập qua bao nhiêu cục diện rồi dám. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng bản đế chính là thế gian sớm nhất Hồng Trần Tiên." Nam tử tóc trắng kiếm chỉ Lý Dịch Nghị, ngữ khí ngạo nghễ. "Hồng Trần Tiên, đại ngụy lão tổ, như thế nào trẻ tuổi như vậy?" Lý Huyền Nguyên há nhiên. "Như thế cảnh giới, phản lão hoàn đồng bất quá bình thường, thọ nguyên có thể đạt tới 500 năm. Đối phương khẽ vuốt trường kiếm, lạnh nhạt nói rằng: "Hồng Trần Tiên." Lý Dịch Nghị từng chém qua một vị nửa bước Hồng Trần Tiên, chính là một năm trước danh xưng đại càn mạnh nhất quốc sư. Đối mặt cường giả thần bí này, Lý Dịch Nghị nhịn đau hao phí 10 vạn dân tâm điểm, theo trong hệ thống lại mua một cái 100 năm công lực đan. Không phải là e ngại, chỉ vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Người trẻ tuổi, lâm trận uống thuốc, bất quá là phí công. Nam tử tóc trắng lời nói mang theo sự trầm trọng, run rẩy: "A, trở thành ta hoàng nhi đá kê chân. Phụ thân đại nhân, chớ có giết hắn, chỉ cần phế hắn tu vi. Ta muốn hắn quỳ nhìn ta như thế nào đùa bỡn nữ nhân của hắn, muốn hắn như chó đồng dạng cầu ta lục hoàng tử tâm lý và mẹo, trên mặt đều là điên cuồng." "Tốt, theo ngươi. Hôm nay vi phụ liền vì ngươi bình định những này rắc rưởi, giúp ngươi xưng đế." "Bị làm đế xưng là đại ngụy lão tổ nam tử đáp. Đợi ta đăng cơ, ngài cùng mẫu hậu liền có thể tiêu giao khoái hoạt, hài nhi định vì ngụy gia khai chi tán diệp." Lục hoàng tử giang hai cánh tay, dường như thiên hạ đã nhập ấy. Cái gì 60 vạn đại quân, cái gì đại nguyên soái, sao địch hắn có một vị Hồng Trần Tiên phụ thân? Đại hoàng tử không biết tung tích, nhị hoàng tử bị phế, tam hoàng tử bị trấn sát, ngũ hoàng tử thông ra ngoại bang, thất hoàng tử co đầu rút cổ không ra, ai ngờ cái này ngày thường không đáng chú ý lục hoàng tử, mới là tâm cơ sâu nhất người. Đừng tưởng rằng có cái tiện nghi lao cha, liền có thể ăn chắc ta. Lý Dịch Nghị lạnh lẽo nhìn hai người. Ngươi trẻ tuổi, ra tay đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nam tử tóc trắng ngữ khí đạm mạc. Lao cựu cẩn thận, hắn chính là lục quốc mạnh nhất Hồng Trần Tiên. Làm đế che ngực nhịn đau nói. Đợi ta giết bọn hắn, ngươi quay đầu đem tam hoàng tử mẫu phi cũng xử trí, a mất con thống khổ đã để nàng đi rồi, giữ lại chi tất thành hậu hoạn. Người trẻ tuổi, động thủ đi. Chờ ngươi sau khi chết, trôi này chiến kích chính là của ta. Chương 36, hệ thống nơi tay, toàn diện chấn sát. Chương 36, hệ thống nơi tay, toàn diện chấn sát. Vì sao chỉ có một lần cơ hội xuất thủ? Lý Dịch Nghị người mang thương thành hệ thống, tay cầm chấn quốc thần kích, thế gian này hắn chưa từng e ngại qua ai. Cái gì Hồng Trần Tiên, trong mắt hắn bất quá sâu kiến bụi bặm. Chỉ cần hắn bằng lòng, lúc nào cũng có thể hối đoái mấy trăm năm công lực, nghiền ép tất cả. Cho nên hắn xuất thủ, sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Cường giả chân chính quyết đấu, thường thường một chiêu định sinh tử. Lý Dịch Nghị thân hình thoát một cái, chớp mắt đã tới kia tóc trắng phiêu nhiên, rất có tiên phong đạo cốt chi tư nam tử trước mặt. Chiến kích như rồng, thẳng sâu tim. Oanh! Một tiếng vang thật lớn chấn động cung điện, kia cái gọi là nhân gian Hồng Trần Tiên như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại Thái Hòa điện bên ngoài. Hắn tâm thần đều chấn, nếu không phải thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lấy trường kiếm đó nữa, giờ phút này đã sớm bị cái này một kích xuyên tim mà qua. Dù vậy, trường kiếm trong tay của hắn từng khúc vỡ nát, một cô bá đạo giết kình thấu thể mà vào, chấn động đến hắn ngũ tạng muốn nước, cổ họng ngọt ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hồng Trần Tiên, liền chút bản lĩnh này. Lý Dịch Nghị kéo kích cất bước, từng bước một bước ra ngoài điện, tiếng như hàn thiết. 22 tuổi võ tu, sao có thể có như thế tu vi? Quả thực như là nắm giữ 500 năm trở lên công lực, hắn khó có thể tin nhìn về phía Lý Dịch Nghị, đáy lòng dâng lên kinh đảo hải lãng. Sướng hay không? Bất ngờ không sao. Lý Dịch Nghị đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống hắn trắng bệch như tờ giấy mặt, giọng mang đùa cợt. Như Lý Dịch Nghị đã đạt lục địa thần tiên chi cảnh, vừa rồi một kích kia, đối phương sớm đã hôi phi yên diệt. Có thể đỡ hắn một kích toàn lực, cái này Hồng Trần Tiên cũng là tính có mấy phần bản sự. Có thể trong lòng của hắn vẫn không khỏi tiếc nuối, như đến bát cửu chân long tiên công gia chỉ, một kích này nên có thể thuấn sát Hồng Trần Tiên. "Cha, ngươi còn lo lắng cái gì? Giết hắn, nhanh a. Ta muốn ngươi giết hắn, ta muốn đem nữ nhân của hắn nguyên một đám treo lên lăng ít." Lục hoàng tử Lý Vĩnh Cường xông ra ngoài điện, đối với không trung gào thét. Kia họ Mị nam tử sầm mặt lại. Chớ nói chém giết Lý Dịch Nghị, giờ phút này hắn tự thân có thể hay không thoát thân còn không biết. Xưa nay hố cha chi tử không ít, hôm nay lại đến phiền hắn. "Cha, ngươi còn chưa động thủ? Phế đi xuất sinh này a." Lục hoàng tử còn tại kêu gào. "Nhân gian Hồng Trần Tiên đúng không? Ngươi như đón thêm được ta một chiêu, ta liền tha cho ngươi khỏi chết." Lý Dịch Nghị lời còn chưa dứt, đã nuốt vào một cái đan dược. Quanh thân khí thế lại lần nữa kéo lên, công lực tự 500 năm tăng vọt đến 600 năm. Vừa rồi một kích toàn lực chưa thể đem nó chém giết, giờ phút này hắn quyết ý không lưu chỗ trống. "Ngươi, đến tột cùng là ai?" Đối phương hãi nhiên thất sắc, tuyệt không cho rằng một cái bình thường hoàng tử có thể có thực lực như thế. Đây rõ ràng giống như là cổ thư chứa đựng tiên nhân vật thể. 22 năm phàm tu, tuyệt đối không thể đạt tới như vậy cảnh giới. Đan dược vào bụng sát na, khí tức tử vong đã xem hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn lại không cố kia cái gọi là nhi tử, quay người một trốn, chỉ muốn rời xa tòa này tử vong cung điện. "Trốn? Cái này hoàng cung, há lại ngươi nói đến là đến, nói đi là đi chi điện?" Lý Dịch Nghị hừ lạnh một tiếng, thân hình như điện, lại lần nữa tập sát mà tới. Kích thứ hai, so lúc trước càng hung, mạnh hơn. Không biết là Lý Dịch Nghị kinh nghiệm thực chiến còn thiếu, vẫn là đối phương thật có bảo mệnh chi năng, hắn muốn cho rằng một kích này chắc chắn chấn là huyết vụ, lại không ngờ tới, đánh chúng đúng là một đạo phân thân. Mà đối phương chân thân đã thoáng hiện đến Thái Hòa địa cổng. "Cha, ngươi làm sao rồi? Ngươi thật là nhân gian Hồng Trần Tiên tu bi a, làm sao có thể đánh không lại hắn?" Lục hoàng tử dọa đến hồn bất phụ thể. "Đại lang." Hoàng hậu nhào về phía thân phụ trọng thương tình người. "Cầm cẩn thận lệnh bài, đi mau." Hắn hao hết cuối cùng chi lực, tay không xé rách hư không, đem một cái lệnh bài nhét vào hoàng hậu trong tay, lập tức một tay lấy mẹ con hai người đẩy vào cái nước. "Đại lang, về Ngụy quốc." Ta ngăn chặn hắn. Hư không khép kín, phản phất giống như chưa từng tồn tại. Nhưng Lý Dịch Nghị tuyệt sẽ không mặc hắn còn sống rời đi. "Cửu hoàng tử điện hạ." ngươi vừa mới nói, như đón lấy một chiêu, liền thả ta rời đi hắn che ngực, khí tức hỗn loạn nhìn về phía không trung như sắt thần lâm thế thiếu niên. Chư vị ái khanh, bản thái tử mới vừa nói qua lời này a. Lý Dịch Nghị nhàn nhạt nhìn về phía trong điện quần thần. Chưa từng. Chúng thần cũng không nghe thấy. Đám người nhao nhao lắc đầu. Lao giả, nghe thấy được. Là ngươi nên ngãng. Lý Dịch Nghị ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, như xem người chết. Ghê tởm. Hôm nay lão phu tuy là chết, cũng muốn kéo ngươi lẹm lưng. Hắn tự biết bị chơi bừa, giận dữ mà cuồng. Chỉ bằng ngươi, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi phế vật. Lý Dịch Nghị khịt mũi coi thường. Hắn chưa tập hoa lệ võ kỹ, ra tay từ trước đến nay đơn giản trực tiếp, một kích sâu ra, nhanh như kinh lôi. Thứ ba kích, đối phương liền phân thân cơ hội đều không có. Quá nhanh, nhanh đến hắn không kịp phản ứng. Hộ thể nguyên khí như giấy mỏng đồng dạng, bị chiến kích một kích xuyên thủng. Mũi kích thấu tâm mà qua. Biến mất a, lão quỷ. Lý Dịch Nghị cổ tay đáy rung động, nội lực trào lên. Ầm ầm một tiếng, đối phương thân thể nổ thành một mảnh huyết vụ, hải cốt không còn. Gọn gàng mà linh hoạt, không lưu chỗ trống. Lão cửu, ngươi không sao chứ? Làm đế Lý Huyền Uyên vội bước lên trước. Không ngại. Lý Dịch Nghị trong tay chiến kích lặng yên biến mất. Thiện nhân kia cùng nàng kia con hoang đâu? Lý Huyền Uyên vội hỏi. Xác nhận vận dụng bí pháp nào đó, đem bọn hắn chuyển tống đi Ngụy Quốc. Lý Dịch Nghị cảm giác được khí tức của bọn hắn đã trong nháy mắt rời đi mấy ngàn dặm bên ngoài. Đáng chết. Lý Huyền Uyên giận mắng. Lão đăng, hạ chỉ dò xét hoàng hậu cửu tộc, gia sản xung công. Ta còn thủ tìm không thấy lấy cớ xuất binh đâu, ngay hôm đó lên, phát binh đại ngụy. Lý Dịch Nghị ngữ khí chém đinh chặt sắt. Xuất binh? Thái tử điện hạ, tuyệt đối không thể a. Chiến sự vừa mở, sinh linh đồ thán a. Binh bộ thượng thư vội vàng khuyên can. Tôn nghiêm là đánh ra tới. Chân lý chỉ ở dưới nắm tay. Lý Dịch Nghị nghiêm nghị trách mắng, người đều giết tiến hoàng cung, chúng ta còn muốn nhẫn. Có phải hay không ngày sau ai cũng có thể ở ta đại cản trên đầu dương oai, còn có thể phủi mông một cái rời đi. Mặt tướng nguyện theo thái tử điện hạ xuất chinh phản ngụy. Dương tướng quân dẫn đầu ra khỏi hàng chờ lệnh. Ngươi thực lực còn chưa đủ. Lý Dịch Nghị lắc đầu. Cựu cảnh võ giả mặc dù có thể là, nhưng nếu gặp đại tông sư, chỉ sợ khó cản một kích. Hắn ngược lại nhìn về phía tùy tùng bên cạnh, "A võ, truyền lệnh thông châu đại doanh cùng thượng tứ tông, lập tức hỏa lực tập trung đại ngụy bên cạnh. Phải chăng mời Vương Yên Nhiên tiểu thư xuất binh phối hợp tác chiến?" A võ ôn quyền xin chỉ thị. "Có thể." Hướng Nam chiêu điều tạm lương thảo, năm sau cây trồng mùa hè, lấy trả lại gấp đôi. Lần này, ta muốn ngự giá thân chinh. Tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử bọn người nghe nói Lý Dịch Nghị muốn thân chinh, mừng thầm trong lòng, chỉ mong hắn có thể chiến tử xa trường, đế bị lại lần nữa không công bố. Cũng không có chờ bọn hắn cao hứng một lát, Lý Dịch Nghị đã quay đầu nhìn về phía bọn hắn, nhàn nhạt mở miệng, "Lão tứ, lão ngũ, lão thất, lão bát, bốn người các người, theo ta cùng nhau xuất trình, tiến công lập nghiệp." Thái tử điện hạ, chúng ta mấy người lập tức quỳ xuống đất, sắc mặt xám ngoét. "Không cần nhiều lời, đợi ta đăng cơ đại điện, cùng phỉ nhi thành hôn sau, lập tức xuất trình." Lý Dịch Nghị không cho phản bác. Làm đế cũng ngầm đồng ý, cho dù bọn hắn chiến tử xa trường, cũng tốt hơn chết bởi huynh đệ tranh chấp. Ra ngựa bọc thây, ít ra lưu danh sử xanh. Về phần hoàng hậu Hồng Hạnh gia tưởng, thay người khác nuôi hơn 20 năm nhi tử. Cái sự này, chỉ sợ là muốn để tiếng xấu muôn đời. Lý Dịch Nghị lại nhìn về phía lễ bộ thượng thư, gián thông báo thiên hạ, phàm thư sinh tu vi đạt nhị cảnh trở lên người, có thể miễn khoa khảo, toàn quân kiến công, trực tiếp thụ cửu phẩm trở lên quan hàm. Chức quan, nên dùng địch nhân đầu lâu đổi lấy, mà không phải dựa vào bút mực văn chương. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Cử nhân công danh, không bằng quân công bách phụ trưởng. Thần lập tức viết chỉ, thông cáo thiên hạ. Lễ bộ thượng thư không người lĩnh mệnh. Như thế nào? Các ngươi những hoàng tử này, hẳn là vẫn còn so sánh không lên dân gian một giới thư sinh. Lý Dịch Nghị liếc nhìn mấy vị hoàng huynh, ngữ khí hơi chảo. Thái tử hoàng đệ, lên chiến trường, ngươi sẽ che chở hoàng huynh, đúng không? Mấy người thanh âm phát run, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chương 37, hoài nghi đại hoàng tử tàn ôn dịch. Chương 37, hoài nghi đại hoàng tử tàn ôn dịch. Phải biết, trước mắt vị này cựu hoàng đệ, không chỉ có thể tùy tiện chém giết nửa bước hồng trần tiên, ngay cả nhân gian chân chính hồng trần tiên cũng ngăn không được hắn ba chiêu. Đám người rốt cục bắt đầu nhận rõ thân phận của mình cùng vị trí. Bọn hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì chính mình phụ vương sẽ đối với lao cựu kiêng kỵ như vậy, thậm chí bị gọi cầu hoàng đế cũng không dám phản bác một câu. Nếu là đặt ở lúc trước, đã sớm cho hắn cải lên lịch tử, tội tử, đại nghịch bất đạo tội danh, đưa vào tông nhân phủ chặt chẽ quan hàn giáo. Mang binh đánh giặc, ai có thể cam đoan tướng sĩ không một thương vong? Các ngươi có thể bảo chứng ta đại càn binh sĩ một cái đều không chết sao? Lý Dịch Nghị chất vấn mấy người này nhu nhược vô năng huynh trưởng. Vậy tại sao còn phải đánh? Dưới mắt thiên hạ thái bình, hòa thuận chung sống, có cái gì không tốt? Vì sao nhất định phải khai chiến? Vũ hoàng tử cũng không muốn chiến tử xa trường. Chúng ta thế hệ này không đánh, đời sau cũng muốn đánh. Bây giờ người khác đều cưỡi tới trên đầu chúng ta, các ngươi còn muốn tiếp tục lùi bước sao? Lý Dịch Nghị ánh mắt đảo qua bọn này chó hoàng huynh, ngữ khí lạnh thấu xương. Hắn nói tiếp, là bảo đảm ta đại càn mấy trăm năm thái bình, trận chiến này không phải đánh không thể. Hơn nữa, chúng ta còn muốn cùng Nam Chiêu liên thủ. Lão Cửu, phụ vương ủng hộ ngươi. Các ngươi đi thôi, chỉ cần chấp còn tại, liền sẽ tọa trấn trong cung, cùng văn võ đại thần làm hậu thuẫn của ngươi. Lý Huyền Uyên nghĩ đến Lý Dịch Nghị tu vi như thế dọa người, từ hắn mang binh xuất trình, lại được thượng tứ tông hiệp trợ, chắc hẳn có thể đem thương vong ép tới thấp nhất. Bất quá, tất cả còn phải đợi hắn đăng cơ đại điện về sau, lại ngự giá thân trinh. Mấy vị hoàng tử mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể không xuất trình. Là bảo đảm chu toàn, bọn hắn nhao nhao mời chào giang hồ cao thủ, xung làm hộ vệ tùy hành. Đại chiến sắp đến, Tam quân không động, Lương Thảo đi đầu. Hộ bộ quan viên phụng mệnh tiến về vương thành các lớn thương nhân lương thực chỗ mượn lương thực, hứa hẹn mượn một còn hai, cũng cam đoan sang năm cây trồng vụ hè về sau đủ số hoàn trả. Mượn một còn hai. Chuyện này là thật. Vậy chúng ta liền cấp cho triều đình. Thương nhân lương thực nhóm nhìn xem đưa tới khế sách hợp đồng, trong mắt tỏa ánh sáng. Thái tử điện hạ có lệnh, quyên lương thực 50 vạn thạch trở lên người, gia tộc kia có thể phong cựu phẩm quan viên một vị, hoặc miễn thuế 3 năm. Phụ trách trinh lương thực quan viên nói bổ sung. Coi là thật. Nghe xong có thể chức vị, mọi người nhất thời tinh thần. Thiên chân vạn sắc, nghị định bổ nhiệm ở đây, ngự ấn đã đóng. Để chúng ta nhìn xem, là những địa phương nào chức quan. Ngoại trừ quyên lương thực, quyên ngân 100 vạn lượng người, cũng có thể phong cựu phẩm huyện lệnh. Không tệ, đây chính là bản quan. Lý Dịch Nghị cũng không sợ bọn hắn làm sàng làm bậy, tất yếu thời điểm, tự sẽ điều động sư ra cùng nhau giải quyết chính vụ, hoặc mượn cẩm y để vệ chi thủ xét nhà hỏi tội, lấy mạo xương quốc khố. Trong lúc nhất thời, cực kỳ vô dụng các thư sinh, phàm là thông hiểu lục nghệ bên trong bán thuật, nhao nhao tự nguyện đi bộ đội. Kiến công lập nghiệp, không cần lại phụ thuộc vào quan viên môn hạ khổ đợi khoa cử, loạn thế xuất anh hùng, lúc này chính là cơ hội tốt. Con a, ngươi thật muốn rõ ràng. Có phụ mẫu nhìn qua sắp tòng quân nhi tử, đầy mắt không bỏ. Nam nhi đứng ở thế gian, tự nhiên kiến công lập nghiệp, chiến tử xa trường, phương công phụ. Tha thứ hải nhi bất hiếu. Hắn quỳ xuống đất ba giờ đầu, dứt khoát quay người rời đi. Đừng quên viết thư trở về an đường, ta biết, các ngươi bảo trọng. Không chỉ có Nam nhi, phàm có thành thạo một nghề nữ tử, cũng có thể đi bộ đội. Dùng Lý Dịch Nghị lời nói, nam nhân làm được, nữ nhân dựa vào cái gì không được. Trên đời này vốn là có không ít tông môn thế gia trí nữ, thở nhỏ tập võ. Bây giờ cùng nó bái nhập tông môn, không bằng hiệu mệnh triều đình. Lý Dịch Nghị chém giết đại ngụy lão tổ sự tình, sớm đã truyền khắp giang hồ. Võ lâm nhân sĩ cũng nhao nhao đi bộ đội, muốn vì gia tộc đỏ sức một phần công vân. Quan văn con đường nếu không thông, còn có thể là trấn thủ biên cương, nưu tất vị, vinh quang cửa nhà. Nguyên soái phủ bên trong. Cha, thế nào đống nhiên muốn đánh trận? Dương Phỉ Nhi thấy phụ thân hồi phủ, vội vàng nên đón hỏi. Đừng nói nữa, cha ngươi hôm nay kém chút về không được. Dương tướng quân uống liền mấy ngụm trà nóng, chậm chậm tâm thần nói rằng, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài truyền đi xôn xao, liền trong phủ mấy cái hộ viện vũ phu đều từ chức chạy tới nhập ngũ. Ngươi có phải hay không lo lắng thái tử hôn sự muốn trì hoãn? Phụ thân liếc mắt xem thấu tâm tư của con gái. Cha, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói a, em đẹp làm sao lại đánh nhau? Ai, còn không phải hoàng hậu làm chuyện tốt. Nàng cấu kết ngoại địch thì cũng thôi đi, vậy hạ lại vẫn thay địch quốc vương thất nuôi không hai mươi mấy năm nhi tử. Dương tướng quân đem trong cung chuyện phát sinh một năm một mười nói tới, nghe được mẫu nữ hai người trợn mắt hốt mồm, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Tin tức này hoàn toàn lật đổ các nàng nhận biết. Nếu không phải thái tử điện hạ võ công cái thế, chỉ sợ bây giờ đại càn sớm đã đổi họ Ngụy. Phụ thân, nếu ta theo thái tử điện hạ xuất trình, ngài sẽ không cũng cùng đi. Dương Phỉ Nhi nhiệt huyết sôi trào, hận không thể như minh giải một giống như ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp. Cái này muốn nhìn thái tử điện hạ an bài. Như mạng hắn các ngươi lưu thủ trong cung, vi phụ liền phải thay hắn giữ vững cái nhà này. Ngươi tổ phụ tay cầm 50 vạn đại quân, tăng thêm Thông Châu Tô gia quân, lại tính cả mới quên dân quân, tổng cộng 100 vạn đại quân trực chỉ Ngụy quốc, đây chính là 100 năm qua lớn nhất một trận chiến. Kia phải chết nhiều ít người. A Phỉ Nhi trong đầu không khỏi hiện hiện 100 vạn đại quân chém giết, thấy ngang khắp đồng thảm thiết cảnh tượng. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Thái tử điện hạ nói, đăng cơ đại điển về sau hắn đem ngự giá thân trình. Có hắn ra tay, thương vong sẽ không quá lớn. Chỉ hy vọng như thế chỉ tiết sử bộ thượng thư, bị nữ nhi liên lụy, toàn tộc xét nhà, lưu vong 3000 dặm. Vinh thế không được hồi kinh, hậu nhân cũng vào không được hướng làm quan. Đó cũng là bọn hắn tự làm tự chịu. Bệ hạ đã là nhân tử, chưa chu cửu tộc, đã thuộc bản hạnh. Tin tức truyền đến Ngụy quốc, đã là ngày thứ hai. Ngụy đế tọa tại trên long ỷ, mặt xám như tro. Lục quốc bên trong mạnh nhất đại Ngụy, chính là ỷ vào vị kia nhân gian hồng trần tiên lão tổ tọa chấn. Bây giờ lão tổ bị giết, Ngụy quốc trên dưới như xong được ngày. Các khanh, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Đại can đã ở biên cảnh tăng binh, binh lâm thành hạ. Bệ hạ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có phái ra sứ giả tới hòa đàm. Quân thần nhao nhao hiền kế. Bệ hạ, ứng liên hợp đại tể, Bát Mãng, Hung Nô cùng Tây Vực Chư Quốc cùng nhau đi sứ tiến về. Tể tướng góp lời. Tốt. Việc này cứ giao cho các ngươi đi làm, phải nhanh. Đại can đã ở điều binh. Ngụy đế lòng nóng như lửa đốt, hối tiếc không thôi. Vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, lại tống táng tổ phụ của mình. Đáng chết đại can, khi nào ra hồng trần tiên phía trên tồn tại. Lê tờ báo, ngoài cung có hai người cầu kiến, tự xưng là đại can hoàng hậu cùng tam hoàng tử. Thủ vệ đội vàng đến báo. Giết. Kéo ra ngoài nghiền xương thành tro. Ngụy đế nghĩ tới tổ phụ bởi vì hai người này mà chết, liền giận không kìm được. Bệ hạ, phụ nhân kia nói nàng nhi tử là tiên đế chi tử, trong tay có tiên đế tùy thân ngọc bội làm chứng. Tiên đế chi tử, truyền cho bọn họ tiền đến. Là, lại nói đại càn. Mà giờ khắc này Lý Dịch Nghị ngay tại tảo triều bên trên thương nghị xuất binh cùng chủ lương thực công việc, nhưng hắn chú ý tới đại hoàng tử Lý Chấn Hưng lại một lần bắn mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ. Gia hỏa này chỉ sợ đang âm thầm mưu đồ cái gì. Các ngươi có biết đại hoàng tử hiện tại nơi nào? Lý Dịch Nghị nhìn về phía điện hạ hai tên cẩm y liễu vệ phó thống lĩnh. Về thái tử điện hạ, đại hoàng tử trước mắt ở ngoài thành tị thử sơn trang. Ngoài thành, không phải tại hắn vương phủ. Lý Dịch Nghị mơ hồ cảm thấy bất an. Dưới mắt đã là cuối thu, thời tiết chuyển lạnh, đâu còn cần nghỉ mát. Đúng là ngoài thành sơn trang. Đáng chết. Gần đây kinh thành nhưng có cái gì dị thường? Thì như bách tính tập thể trúng độc, sinh bệnh loại hình. Lý Dịch Nghị nhớ tới từng nhìn qua cung đấu quyền lưu kịch bản, lập tức truy vấn. Thành Đông dường như xuất hiện đại lượng cư dân tiêu chảy, nôn mửa chứng bệnh đương nhiệm cấm quân đại thống lĩnh trả lời. Hắn không chỉ có trưởng quản trong cung ngự lâm quân, cũng phụ trách kinh kỳ bố phòng, loại này tin tức tự nhiên sớm nhất biết được. Khi nào bắt đầu? Lý Dịch Nghị lập tức đứng dậy. Hôm qua, thái tử điện hạ, trước kia ngẫu nhiên cũng sẽ có loại tình huống này, bình thường 2-3 ngày liền tự lành. Không, lần này không giống, rất có thể là đại hoàng tử xuất sinh này đầu độc, thậm chí tản ôn dịch. Ôn dịch. Cẩm Y Liễu vệ phó thống lĩnh nghe lệnh, lập tức đuổi bắt đại hoàng tử, không tiếc tất cả dùng hình thẩm vấn, chỉ cần giữ lại hắn một mạch, cần phải cho ta thẩm ra tình hình thực tế. Chương 38, hệ thống này vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chính mình túc chủ. Chương 38, hệ thống này vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chính mình túc chủ. Lý Dịch Nghị liên tiếp hạ đạt chỉ lệnh, đâu vào đấy. Hắn tạm thời không có ý định tự mình tiến về thành Đông thị sát, mà là trước điều động các thái y tiến về xử lý, đồng thời theo hệ thống trong thương thành mua sắm đại lượng khẩu trang cung cấp bọn hắn sử dụng. Dưới mắt càng khẩn yếu hơn chính là phong tỏa thành Đông đường đi, điều phối vật tư trợ giúp phòng khống công tác. Kéo nôn cùng phát sốt bệnh hoạn, nhất định phải tập trung xử lý, cách ly. Hắn ngữ khí kiên quyết. Đối y thuật nhất khiếu bất thông Lý Dịch Nghị, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại hệ thống. Hệ thống, thống tử, có hay không nhằm vào cuộc ôn dịch này virus đặc hiệu thuốc? Túc chủ, ngươi vội cái gì? Đại Càn đế quốc mấy trăm năm sóng gió gì chưa thấy qua, bọn hắn tự có phương thuốc có thể ứng đối. Hệ thống đáp lại đến nhẹ nhõm, tiếp lấy còn nói, bất quá đặc hiệu thuốc đi, 100 dân tâm điểm một cái. Dự phòng tính đan dược, 1000 điểm một bình. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mắc như vậy, hôm nay ta dân tâm danh vọng căn bản không có chướng nhiều ít. Lý Dịch Nghị nghĩ đến chính mình kia một chút dân tâm số lượng không khỏi nhíu mày. Đoán chừng là cùng Trương binh có quan hệ, bách tính không muốn nhất gặp chính là đánh trận, dân tâm không ngã đã thuộc vận hạnh, chớ nói chi là dâng lên. Nhưng hắn hết lòng tin theo, chỉ cần đánh thắng một trận, dân tâm nhất định sẽ nên đón tăng gọn. Vì Nam Cung Linh Nhi đám người an toàn, hắn vẫn là đổi mấy cái dự phòng đan dược và chút ít đặc hiệu thuốc. Lúc này, Cẩm Y Liễu vệ tiểu kỳ đến đây bẩm báo, khởi bẩm thái tử điện hạ, phục chỉ kê biên tài sản sử bộ thượng thư gia nghiệp đã hoàn tất, chúng chép xuất hiện ngân 8 triệu lượng, khế đất 500 mẫu, cửa hàng 30 gian xúc sinh này lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Lý Dịch Nghị đã sớm tin tưởng những quan viên này không có mấy cái sạch sẽ, nhưng cũng không nghĩ tới lại tham ô đến tận đây, trên triều đình bách quan nghe vậy phải sợ hãi. Mua ban chức quan, mấy năm liên tục tham chuyển quân lương, thu lấy môn sinh năm lễ chờ một chút. Tiểu kỳ từng cái báo cáo, đem lại bộ thượng thư kéo tới thái thị khẩu họ Trạm, nam đinh xung quân, nữ quyến đưa vào giáo phường thi. Đồ chó hoang đồ vật. Lý Dịch Nghị trong mắt dung không được nửa điểm hạ cát. Hình bộ thượng thư liền nội vàng tiến lên lĩnh chỉ. Có đại thần cẩn thận truy vấn, thái tử điện hạ, như đại hoàng tử Lý Chấn Hưng quả thật đưa lên ôn dịch, nên như thế nào định tội? Chiếc xe chở tù Diêu phố thị chúng một ngày, lại sâu tại ngoài cửa thành, tươi sống phơi thành thịt khô, nhường xuất sinh này chết không yên lành, giết. Lý Dịch Nghị thanh âm băng lãnh. Lễ bộ thượng thư vội vàng khuyên can, điện hạ, không thể a. Cái này có hại vương thất uy nghiêm. Uy nghiêm không phải mình rêu rao, là bách tính cho. Lý Dịch Nghị ánh mắt đảo qua trên điện mấy vị hoàng tử, vẫn là nói, các ngươi cũng cảm thấy chết mấy cái bình dân tiện mệnh không có gì, so ra kém các ngươi hoàng thất tôn quý huyết mạch. Mấy vị hoàng huynh bị hắn lời nói này dọa đến toàn thân phát run. Trước mắt lão cửu lại không phải lúc trước cái kia mềm yếu có thể bắt nạt đệ đệ, mà là một cái thủ đoạn ngoan lệ, không niệm thân tình, không để ý mặt mũi bàn tay sát người. Lúc này, thân mang nữ quan triều phục Thẩm Mạn Ngọc lên tiếng hỏi, thái tử điện hạ, như lục bộ bên trong có người không phối hợp thần công tác, nên xử trí như thế nào? Nàng xuất thân giang nam nhà giàu nhất ra, không màng tài hối, chỉ vì gia tộc mưu chút quyền thế phúc lợi. Trẫm ban thưởng ngươi thượng phương bảo kiếm, cho phép ngươi tiền trảm hậu tấu, lại điều một đội ngự lâm quân nghe ngươi chỉ huy, không tuân mệnh lệnh người, giết. Lý Dịch Nghị nhìn qua nàng nói rằng, tại điện hạ. Thẩm Mạn Ngọc nở nụ cười xinh đẹp. Giám sát lục bộ, quyền cùng tể tướng, thẩm gia địa vị tất nhiên là nước lên thì thuyền lên. Hôm nay triều nghị dừng ở đây. Ngay hôm đó lên, kinh thành cư dân tận lực giảm bớt ra ngoài, kéo nôn dịch khu cần vậy bôi trừ độc, nghiêm phòng khuyết tán như theo hôm qua tính lên, tình hình bệnh dịch đứng còn không tính nghiêm trọng. Chỉ cần phòng không thỏa đáng, không đến mức lan tràn. Húng chi trong tay hắn có đặc hiệu thuốc, trọng chứng người dùng thuốc cứu chữa, nhẹ chứng thì từ thái y chẩn trị. Mấy vị hoàng tử thấy Lý Dịch Nghị mấy ngày ở giữa thủ đoạn thông thiên, thực lực tăng vọt, đối vương vị huyễn tưởng cũng càng ngày càng xa vời. Bài chiều sau, Lý Dịch Nghị đem Thẩm Mạn Ngọc mời đến đông cung. Nàng một thân màu đỏ tu thân quan phục, nổi bật lên dáng người thức tha, xinh đẹp động nhân, thân thể đầy đà chỗ không thua Dương Vĩ Nhi. Đem cái này ăn. Lý Dịch Nghị đưa qua một cái đan dược. Đây là Thẩm Mạn Ngọc nhìn xem màu đen dược hoàn, hơi có chần chờ. Dự phòng ôn dịch. Cái này một bình mang về nhà cho tộc nhân, cái này một bình giao cho Dương Vĩ Nhi, nhường nàng phân cho người nhà. Lý Dịch Nghị lại lấy ra hai bình đưa cho nàng. Sao không thấy Linh Nhi? Thẩm Mạn Ngọc phát giác đông cung phá lệ yên tĩnh. Nàng còn đang ngủ, mặc kệ hắn. Nhớ tới đêm qua triền miên, Lý Dịch Nghị khẽ miệng gãy nết. Như ngày khác điện hạ đăng cơ, mở hậu cung, có thể cân nhắc ta. Thẩm Mạn Ngọc thanh âm dần dần thấp, gương mặt từng đỏ. Như lập lục viện, tự có ngươi một tịch. Lý Dịch Nghị nhìn chăm chú lên nàng như thơ như họa dung nhan, gặp nàng bên hông làm ti tơ xanh lướt nhẹ, càng lộ vẻ tư thái linh lung. Coi là thật. Nàng độ ngực có chút chập trùng, lại lớn mật kéo lại cánh tay hắn, đem thân thể gần sát mấy phần. Muốn hay không? Nhường tiếp thân chuyển vào trong cung làm bạn. Nàng thổ khí như lan, trong mắt chứa mị ý chưa xuất các nữ tử, không phải không nên bên ngoài ngủ lại. Lý Dịch Nghị nhíu mày. Vậy phải xem là ở đâu ngủ lại. Điện hạ là trướng mắt nô ra sao? Như thế nào, thẩm cô nương mẹ đẹp, cái gì võng hồng minh tinh, không kịp ngươi một phần bạn. Võng hồng? Minh tinh? Nàng không hiểu. nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại chính là cực đẹp. Lý Dịch Nghị cười khẽ, người được trên người nàng nhàn nhạt lan hương. Như xuất trinh, có thể mang ta đồng hành sao?
Ngươi
vẫn là thật tốt thay ta nhìn chằm chằm đám cáo giả kia a. Lý Dịch Nghị bật cười, hắn đã dự định mang Linh Nhi đồng hành, lại không muốn Thẩm Mạn Ngọc theo quân mạo hiểm. Nói đến đây, công bộ thượng thư nuốt riêng công trình quản, theo thứ tự hàng nhái sự tình, ta đã tra được chứng cứ. Đại can sớm đã căn cốt hư thối, việc này phải đi từng bước một, không thể làm cho chó cùng rứt dậu. Lý Dịch Nghị ánh mắt sâu xa. Nếu không phải vì dân tâm danh vọng, hắn căn bản không có thèm cái này thái tử chi vị. Tất cả nghe theo ngươi. Cái này đã từng bị đại hoàng tử uy hiếp bức bách nàng vu ham hắn mỹ nữ mềm mại gật đầu. Thương gia chính là thấp nhất thân phận người, hơn nữa cắn lại tại đại hoàng tử sau bên trên, không muốn bị Chu Cửu tộc, chỉ có thể thông đồng làm vậy. Đi xem một chút Linh Nhi a, nàng hai ngày này thường nhắc tới ngươi. Hắn là cường giả, chưa từng có trách mỹ nữ như thế. Ân, ta cũng tốt mấy ngày không gặp nàng. Thẩm Mạn Ngọc đội vàng hướng Nam Cung Linh Nhi khuê phòng đi đến, muốn công hãm cái này khiến nữ tử mê mội nam nhân, có lẽ đến theo hắn người thân cận nhất bắt đầu. Mà lúc này giờ phút này, đại hoàng tử Lý Chấn Hưng còn trốn ở vương thành bên ngoài Tị Thử Sơn trang bên trong. Cẩm Y Liễu vệ chưa đổi tới, một gã tiểu thái giám lại thở hồng hộc chạy như bay đến, "Đại hoàng tử, không xong, đi mau, thái tử điện hạ muốn đối ngươi hạ thủ, Lao Cửu muốn đụng đến ta." "Dựa vào cái gì? Phu hoàng đâu?" Đại hoàng tử vừa sợ vừa giận. "Thái tử lên án ngài tàn ôn dịch, đã phái người tới bắt, mau chạy đi, lại trễ liền đến đã không kịp." "Đáng chết, hắn làm sao mà biết được?" Đại hoàng tử rốt cục luống cuống. Nếu là rơi vào Lao Cửu trong tay, thậm chí nếu là rơi vào phụ hoàng trong tay, không chết cũng muốn chung thân tù với Thiên Lao. Dưới mắt chỉ có trốn, chạy ra kinh thành, tìm nơi nương tựa vương thúc, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Đừng thu thập, Cẩm Y Liễu vệ đã đến, nhanh theo sau chàng đi. Tuy Tung chạy vội đi vào cấp báo. Vương thành tình huống như thế nào? Ô dịch, bắt đầu bạo phát sao? Sao, hắn thế nào nhanh như vậy tra được trên người của ta đến? Chương 39, Túc chủ, 10 năm công lực đan dược suy giảm, có cần phải tới mấy cái chương 39, Túc chủ, 10 năm công lực đan dược suy giảm, có cần phải tới mấy cái trong kinh thành ôn dịch quả nhiên bắt đầu lan tràn. May mà Lý Dịch Nghị bọn người phát hiện đến sớm, cấp tốc triển khai cách ly quan sát. Các thái y đeo lên hắn đặc biệt chuẩn bị khẩu trang, tiến về đông khu tiến hành chỉ đạo cùng cứu chữa. Từ hôm nay trở đi, cấm chỉ uống nước lã, tất cả dùng nước nhất định phải đun sôi. Các thái y lo lắng nguồn nước bị người đầu độc, cố ý dặn dò: "Các ngươi lập tức đi các miệng giếng tuần tra, cẩn thận kiểm nghiệm nước chất có hay không dị thường." Một gã cẩm y liề vệ tiểu đội trưởng hạ lệnh: "Tuân mệnh, đại nhân." Lời còn chưa dứt, mấy tên cư dân vội vàng chạy đến bẩm báo: "Hôm nay trong giếng cá cùng rùa đột nhiên tử vong. Thì ra, cổ nhân quen thuộc tại uống trong giếng nuôi thả rùa hoặc cá, xem như nước chất phải chăng an toàn tiêu chí. Một khi cá rùa tử vong, liền mang ý nghĩa nước giếng khả năng đã không thể uống." Đám người đã tìm đến mấy ngụm bên cạnh giếng, đánh lên nước xem xét, trong nước lại hiện ra một cỗ thi sú. "Đáng chết." Có người hướng trong giếng ném đi nhiễm dịch thi thể cẩm y liề vệ tiểu kỳ đội trưởng giận mắng: "Đội trưởng, bây giờ nên làm gì?" Thủ hạ không khỏi lo lắng. Theo thái y phân phó, đầu nhập đôi xuống phấn, sau đó lấp giếng. "Chúng ta sẽ có hay không có sự tình?" "Yên tâm, chúng ta đều mang theo thái tử điện hạ khẩu trang, không có việc gì. Phong khống ôn dịch, bọn hắn dường như đã có một bộ thành thục phương án ứng đối, xử lý đâu vào đấy. Bị phong khống khu vực chỉ có vào chứ không có ra, từng nhà như không cần thiết đều lưu thủ trong nhà. Ẩm thực hàng ngày, tự có chuyên gia phối đưa tới cửa. Nhà ở cách ly sau 5 ngày như không khác thường, mới có thể giải trừ hạn chế. Đồng thời, kinh thành các tiệm thuốc lớn đều dán ra hoàng bảng, như có nôn mửa, phát nhiệt người nhất định phải lập tức báo cáo, tự hành nhà ở quan sát, không được ra ngoài." Trong lúc nhất thời, cả tòa kinh thành lộ ra phá lệ quận cũ bé. Phàm xuất nhập người, hết thảy đeo khẩu trang. Lý Dịch Nghị là mỗi hộ phối phát 10 cái y dụng khẩu trang. Trong cung, tin tức liên tiếp truyền đến làm đế Lý Huyền Nguyên trước mặt. "Bệ hạ, trong thành hai cái giếng quả nhiên như thái tử sở liệu, bị đầu nhập ôn dịch tử thi." Tình báo binh bẩm báo: "Nghị tử, xuất sinh, chấm tất phải giết." Làm đế giận dữ, rất bể chân trà: "Bệ hạ, thuộc hạ chưa thể bắt được đại hoàng tử, bọn hắn cũng dự báo bên ta hành động, sớm đào thoát." Lại một gã cẩm y liề vệ tụ hợp vào: "Kiêm lịch tử trốn đi nơi nào?" Làm đế nghiêm nghị hỏi: "Theo manh mối suy đoán, xác nhận tìm nơi nương tựa cung thân vương đi. Vô luận như thế nào, cho chấm bắt trở lại. Đoạn thời kỳ này tuyệt không thể ra cái gì nhiễu loạn, tăng cường trong thành tuần tra, nghiêm tra vào thành nhân viên." "Là, bệ hạ." Theo thái tử đăng cơ đại điển ngày càng tới gần, kinh thành phòng vệ càng thêm nghiêm, cũng nghiêm ngặt chấp hành cấm đi lại ban đêm. Đương nhiên, Lý Dịch Nghị đã tuyên bố thành nội cửa hàng miễn thuê một tháng, bất luận chuyện làm ăn như thế nào, cuối cùng có thể làm dịu áp lực. Các cư dân cũng phần lớn an tâm chờ trong nhà, mỗi ngày ẩm thực từ quan sai gửi cổng. Tin tức truyền đến ngay tại vào kinh trên đường Vương Yên Nhiên trong thai, nàng không khỏi điểm ngựa dừng ở đường xi măng bên cạnh. Về phần sơn tặc, chỉ sợ đại càn trong nước sơn tặc sớm đã hòa lương, hoặc rời đi nước khác. "Nữ đế bệ hạ, kinh thành xuất hiện ôn dịch, chúng ta còn muốn đi sao?" Tiểu Điệp nhìn xem dùng bổ câu đưa tin hỏi. "Hắn đăng cơ đại điện có hay không nói muốn chỉ hoãn?" Trong xe ngựa nữ đế hỏi. "Không có, vẫn đúng hạn cử hành, đồng thời cưới nguyên soái phủ đại tiểu thư Dương Phỉ Nhi là chắc phi. Tiếp tục đi đường a, chúng ta có thể tạm không vào thành, nhưng chúng ta có thể tiến cung." Tình báo nói, Lý Dịch Nghị trong tay có một loại đặc hiệu thuốc, có thể khiến cho trọng chứng người lập tức khôi phục. Nha hoàn tiểu điểm nói. "Coi là thật." Vương Yên Nhiên kinh ngạc. "Thiên chân vạn sát." cựu hoàng tử Lý Dịch Nghị đăng cơ sự tình, đại càn đế quốc cũng không mời bất kỳ ngoại bang xem lễ. Nhưng xếp vào trong kinh thành các quốc gia nhãn tuyến, sớm đã chim bổ câu truyền tin về nước. Bao quát Lý Dịch Nghị phát binh đại ngụy tin tức, giờ phút này trên quan đạo đã có thể thấy được to to nhỏ nhỏ quân đội lái hướng biên cảnh. Điều động trăm vạn đại quân, Vương Yên Nhiên nghĩ thầm, phổ thiên phía dưới cũng chỉ có cái này hỉ nộ vô thường Lý Dịch Nghị có thể làm được. Ngày xưa như tại Thông Châu không phải cùng hắn đồng hành, chỉ sợ hắn trận chiến đầu tiên liền phải hướng Nam Triều khai đao. Thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Liên đại ngụy lao tổ đều không tiếp nổi hắn ba chiêu. Nghĩ đến tấm kia tuấn lãng mặt, tim đập của nàng không khỏi tăng tốc. Nữ đế bệ hạ, ngài nói chúng ta trong cung bị kia có thể đánh được hắn sao? Tiểu Điệp thấp giọng hỏi. Đánh không lại. Vương Yên Nhiên lắc đầu, đẹp đến mức kinh tâm động phách trên mặt tràn ngập nghiêm trọng. Chẳng lẽ trên đời này thật có siêu việt nhân gian Hồng Trần Tiên tồn tại? Ta không biết rõ, nhưng hắn tu vi tuyệt đối tại Hồng Trần Tiên phía trên. Ngày tháng thoi đưa, thời gian qua mau, mấy ngày thoáng qua liền mất, kinh thành bộ phận khu vực đã lần lượt giải phóng. Chỉ có đông khu tới gần kia hai cái giếng nước mấy con phố ngõ hẻm vẫn ở vào trong phong tỏa. Dùng Lý Dịch Nghị lời nói quan sát kỳ đầy, xác nhận vô sự, tự sẽ giải phóng. Nếu không phải Trường Bình công chúa Hoàng Thương đội cùng Thẩm gia Thương đội toàn lực trợ giúp, lần này hao tổn của cải chỉ sợ khó mà đánh giá. Thái tử điện hạ anh minh, ôn dịch đã cơ bản khống chế, còn thừa mấy hộ người lây bệnh tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Thái y địa viện viện làm bẩm báo, làm được rất tốt. Đem các thái y sự tích ghi vào sử sách, khen ngợi đương đại, lưu danh thiên cổ. Lý Dịch Nghị đối sử quan nói rằng, mỗi người khác thưởng bạch ngân 50 lượng. Tạ thái tử điện hạ long ân. Mấy vị thái y kích động không thôi. Dưới mắt chiến sự sắp đến, quân lương căng thẳng, nếu không nên thưởng các ngươi 100 lượng hoàng kim. Lý Dịch Nghị ngữ khí bình tĩnh, là đủ, là đủ. Tạ điện hạ. Bọn hắn càng xem trọng không phải tiền tài, mà là công tại đương đại, tên giữ lại sử sách. Phải biết, có thể ở trong sử sách lưu lại tính danh quan viên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả tham dự phòng khống quan sai, cả nhà miễn thu thuế 3 năm, chư vị có gì dị nghị không? Lý Dịch Nghị nhìn về phía điện hạ chúng thần. Chúng thần không dị nghị. Năng lực bách tính hết sức, là chúng ta phúc phận. Không người dám tại lúc này thành công. Bởi vì tất cả công lao, tựa hồ cũng quy về không ngủ không nghỉ cứu chữa bách tính thái y đi, cùng bọn hắn vị này dường như có thể biết trước thái tử điện hạ. Ngay cả trong bọn họ có người dám nhiễm, cũng là ăn vào Lý Dịch Nghị đặc hiệu thuốc sau cấp tốc khôi phục. Đông Sưởng Công, nhưng có lao đại tin tức. Lý Dịch Nghị chuyển hướng Hán vệ thống lĩnh. Bẩm điện hạ, đại hoàng tử đã trốn vào cung vương phủ, lại chưa lộ diện. Chúng ta nhiều người thứ yếu cầu lùng bắt, đều bị cung vương ra ngăn cản. Cung vương trong tay có bao nhiêu binh mã? Chịu đại càn vạn dân phục dưỡng, dám nện bách tính nổi. Lý Dịch Nghị lạnh giọng hỏi. Trưởng binh 10 vạn. Binh bộ thượng thư hồi bẩm. Ẩn chứa khâm phạm của triều đình, tâm hắn đáng chết. Triệu Công Công, biết chỉ đưa đi, mệnh hắn giao ra binh quyền điện hạ không thể. Như thế sợ bức nó tạo phản a. Chúng thần vội vàng quyết can. Kháng chỉ người, ngay tại chỗ giết chết, xét nhà hỏi tội. Đông Sưởng Công, việc này giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Lý Dịch Nghị nhìn về phía bên cạnh mày trắng tóc trắng Đông Sưởng Công, ngựa khí không thể nghi ngờ. Thiên hạ binh mã bản làm hiệu trung hoàng đế, nhưng một chút phiên vương tư mình, lại thường thường chỉ nghe mệnh tại bản gia. Nguyên nhân chính là như thế, các nơi phiên vương cũng bình tự trọng, cố tình làm vậy. Nhưng Lý Dịch Nghị không có ý định cùng bọn hắn nói cái gì đại nghĩa lễ tiết, không phục, liền trấn áp. A Võ, truyền tin cho thượng tứ tông, mời bọn họ phái người hiệp trợ Đông Sưởng Công. Là, điện hạ. Đạo này thánh chỉ ban xuống, bất luận là trong điện hoàng tử, vẫn là phía sau rèm làm đế, đều cảm thấy phía sau phát lạnh. Trước mắt vị này lão cửu, căn bản không theo lẽ thường ra bài. Chính như hắn nói tới, chân lý chỉ tồn tại ở trên nắm tay. Sự cương đại của hắn, làm cho người ngạt thở, cả triều văn võ không người dám tới chống đỡ. Thái tử điện hạ, ngoài cung có một vị tự xưng Nam Triều nữ đế Vương Yên Nhiên cô nương cầu kiến. Cấm quân tiến lên bẩm báo. Nàng sao lại tới đây? Tiên. Lý Dịch Nghị đối vị kia thành thục xinh đẹp nữ đế ấn tượng rất sâu, ngày xưa, hắn kém một chút liền phát binh chinh phạt Nam Triều. Nếu không phải lúc trước bị gấp triệu hồi kinh lập làm thái tử, có lẽ hắn đã đối lục quốc khai chiến. Mà mấy ngày nay, hệ thống bảng bên trên dân tâm danh vọng đã đột phá 200 điểm. Nghĩ đến là kháng dịch đắc lực, rất được bách tính ủng hộ nguyên cớ. Hệ thống, thiên tử kiếm khi nào đánh gãy? Lý Dịch Nghị yên lặng hỏi thăm hệ thống thương thành. Ngẫu nhiên phát động, thời gian không chừng. Nhưng hôm nay 10 năm công lực đan giảm 50 túc chủ có cần phải tới mấy cái? Hệ thống đáp lại. Có bao nhiêu? Ta muốn hết. Lý Dịch Nghị khỏe miệng khẽ nhếch, có những vật này, có thể cho mình lão bà thăng cấp một ít thực lực. Hạn mua 100 mai. Đi, toàn mua. Lần sau có đồ tốt đánh gãy, nhớ kỹ nhắc nhở ta, nhất là bát cửu chân long thiên công, tốt nhất đánh một chiếc chương 40, lại đồ ăn lại yêu tranh chương 40, lại đồ ăn lại yêu tranh, cái này một cái có thể cổ vũ công lực đang lượng, cuối cùng là phải mua. Bây giờ đang gặp chiếc khấu, há có thể bỏ lỡ. Nhưng vào lúc này, Lý Dịch Nghị dương mắt, thấy Nam Chiêu nữ đế Vương Yên Nhiên đang chậm chậm bước vào Thái Hòa điện. Nàng một bộ minh hắc hoàng sen lẫn hoa lệ cung trang, gấm vóc bên trên lấy kim tuyến thêu ra lưu động vân vân, giống như dáng mây nhẹ nhàng, lóa mắt làm cho người khác ngạt thở. Yên Nhiên, Lý Dịch Nghị nhất thời ngơ ngẩn, cơ hồ coi là nhận lầm người. Ngày xưa vội vàng một mặt, lại không hay biết cảm giác nàng đẹp đến mức như thế kinh tâm động phách. Tham kiến thái tử điện hạ. Nàng tiếng nói thanh lãnh, lại phát giác Lý Dịch Nghị ánh mắt đang sáng rực rơi vào trước ngực nàng. Ngươi làm sao lại tới đây? Ngươi không phải tại Thông Châu sao? Hắn nhìn chăm chú lên nàng bị cung trang phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế luyện chuyển tư thái, cổ áo hơi mở, một đoạn như ngọc cái cổ tinh tế ưu nhã, giống như thiên nga. Như vậy tuyệt sắc, không có gì ngoài ngày xưa kia yêu hậu, hắn thật đúng là chưa từng thấy nhiều. thế nào, không chào đón ta a? Vương Yên Nhiên không coi ai ra gì, chỉ hướng hắn luyện chuyển cười một tiếng, trong mắt như có xuân quang lưu chuyển.
Không có, không có.
Lý Dịch Nghị lấy lại bình tĩnh, chuyển hướng trong điện quần thần, như vô sự, liền bãi triều a chấm muốn cùng Nam Triều nữ đế thương nghị chuyện quan trọng. Ánh mắt của hắn vẫn không tự chủ được lưu luyến nàng trước người, đây đà đứng thẳng, cung trang và áo trước cao cao nổi lên, đã có nữ đế uy nghi, lại ẩn sâu một vẻ mềm mại đáng yêu chi tư. Ngày xưa nàng nam trang che đậy tận phong hoa, bây giờ lối ăn mặc này lại đưa nàng dáng người chi diệu toàn bộ triển lộ. Không biết Nam Triều nữ đế đích thân tới đại càn, cần làm chuyện gì? Lễ bộ thượng thư tiến lên một bước, cung kính hỏi thăm. Trong triều không thiếu hai triều lão thần, trung trực chi biên. Bọn hắn chỉ sợ thái tử gả ra ngoài, đem đại càn cơ nghiệp chắp tay nhường cho người, bởi vậy chậm chạp không lùi, gấp chằm chằm cửu hoàng tử cùng vị này tuyệt mỹ nữ đế ở giữa qua lại. Chấm muốn cùng quý quốc thông gia kết minh, chư vị ý như thế nào? Vương Yên Nhiên ánh mắt đảo qua quần thần, thanh âm réo rắt, lại kèm theo một cỗ không thể nghi ngờ vì thế. Tứ hoàng tử bọn người nghe xong, lập tức như nhặt được chí bảo, hoàng tử như gả ra ngoài, liền cùng đế vị vô duyên. Lão cửu, tổ vẫn có lời, đế vương không thể gả ra ngoài. Ngươi như khăng khăng gả vào Nam Triều, liền xin đem thái tử chi vị nhường lại. Tứ hoàng tử giọng mang phong mang, vừa nói vừa nhìn kỹ nàng dung nhan, chỉ cảm thấy nàng mày như núi xa, mắt như thu thủy, đẹp đến mức để cho người không dám nhìn thẳng. Chính là, tổ tông phương pháp không thể trái. Vũ hoàng tử phụ họa theo đôi. Các ngươi là hồ đồ rồi không thành. Lý Dịch Nghị khịt mũi coi thường, chớ khi nào nói qua muốn gả đi Nam Triều. Đúng vậy, A Vương Yên Nhiên cười khẽ, ánh mắt lưu chuyển ở giữa hướng về Lý Dịch Nghị, duỗi ra thon dài ngọc thủ, nhẹ nhàng nâng lên hắn cằm, chớm nói là, muốn gả tới, trở thành người của ngươi. Ta đem Nam Chiêu tác gia trang, ngươi hứa ta hoàng hậu chi vị, như thế nào?
Khục, khụ khụ.
Lão Cửu, cửa hôn sự này, phụ vương thay ngươi đồng ý. Một mực tại phía sau rèm chấp chính Lý Huyền Huyền rốt cuộc kìm nén không được, bước nhanh đi ra, thanh âm bên trong khó nén kích động. Nam Cung Linh Nhi tuy là thái tử phi, vừa vặn phần sau cùng một đời nữ đế. Như đến Nam Chiêu, đại càn như hổ thêm cánh, hắn há có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Lão Đăng, chuyện của ta ngươi thiếu nhúng tay. Lý Dịch Nghị lặng lẽ thoáng nhìn. Lão Cửu, đây là cơ hội trời cho, không cần thiết bỏ lỡ a. Làm đế tận tình quyên bảo. Chỉ là Nam Triều, không cần phải nói. Chờ chấm đăng cơ, trước lấy đại ngụy, tái phát binh đại tề, bắc phạt bắc mãng. Lý Dịch Nghị ngự khí lạnh nhạt, nhưng từng chữ như sát. Thái tử điện hạ, tuyệt đối không thể. Như thế khiến cho thương sinh rơi vào thủy hỏa, gánh bắc vạn thế đều danh a. Quần thần nhao nhao quỳ gián. Điện hạ, rất nhiều tông môn thế lực rắc rối phức tạp, một khi chạm đến căn bản, hậu quả khó mà lường được. A có cảm kích lao thần run giọng nhắc nhở. Mời điện hạ nghĩ lại. Bây giờ bách tính đã khổ không thể tả, tái khởi chiến sự, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho dù Lý Dịch Nghị võ công cái thế, cuối cùng một người khó địch nổi thiên hạ. Hắn có thể tự vệ, có thể thiên quân vạn mã đâu? Hành quân trên đường bệnh ách đan sen, lại nên như thế nào? Huống chi các đại đế quốc phía sau đều có tông môn tọa trấn, cường giả như mây, một khi ra tay, chính là thây nang khắp đồng. Vương Yên Nhiên lại tại lúc này kéo lại cánh tay của hắn, đôi mắt sáng lên nhìn, nói khẽ, thái tử điện hạ, chấm nguyện cả nước cùng hộ ngươi, Nam Chiêu trên dưới đều nghe ngươi hiệu lệnh. Một bên Thẩm Mạn Ngọc đứng không vững nữa. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng mà tới, dáng người biển chuyển, khí chất xuất trần, không chút nào kém hơn Vương Yên Nhiên. Ngươi chưa đến, một sợi mùi thơm đã lặng yên đánh tới. Thái tử điện hạ, ta Thẩm gia nguyện dốc hết gia tài, trợ điện hạ nhất thống lục quốc Cửu Châu. Nàng cũng nhẹ nhàng kéo lại Lý Dịch Nghị khác một bên cánh tay, thanh âm nhu huyền lại kiên định. Việc này không cần bàn lại. Lý Dịch Nghị đưa tay ngừng đám người, làm kết thúc mấy trăm năm nay chiến loạn, chờ ý đã quyết. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, các ngươi thật coi ta muốn đánh. Nếu không phải vì kia dân tâm danh vọng mối đoái hệ thống, lão tử đi sớm kinh thương phát tài tại hệ thống thăng cấp trước đó, hắn muốn định chế tạo một tòa cử thế vô song thương mậu đế thành, phú giáp thiên hạ. Nhưng hôm nay hệ thống khóa lại dân tâm danh vọng khả năng mua sắm đan dược, tăng cao tu vi, hắn cũng đành phải quấn vào cái này khói lửa ngập trời trong loạn thế. Tiên Nam Chiêu, có thể nguyện xuất binh. Vẫn có lao thần chưa từ bỏ ý định, ngược lại nhìn về phía nữ đế. Nam Chiêu quốc lực cường thịnh, trăm năm từ nữ đế chi phối, quốc thái dân an, có được trăm vạn đại quân. Nếu có nàng xuất binh tương trợ, đại càn tướng sĩ thương vong nhất định có thể giảm phân nửa. Nam Chiêu nguyện cung cấp lương thảo, đã thuộc khó được, các ngươi còn vọng tưởng người khác xuất binh. Ra mặt không khỏi quá dày. Lý Dịch Nghị hừ lạnh một tiếng. Vương Yên Nhiên lại mỉm cười nói tiếp, như đại tề có chỗ động tĩnh, chấm tự sẽ phát binh tiếp cận, giúp cho kiềm chế. Như thế rất tốt. Như đại ngụy cùng đại tề liên thủ, ngươi liền xuất binh đại tề, xem bọn hắn còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Dịch Nghị gật đầu. Vì sao không trực tiếp hợp công đại ngụy, một lần hành động tiêu diệt? Tứ hoàng tử Lý Thịnh Cảnh nhịn không được đặt câu hỏi. Ngu xuẩn. Nếu để ngươi là đế, đại càn chết sớm. Cái này đều không nghĩ ra. Lại đồ ăn lại yêu tranh. Lý Dịch Nghị không lưu tình chút nào. Lão Cửu, ngươi dám nhục ta? Tứ hoàng tử lập tức mặt đỏ tới mang tai. Nói ngươi xuẩn còn không nhận. Như Nam Chiêu cùng ta công khai liên quân, bọn hắn tất nhiên cảnh giác liên thủ phản công, đến lúc đó chúng ta ứng đối ra sao? Lý Dịch Nghị ánh mắt như lao, đâm thẳng tới, nữ đế đã ở đây, bọn hắn sao lại không biết? Sớm muộn muốn ứng đối việc này. Lần này xuất binh, chấm là sư xuất nổi danh, đại ngụy hoàng hậu tư thông ngoại địch, như soán quốc vị, chúng ta thuận thiên ứng dân, phạt vô đạo chi bằng. Thanh âm hắn đột nhiên dương lên, còn lại đế quốc nếu muốn nhúng tay, cũng cần tìm cớ. Nếu không chấm quay đầu liền thảo phạt bọn hắn, xem ai còn dám bạo động. Kia Nam Chiêu xuất binh đại tệ, lại lấy như thế nào tử? Tứ hoàng tử còn chưa từ bỏ ý định, chỉ hướng Vương Yên Nhiên truy vấn. Cần gì lý do? Thừa lúc vắng mà vào chính là. như Đại Tề điều binh, Nam Chiêu liền tiến quân thần tốc. Nếu bọn họ công ta Đại Càn, thì lâm vào hai mặt giáp công, cái loại này cục diện, bọn hắn dám cửa sao? Binh pháp chiến lược, Lý Dịch Nghị cũng không phải là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng gây ngụy cứu Triệu kế sách, hắn vẫn hiểu. Bất quá, là đến cường lực đồng minh, hắn quyết định theo hệ thống thương thành hối đoái một bộ Tôn Tử binh pháp tặng cho Vương Yên Nhiên. Cái gọi là binh pháp, bất quá là một trận lại một trận âm mưu, ngươi lấn ta lừa dối, thắng bại đều tại mưu tính ở giữa. Cửu hoàng tử nói cực phải. Chỉ cần Nam Chiêu đại quân áp cảnh, không cần chân chính xuất kích, chờ đại ngụy rơi vào, chúng ta liên thủ tiếp mưu đồ Đại Tề. Vương Yên Nhiên sắn gấp cánh tay của hắn, sóng mắt lưu chuyển, cười khẽ như thán, chờ Đại Tề tỉnh ngộ thì đã trễ. Thái tử điện hạ, thân nguyện từ bỏ trách vị, cam là thứ dân, có thể hay không? Đừng để ta trên chiến trường. Thất hoàng tử Lý Duệ Hiền nghe được kinh hoàng kiếp sợ, run giọng cầu đạo. Đại can hoàng tử, tha rằng chiến tử, không thể khuất nhục sống tạm bợ, Lao Đăng, ngươi nói có đúng hay không? Lý Dịch Nghị nghiêng đầu, nhìn về phía một bên làm đế. Lao thất, ngươi liền theo thái tử xuất chinh a như chiến tử, cho tất nhiên hậu táng ngươi tại hoàng lăng, thiện đãi ngươi mẫu phi Lý Huyền Nguyên thấp giọng hứa hẹn, trong mắt vẻ phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 41, sau 3 ngày, ta muốn đổ bộ phong đế, thần cản giết thần, Phật cản trở đổ Phật. Chương 41, sau 3 ngày, ta muốn đổ bộ phong đế, thần cản giết thần, Phật cản trở đổ Phật. Những hoàng tử này mong muốn cầu thả ăn sồi ở thì đã là không thể nào. Chỉ có tuân theo phụ vương chi mệnh, đi theo vị tiên sát thần xuất trình, thảo phạt đại ngụy đế quốc. Sư xuất nổi danh, đại ngụy đế quốc dám bao che ta đại cản hoàng hậu cùng lục hoàng tử, này tội tất nhiên phạt. Giờ phút này, đại ngụy trong hoàng cung, triều đình loạn cả một đoàn. Quân thần chỗ sợ cũng không phải là đại cản hùng binh, mà là vị kia từng đơn thương độc mã giết vào vương thành Lý Dịch Nghị. Bệ hạ, không bằng đem đại cản hoàng hậu Dương Mục Tình giao ra a, có đại thần góp lời. Bệ hạ, không được bởi vì tiên đế trẻ mồ côi mà khẽ mở chiến sự a. Binh bộ thượng thư cũng nói. Bệ hạ, nước ta tông môn không muốn ra tay, trận chiến này tuyệt đối không thể. Hoàng đế của bọn hắn lại làm sao không biết? Chỉ là nghĩ đến hai người kia cùng vương thất nguồn gốc, hắn nhất định phải bảo trụ hai mẹ con này. Bọn hắn chính là tiên đế huyết mạch, các ngươi là muốn nhường chấm làm bất trung bất hiếu người sao? Hắn ngược lại hỏi thăm quần thần, ta đại ngụy sứ thần có thể đã đến đại càn. Đại tề các cái khác đế quốc sứ thần đâu? Sứ thần đã xuất phát, ít ngày nữa liền đem đến đại càn. Lễ bộ thượng thư hồi bẩm, truyền lệnh đại càn lễ quan tiến cung thông báo bọn hắn thái tử điện hạ, nói ta đại ngụy nguyện đi sứ quý quốc, trao đổi bồi thường công việc, là để bọn hắn bồi thường chúng ta tổn thất, trước tìm kiếm ý tứ. Dù sao nước ta lão tổ chết thẳng tay, việc này bọn hắn đối lý. Triều thần trong lòng biết lần này đúng là quá mức, nhưng nếu có thể lấy hai tòa thành trì đổi lấy trăm năm hòa bình, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tự nhiên, hoàng hậu Dương Mục Tình cùng lục hoàng tử Lý Vĩnh Cường an toàn, cũng nhất định phải nghĩ cách bảo toàn. Những năm gần đây, đại càn trước trước sau sau đã cắt nhường mười thành cho ta đại ngụy, trả lại hai người bọn họ, lại có thể thế nào? Mà giờ khắc này Lý Dịch Nghị trở lại đông cung, hắn chuyện thứ nhất chính là hướng dầu dị không vui Nam Cung Linh Nhi giải thích. Linh Nhi, ngươi nghe ta nói, ta cũng không muốn cưới vị kia Nam Chiêu nữ đế. Hắn giắt tay của nàng, ngữ khí khẩn thiết. Người ta ngàn dặm xa xôi mà đến, bệ hạ cũng đã chuẩn đồng ý nàng đề nghị. Linh Nhi quay mặt chỗ khác, giọng mang ủy khuất. Đừng nóng giận. Nếu nàng khăng khăng muốn gả, liền nhường nàng là phi. Ngươi mới là ta đại càn đế quốc tương lai hoàng hậu. Dưới mắt Lý Dịch Nghị xác thực cần Vương Yên Nhiên trợ lực. Nàng nguyện ý không? Dù sao cũng là nhất quốc chi quân. Linh Nhi dương mắt nhìn hắn, trong mắt thủy quang liễm diễm. Không quản được nhiều như vậy. Trong lòng ta, Linh Nhi mới là tốt nhất. Hắn ôm nhẹ nàng vào lòng, hôn một cái nàng lọn tóc. Kia, ngày sau ngươi sẽ nạp Thu Nhi là phi sao? Nàng bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Những sự tình này ngày sau hay nói a, các ngươi đi trước thu thập hành trang, chờ đăng cơ đại điện về sau, theo ta cùng nhau xuất chinh. Kỳ thật ta không phải hẹn hỏi. Ngươi như Phong Vương Yên Nhiên làm hậu cũng có thể. Một nước hai sau, cổ cũng có. Nam Cung Linh Nhi tự biết thân phận thấp, không muốn làm hắn khó xử. Nàng cam nguyện nội bộ, thành toàn Nam Chiêu nữ đế, trợ phu quân chinh phạt đại ngụy. Lời này, ngươi không bằng tự mình cùng nàng nói. Ta còn có chính vụ cần xử lý. Lý Dịch Nghị nghĩ đến còn có thành đống tấu thiếp chờ phê. Những này phần lớn từ Thẩm Mạn Ngọc sơ bộ xử lý qua, còn lại mới chuyển đến trong tay hắn. Thu Nhi, ngươi theo ta đi nhìn một chút Nam Chiêu nữ đế a. Nam Cung Linh Nhi gọi một thân mỹ ý Thu Nhi. Là. Thu Nhi ứng thanh đuổi theo. Ngày sau không cần như thế giữ lễ tiết, ngươi ta lấy tỷ bội tương xứng chính là. Tạ ơn Linh Nhi muội muội quay đầu ta nhường tướng công vì ngươi chế tạo một khẩu súng phòng thân. Tiểu thư, ta cũng muốn. Xuân Nhi đi theo một bên vội và nói. Bây giờ nhà nàng cô ra địa vị tôn sùng, liền nàng trong cung đều có thể đi ngang, cung nữ gặp cũng muốn hành lễ. Tương lai, nàng chính là bên cạnh hoàng hậu nhất được sủng ái thị nữ, không có cái thứ hai. Thu Nhi cũng thế. Bây giờ nàng là thị tẩm cung nữ, ngày khác tất nhiên phong phi tần. Đêm nay ta thay ngươi hỏi một chút. Hai ngày này vất vả ngươi, Thu Nhi tỷ. Cảm ơn tiểu thư. Xuân Nhi lập tức tươi cười rạng rỡ. Tỷ tỷ không cần phải khách khí, đây là Thu Nhi việc nằm trong phận sự. Nàng gò má bên cạnh nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Hừ, ngươi nhìn ta chỗ nào nhỏ? Vì cái gì cô ra chính là trướng mắt ta? Xuân Nhi ưỡn ngực, như muốn cùng Thu Nhi phân cao thấp. Hắn nói ngươi tuổi còn nhỏ. Bây giờ triều đình đã lệnh cấm 16 thông hôn, cần tròn 10 cửu phương có thể cưới dụng. Nam Cung Linh Nhi giải thích nói, mặc dù đã ban lệnh cấm, dân gian vẫn có người đem 16 tuổi nữ nhi gả đi. Loại hiện tượng này khó mà lập tức ngăn chặn, cần chậm chậm giáo hóa. Triều đình đang biên soạn sinh dục hướng dẫn sổ, phát đến các châu các huyện, mệnh thư sinh vì bách tính giảng giải. Bởi vậy, Lý Dịch Nghị dưới mắt ngay tại phổ biến in chữ rời thuật. lấy chữ hoặc sắp chữ, có thể số lớn ấn chế thư tịch, xa so với viết tay tiết kiệm nhân lực vật lực, làm dân chúng tầm thường cũng mua được sách. Phải biết, đọc sách một đạo trường kỳ bị thế gia đại tộc lũng đoạn, bình dân khó được đọc sách cơ hội. A Võ đem những này đưa đến công bộ, mệnh bọn hắn gấp rút phổ biến in ấn công việc. Lý Dịch Nghị đem sổ giao cho bên cạnh hộ vệ. "Là, điện hạ. Viên đan dược này thường ngươi, ăn vào a. Một cái có thể tăng 10 năm công lực đan dược, đủ để trợ A Võ đột phá tới cửu cảnh." Đan dược này bị Lý Dịch Nghị xem như ăn vặt giống như phục dụng, A Võ cung kính tiếp nhận, lập tức nuốt vào. Trong khoảnh khắc, một cỗ mạnh mẽ nội lực đi khắp toàn thân, tu vi trong nháy mắt đột phá bình cảnh, thẳng tới cửu cảnh. Hắn kích động vì xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt. "Đừng ở chỗ này kích động, nhanh đi công bộ truyền lệnh. Thư tịch định giá chỉ cần không lỗ liền có thể, phải thấp nhất." Là Lý Dịch Nghị cũng không quên ban thưởng đàn cho Nam Cung Linh Nhi mấy vị nữ hộ vệ. Các nàng ăn vào sau, kích động càng hơn A Võ, tu vi thoáng chốc đột phá. "Thật tốt người hầu, ít ngày nữa giúp đỡ bọn ngươi đăng lâm lục địa thần tiên cảnh." "Tạ chủ tử, chúng ta thể chết cũng đi theo." Mấy người khó nén kích động. Nhìn qua các nàng lui ra thân ảnh, Lý Dịch Nghị không khỏi bật cười. Lại như vậy xuống dưới, các nàng sợ là thật muốn lấy thân báo đáp. Tại cái này võ đạo vi tôn thế giới, cường giả tất nhiên là đám người ngưỡng vọng tồn tại. Như Lý Dịch Nghị như vậy, liền nhân gian hồng trần tiên đều có thể chém giết, thiên hạ tông môn võ lâm, ai không muốn bái nhập nó môn hạ. A Võ bọn người đi theo hai bên, tất nhiên là rất cảm thấy vinh quang, hành tẩu như gió. "Thượng thư đại nhân, thái tử điện hạ có lệnh, gia tốc phổ biến in ấn thuật, đem thư tịch tiêu đến cả nước, thậm chí nước khác." "Diệu a, tuyệt a. Có này thuật, ngày ấn ngàn sách cũng không phải là việc khó." Công bộ thượng thư nâng sách mảnh đọc, kích động khó đè nén. Trước kia thư tịch đều tay dựa chép, đa số thế gia lũ đoạn. Bình dân đọc sách khó, khoa khảo càng khó, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Lý Dịch Nghị phổ biến tân chính, người người đều có thể tham khảo, nữ tử cũng không ngoại lệ. Qua tuổi 65 tú tài không được thi lại, có thể phó hương huyện dạy học, vỡ lòng trẻ thơ. Điện hạ có thể từng định ra một quyển lợi nhuận bao nhiêu? Mỗi sách lợi nhuận 3 văn, ít lai tiêu thủ mạnh, ân trạch tại dân. Vụ làm 6 tuổi hài đồng đều có thể vỡ lòng thủ giáo. 3 văn. Như ngày ấn ngàn sách, ngày lợi 30 lượng, lợi tức hàng tháng 900 lượng. Công bộ thượng thư bấm ngón tay hạch toán. Này giá một khi phổ biến, chắc chắn xung kích sách thị. Ngày xưa ra bán mấy lạng thư tịch, lại không người hỏi thăm. Lý Dịch Nghị tất nhiên là không sợ môn phiệt thế gia, thiên hạ này cuối cùng hắn định đoạt. Lúc này, lễ bộ thượng thư đến đây bẩm báo, điện hạ, đại ngụy, đại tề, hung nô, bắc mãng, tây bực đều đi sứ đến làm, tình thế sợ có bất diệu. Khi nào đến? Sau 3 ngày, chính là điện hạ đăng cơ ngày. Nếu bọn họ dám đến sinh sự, liền ở kinh thành bên ngoài chém giết. Ai cũng không thể ngăn ta đăng cơ làm đế. Điện hạ không thể. Từ trước không chém sứ, nếu không dễ dẫn phát hai nước chiến sự chương 42, đều nhanh chết rồi, còn muốn nhìn hoàng tôn. Chương 42, đều nhanh chết rồi, còn muốn nhìn hoàng tôn. Vừa đưa tiễn cao đại nhân không lâu, lão hoàng đế Lý Huyền Uyên liền tới đông cung. Hắn giờ phút này rút đi ngày xưa đế vương uy nghiêm, trên mặt mang từ phụ giống như nụ cười, hướng khí phách lộ ra ngoài Lý Dịch Nghị đi tới. Lý Dịch Nghị tự nhiên minh bạch hắn ý đồ đến, đơn giản là khuyên hắn cưới nam chiêu nữ đế, xác lập làm đại cản hoàng hậu. "Lão cửu a, chấm hôm nay đến là muốn cùng ngươi nói chuyện đạo trị quốc, ngươi nhưng có không?" Lý Huyền Uyên nói, ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng trong điện các nơi. Đông cung bên trong đồ ăn ngon thực sự quá nhiều, nhất là Nam Cung Linh Nhi các nàng yêu thích không buông tay các thức đồ ăn vặt. Cũng may Lý Dịch Nghị hệ thống trong thương thành những này ăn vặt giá cả rẻ tiền, đánh gây lúc một bao khoai tây chiên chỉ cần một chút dân tâm trị, một hộp sô cô la bất quá 3 điểm, sữa bò loại hình càng là tiện nghi. Làm đế hưởng qua một lần sau liền nhớ mãi không quên, chỉ tiếc Lý Dịch Nghị cũng không thường cho hắn. "Ban luận trị quốc, ta so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Ít ra, ta không cắt đất, không tiến cống, không kết giao." Lý Dịch Nghị liếc qua phối hợp cầm lấy lưu cho Linh Nhi đồ ăn vặt ăn như gió cuốn hoàng đế, từ tốn nói: "Như cùng Nam Chiêu nữ đế thông gia, phía sau ngươi liền đứng đấy toàn bộ Nam Chiêu đế quốc. Người bên ngoài muốn động ngươi, cũng phải ước lượng nữ đế chi nộ." Lý Huyền Uyên một bên nút lấy khoai tây chiên, một bên mơ hồ không rõ khuyên nhủ: "Ta không cần cậy vào nữ tử." Lý Dịch Nghị vẻ mặt lạnh nhạt: "Nguyên bản ta cái thứ nhất muốn chinh phạt chính là Nam Chiêu, lấy nàng tính mệnh. Ai ngờ nàng càng muốn gả ta." Hắn không khỏi nghĩ lên Thông Châu lần đầu gặp lúc tình cảnh. "Hoàng Nhi a, phụ vương thật chỉ còn một năm có thể sống, lại không duyên thọ chi khả năng." Lý Huyền Uyên trong giọng nói lộ ra mấy phần không bỏ. "Xác thực như thế." Lý Dịch Nghị trả lời không có nửa điểm do dự. "Kia, ngươi có thể hay không để cho ta trước khi đi, thấy tận mắt thấy một lần hoàng tôn? Nếu không, chấm chết không nhắm mắt ta." Hoàng đế trong mắt tràn đầy chờ đợi. "Ngươi chuyên tới, liền là nói cái này." Lý Dịch Nghị đánh giá lão nhân trước mắt. Chớ nhìn hắn mặt ngoài tinh thần, bên trong sớm đã dầu hết đèn tắt. "Lão cửu, lúc trước là phụ vương có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi mẫu thân. Nhưng sinh ở đế vương gia, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Làm đế giọng ma ngày nấy, ngươi cái kia lão cửu đã sớm chết. Bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào. Nếu không phải vì dân tâm danh vọng, ta cũng lời trở lại đón tay cái này cục diện rối rắm." Lý Dịch Nghị nghĩ đến nguyên chủ chết thảm một trường kia, ngữ khí lạnh hơn. Mà trước mắt vị này phụ hoàng, lúc ấy dường như cũng không lộ ra cỡ nào đau lòng. "Bọn hắn còn có hay không khả năng còn sống trở về?" Lý Huyền Uyên chần chờ một lát, vẫn là hỏi ra miệng. "Chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây, đã là bọn hắn kết cục tốt nhất. Dù sao cũng tốt hơn chết tại huynh đệ mình trong tay." Lý Dịch Nghị ngữ khí bình tĩnh. Xuyên Việt trước đã học qua ngàn năm sách sử, nhường hắn so với ai khác đều tình tưởng Tư Mã gia giáo huấn, tôn thất phân đất phong hầu chỉ có thể ra tốc vương triều diệt vong. Hắn muốn thành lập là một người người bình đẳng, áo cơm không lo, cực khổ có chỗ đến quốc gia. Chờ làm đế rời đi Đông cung sau, Nam cung Linh Nhi càng đem Nam Chiêu nữ Vương Vương Yên Nhiên mang về trong phủ. Giờ phút này Vương Yên Nhiên đã đổi lại một thân đại gia khuê tú trang phục, lộ ra dịu dàng dễ thân, dáng người lại càng phát ra linh lung động nhân. "Tướng công, ta cùng Yên Nhiên tỷ nói xong, hai chúng ta cùng một chỗ làm hoàng hậu." Nam cung Linh Nhi nắm Vương Yên Nhiên ngọc thủ, cười mỉm đi tới Lý Dịch Nghị trước mặt. Nói xong một đời một thế một đôi người, ngươi thế nào ngược lại thay vi phu tìm lên phi tử tới? Lý Dịch Nghị đối nhà mình nương tử có chút bất đắc dĩ. "Ai cần ngươi lo, ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi." Nam cung Linh Nhi mân mê miệng nhỏ. "Tốt tốt tốt, phu nhân nói cái gì chính là cái đó." Lý Dịch Nghị gặp nàng bộ dáng như vậy, lập tức chịu thua. "Hừ, cái này còn tạm được." Nam cung Linh Nhi đắc ý nắm lên sô cô la nhét vào Vương Yên Nhiên trong tay, tỉ tỉ nếm thử, cái này ăn rất ngon đấy. "Đây là vật gì?" Vương Yên Nhiên nhẹ ngửi một chút, ngửi được nhàn nhạt mùi sữa. "Tướng công quản nó gọi sô cô la." "Thu Nhi, các ngươi cũng tới nếm thử." "Cảm ơn tiểu thư." Sáng sớm hôm sau, Đại Can Trường Bình công chúa hồi cung. Đại lượng ngân lượng bị chuyển đi vào kho, nàng vẫn không quên hướng Lý Dịch Nghị khoe khoang, nói mình ngắn ngủi thời gian liền kiếm lời mấy chục vạn lượng bạc. Tự nhiên, mấy vị hoàng huynh đối với cái này rất có khinh thường, niệm ai nàng cùng thương nhân không khác, đầy người hơi tiền, có nhục hoàng thất thân phận. "Mẫu phi, nhi thần không có ở đây những ngày này, nhưng có người đốt hiếp ngài." Trường Bình công chúa gặp qua Lý Dịch Nghị sau, liền thẳng đến hậu cung thăm viếng mẫu phi. Mặc dù ở xa ngoài cùng, nhưng trong cung phong thanh tiếng mưa rơi, nàng nhiều ít có chỗ nghe thấy. Bây giờ Đại Càn cùng Ngụy quốc giằng co, thương đội đã vô pháp thông hành. Cũng may nàng chủ yếu thương lộ còn tại Nam Chiêu đế quốc, bên kia đãi nàng vị công chúa này cực kỳ lễ ngộ. "Ta không sao, ngươi phụ hoàng ngày ngày đều đến xem ta, ta rất khỏe." Trường Bình công chúa mẫu phi ôn thanh nói. "Lão giả kia thế mà hàng ngày đến, nên không phải bị hoàng hậu lục ngốc hả?" Trường Bình công chúa nói lời kinh người. "Đó là ngươi phụ hoàng, sao có thể nói như thế? Đều do mẫu phi để ngươi cùng lão cựu đi được quá gần, đều bị hắn làm hư." Cái này mẫu phi tần vẫn là lần đầu nghe nữ nhi nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến. Nàng cũng nghe nói Lý Dịch Nghị ngày ngày mắng hoàng thượng lao già lao đăng cầu hoàng đế, như tại ngày xưa sớm nên được đưa vào tông nhân phụ thụ giáo. Bây giờ hoàng thượng bị mắng lại ngay cả thở mạnh cũng không dám, ngược lại yêu cầu nhi tử bông tha hắn hoàng huynh nhóm. Nữ nhi cũng không có nói sai, lúc trước hoàng hậu tại lúc hắn một tháng đều nghĩ không ra nhìn mẫu phi một lần đâu, bây giờ cũng là lương tâm phát hiện. Trương Bình công chúa không phục nói. "Khục khục, chớ tại trong lòng ngươi chính là như vậy hình tượng." Ngoài điện đống nhiên truyền đến Lý Huyền Uyên thanh âm. "Phụ vương." Trương Bình công chúa giật nảy mình, lập tức linh cơ khẽ động, nũng nịu giống như kéo lại phụ vương cánh tay lay động. "Phụ vương nhanh khai ta, lần này ta kiếm lời hơn 80 vạn lượng bạch ngân đầu. Ân, so ngươi mấy cái kia hoàng huynh mạnh hơn nhiều, làm rất tốt. Phụ vương ngày giờ không nhiều, sợ là đợi không được nhìn ngươi xuất giá ngày đó." Làm đế cũng không trách cứ nàng bất kính ngữ điệu, chỉ là nghĩ đến chính mình số tuổi thọ sắp hết, không khỏi cảm khái. "Phụ vương, ta cái này đi cầu cựu hoàng huynh, hắn nhất định có biện pháp." Nàng ôm chặt lấy thở nhỏ sủng ái chính mình phụ hoàng. "Ngươi không phải mắng chấm lao già sao? Không phải ước gì chấm cái này ngôn quân chết sớm một chút sao?" Hoàng đế đùa lấy hai nữ. "Phụ vương nói cái gì đó? Hoàng nhi mới không cần phụ vương chết." Ô ô, Trường Bình công chúa ôm chặt lấy phụ hoàng, khóc không thành tiếng. Vị công chúa này thở nhỏ hưởng hết ngàn vạn sủng ái, bất luận xông ra cái gì họa, phụ hoàng đều sẽ vì nàng bãi bình. Ngay cả mấy vị hoàng huynh cũng phải cấp nàng mấy phần chút tình mọn. "Chấm bảo bối công chúa a, nếu có một ngày phụ vương không có ở đây, ngươi phải nghe thêm cựu hoàng huynh lời nói. Chấm luôn cảm thấy, một ngày kia hắn nếu không muốn làm hoàng đế, có lẽ sẽ đem hoàng vị chuyển cho ngươi phụ vương, ta không cần ngươi chết. Ta hiện tại liền đi tìm cựu hoàng huynh." Có khi Lý Dịch Nghị cũng đang suy nghĩ, nếu dùng thăng cấp đan dược trợ Lý Huyền Uyên đột phá tới lục địa thần tiên cảnh, phải chăng liền có thể kéo dài tuổi thọ. Dù sao lục địa thần tiên có thể sống 200 tuổi, nhân gian hồng trần tiên càng có thể hưởng thọ 500 năm. Nhưng hắn lại không muốn đem chân quý như thế đan dược lãng phí ở Lý Huyền Uyên trên thân, còn không bằng lưu cho mình nữ nhân. Trừ phi dân tâm danh vọng đủ nhiều, bằng không hắn tuyệt sẽ không cầm đan dược tới đốt vị hoàng đế này. "Hệ thống, có thể hay không đem danh vọng tăng trưởng theo địa khu cùng thành trì phân loại biểu hiện?" Lý Dịch Nghị phát hiện gần đây dân tâm danh vọng tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Đã là túc chủ mở ra phân loại công năng, có thể theo như đế quốc cùng thành trì xem xét. Hệ thống đáp lại nói, "Cái này còn tạm được." Lý Dịch Nghị nhìn trước mắt hiện hiện địa đồ, kinh ngạc phát hiện có chút địa khu dân tâm lại hạ xuống, thậm chí biến thành số âm. Mà Thông Châu cùng Nam Chiêu đế quốc danh vọng lại tại càng ngày càng tăng. "Không thể nào, ta quản lý dưới đại càn, dân tâm danh vọng còn không bằng Nam Chiêu." Lý Dịch Nghị nhìn xem số liệu, không khỏi có chút tâm tắc. Trong khoảng thời gian này hắn phổ biến rất nhiều tân chính, mỗi giá xuống tới mỗi cân mấy văn tiền, theo hộ điểm ruộng, cho phép nam nữ đều có thể vào triều làm quan. Kết quả dân tâm danh vọng bèn bèn tăng trưởng mấy trăm vạn. Đối một cái dân cư mấy trăm triệu đại quốc mà nói, điểm này số lượng thực sự không tính là gì. Cái này cùng túc chủ phát động chiến tranh có quan hệ. Nhà ai không có cha mẹ con cái? Bách tính không hận ngươi đã khó được. Hệ thống tỉnh táo phân tích. Ta đây là vì bọn hắn tương lai mấy trăm năm thái bình thịnh thế. Lấy túc chủ bây giờ tu vi cùng tuổi thọ, cho dù không phát động chiến tranh, mấy trăm năm bên trong cũng không có người dám phạm đại càn. Ta sẽ nghĩ biện pháp lấy nhỏ nhất thương vong, nhất thống lục quốc cửu châu. Chương 43, kê biên tài sản cung vương phủ. Chương 43. Kê biên tài sản cung vương phủ. Lại nói đại hoàng tử Lý Chấn Hưng tên xuất sinh này, đến nay vẫn đối vương vị nhớ mãi không quên, lại âm thầm xui khiến chính mình thân thúc thúc khởi binh tạo phản. Cung Thân Vương tay cầm 10 vạn đại quân, một khi Lý Dịch nghị xuất quân xuất chinh, Vương Thành cùng hoàng cung phòng vệ yếu kém nhất thời điểm, chính là bọn hắn động thủ cơ hội tốt. Nếu có thể thừa cơ cầm xuống Đại Càn Đế quốc, hắn liền có thể trở thành chân chính một nước chi chủ. Tay hắn 500 vạn đại quân, liền nhân gian hồng trần tiên đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi cho rằng ta cái này 10 vạn binh mã có thể đỡ nổi hắn một người sao? Cung Thân Vương thực sự không nghĩ ra, lại hoàng tử sao dám cùng cựu hoàng tử tranh chấp? Chỉ cần Vương Thúc đăng cơ làm đế, liền có thể cắt đất cầu hòa, dẫn ngoại bang ra tay trấn áp lão cựu đại hoàng tử hiến kế nói. Đây làm mưu phản, sẽ để tiếng xấu muôn đời. Cung Thân Vương có cái này gan, lại không cái này tâm. Vương Thúc, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Giết sử quan, lịch sử thế nào biết, còn không phải chúng ta định đoạt. Đại hoàng tử thâm trầm nói. Kia giã sử đâu? Dân gian những cái kia văn nhân biết đâu? Giết. Ai dám biết, một khi thẩm tra, chu kỳ biểu tộc. Việc này, ta không tham dự. Ngươi muốn binh quyền, ta cho ngươi chính là. Thật. Vương Thúc không gạt ta. Đại hoàng tử đầu nhập vào Cung Thân Vương, vốn là hướng về phía trong tay hắn 10 vạn đại quân mà đến. Như đến này quân, hắn còn có một tuyến xoay người cơ hội. Ngươi cầm binh phủ trốn trước a, ngươi cựu đệ sẽ không bỏ qua ngươi. Cung Thân Vương mặt ngoài khuyên nhủ, nhưng trong lòng cười lạnh, "Hoa con, cùng ta muốn binh. Ngươi còn non lắm. Quân doanh tướng lĩnh đều là hắn người, một khi đại hoàng tử được chuyện, chính là tử kỳ của hắn." Chờ Đông Sưởng đốc công suất lĩnh số lớn cao thủ đuổi tới Cung Thân Vương phủ lúc, chỉ thấy cửa phủ mở rộng, Cung Thân Vương khuôn mặt tươi cười đón lấy, chưa bị tới chậm một bước, đại hoàng tử đã xem binh phủ lừa gạt đi. Ta xem là vương gia cố ý làm cục, thả chạy đại hoàng tử a." Đông Sưởng đốc công lạnh giọng chất vấn. "Không dám, không dám." Cung Thân Vương nụ cười không thay đổi. "Hắn hiện tại nơi nào? Theo thực đưa tới, nếu không xét nhà hỏi tội." Đông Sưởng đốc công ép hỏi. Lúc này, đại hoàng tử ứng ẩn thân tại ngoại ô trang viên. Chư bị hiện tại tiến đến, có lẽ có thể chặn được. Cung Thân Vương phong dòng đáp. "Tư tàng triều đình trọng phạm, ngỗ nghịch thánh chỉ, cho nhà ta dò xét thân vương phủ." Đông Sưởng đốc công bắt không được người, tức giận trong lòng. Hắn cùng Lý Dịch Nghị ở chung thời gian mặc dù ngắn, nhưng biết rõ vị này thái tử tác phong. Vì đó hiệu lực, chép không có nhà quyền quý không những vô tội, phản có trọng thưởng. Như thế cơ hội tốt, hắn sao lại bỏ lỡ? "Các ngươi dám?" Đều cho bản vương dừng tay. Cung Thân Vương không ngờ tới Đông Sưởng lại trực tiếp xét nhà. "Chúng tiểu nhân, động thủ. Nhà ta không thích lại nói lần thứ hai." Đông Sưởng đốc công đối cẩm y liễu vệ hiệu lệnh. "Tuân mệnh." Đám người ứng thanh mà động. Như có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Đông Sưởng đốc công lại xuống nghiêm lệnh. Cung Thân Vương lập tức giật mình tại nguyên chỗ. Hắn nguyên lai tưởng rằng giao ra binh phủ, đưa tiễn đại hoàng tử, liền có thể gọi cẩm y liễu vệ vô kế khả thi. Nào có thể đoán được Đông Sưởng cẩm y liễu vệ dốc toàn bộ lực lượng, càng có Huyền Thiên Tông trưởng lão hiệp đồng trấn áp, vương phủ trên dưới không người dám động, hơi chút phản kháng tức bị giải quyết tại chỗ. "Vương gia, bây giờ nên làm cái gì?" Trong phủ đám người kinh hoàng xuống lại. "Để bọn hắn chuyển." Cung Thân Vương cố gắng trấn định. Xét nhà là cẩm y liễu vệ sở trường cho hay, cho dù trong phủ mất thất, cũng bị toàn bộ đào ra. Cung Thân Vương mấy chục năm tích xúc, toàn bộ xung nhập quốc khố. "Đốc công, không bằng chạm thảo trừ căn, để tránh ngày sau trả thù." Thiên hộ tiến lên chờ lệnh. "Các ngươi dám? Bản vương chính là bệ hạ hoàng đệ, vương thất dòng họ, há lại cho các ngươi nói giết liền giết." Cung Thân Vương nghiêm nghị mắng chửi. "Bao che trọng phạm, mang thụ binh phủ, tâm hắn đáng chết. Người tới, toàn bộ xử quyết." Như thái tử điện hạ hỏi, liền nói bọn hắn kháng chỉ phản kháng. Đông Sưởng đốc công lười nhắc cùng Thân Vương nhiều lời. Chạy hai lần, hắn không muốn lại tốn công vô ích. Đã bắt không được người, liền giết cả nhà, lại tiếp tục truy sát đại hoàng tử Lý Chấn Hưng. Cung Vương phủ đám người đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Giết những này triều đình chó săn. Trong phủ thị vệ phấn khởi phản kháng, cùng cầm ý liễu vệ chém giết thành một đoàn, cũng hiểm hộ thân quyến thoát đi. Một cái đều đừng buông tha, giết. Đông Sưởng đốc công hiện trường chỉ huy. "Súc sinh, các ngươi những súc sinh này!" Cung Thân Vương một bên chống cự một bên giận mắng. "Tư tàng trọng phạm, ủng binh 10 vạn, tâm hắn đáng chết. Chúng tiểu nhân, giết. Nhà ta định hướng thái tử điện hạ cho các ngươi mời thế tập chức vụ." Đông Sưởng đốc công xuất mấy ngàn cao thủ giết vào trong phủ, bên ngoài còn có 2000 người mã nghiêm trận mà đối đãi, liền một con rồi cũng không buông tha. Giờ phút này, Cung Thân Vương hối hận thì đã muộn. Chỉ vì một ý nghĩ sai lầm, hắn đem toàn phủ hơn 300 miệng đưa vào tử địa. Hắn nguyên lai tưởng rằng thân làm hoàng đế thân đệ, nhiều ít sẽ giữ lại chút thể diện, không đến đuổi tận giết tuyệt. Lại đánh giá thấp cửu hoàng tử thủ đoạn. Chết, tất cả đều chết. Nếu không phải thân vệ liều chết bảo hộ, Cung Thân Vương sớm đã mệnh tàng tú xuân đao hạ. Đốc công Thiên Hộ đem Cung Thân Vương kéo đến trước mặt. Giết. Khiến địa phương quan phủ nhặt xác vùi lấp. Đông Sưởng đốc công không lưu người sống, lại đi kiểm tra thực hư có hay không cá lọt lưới. Là. Thiên Hộ lĩnh mệnh. Các ngươi chết không yên lành. Cung Thân Vương sắp chết nguyền rủa. Các ngươi những này vương gia, tàn sát bách tính lúc có thể từng nghĩ tới hôm nay. Đông Sưởng đốc công cười lạnh. Những cái kia dân đen chết không có gì đáng tiếc. Chúng ta chính là vương thân quốc thích, thân phụ vương máu lời còn chưa dứt, cầm y liễu vệ thiên hộ lưỡi đao vút qua, Cung Thân Vương cần cổ máu tuôn ra, ngã xuống đất có quắp. Cái gì vương tộc, cái gì quốc thích, 300 năm trước bất quá cũng là phản tặc mà thôi. Lý Dịch Nghị còn không biết Đông Sưởng đốc công đã xem hoàng thúc cả nhà tàn sát hầu như không còn. Cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý, chỉ cần tiền tài xung nhập quốc khố, liền không có gì đáng ngại. Nếu có người dám tham, giết chính là. Giờ phút này, hắn đang bệ bội tại ngày mai đăng cơ đại điện. Hắn không mặc kim long hoàng bào, mà chọn hắc long đế phục. Một bộ này là hắn nhịn đau tốn hao 10 vạn dân tâm danh vọng theo hệ thống mua hàng, đông ấm hệ mát, phòng cháy chống nước, giá cùng cấp 2 thanh đệ dệt e a lệ. Ta đem Nam Chiêu cùng mình hạnh phúc đều áp ở trên thân thể ngươi, chớ phụ ta. Vương Yên Nhiên từ phía sau ôm chặt lấy thiếu niên, đầy đà thân thể dán tại trên lưng hắn. Ai, ngươi đây cũng là tội gì? Lý Dịch Nghị đối tình cảm từ trước đến nay một lòng, có Nam Cung Linh Nhi là đủ, huống chi còn có động phòng nha hoàn Xuân Nhi, mẫu phi lưu lại Thu Nhi tỷ, lại thêm Dương Phỉ Nhi, tương lai có lẽ còn có Thẩm cô nương. Hắn đã cảm giác không cách nào phân thân. Ta chính là thích ngươi. Vương Yên Nhiên không tiếp từ bỏ nữ đế chí tôn, đi theo cái này thiếu niên thần bí. Có thể ta không cho được ngươi toàn bộ, ta muốn phân cho Linh Nhi, Thu Nhi tỷ, Dương Phỉ Nhi, ngày sau có lẽ còn có Thẩm cô nương. Lý Dịch Nghị quay người nhìn nàng. Không sao, chỉ cần điểm ta một chút, liền vừa lòng thỏa ý. Nàng ngửa đầu nhìn chăm chú cặp kia mày kiếm. Tốt, ta nếu không để ý, liền cùng ta chung đánh thiên hạ, thống nhất lục quốc cửu châu, mở vạn thế thái bình. Lý Dịch Nghị túi người hôn lên cái này thành thục đến đúng như có thể bóp xuất thủy tuổi trẻ nữ đế. Ân nàng lúc đầu hơi cự, chợt bị cái này kỳ diệu cảm giác hòa tan, không lưu loát đáp lại. Một đêm này, kinh thành vô số người khó mà ngủ say. Ngày mai, giáng quốc thái tử Lý Dịch Nghị đem chính thức đăng cơ, đã định trước sửa lịch sử cùng triều đại. Đông đảo văn võ bá quan tại trong mộng kinh hãi, khổ tư như thế nào bảo mệnh hộ tộc. Một số người đã thu được dùng bồ câu đưa tin, biết cung thân vương phủ cả nhà bị đổ, chép không có mấy ngàn vạn lượng bạch ngân, mấy chục vạn lượng hoàng kim, ruộng tốt ngàn mẫu, cửa hàng vô số. Ruộng tốt đều gánh vác tại dân, quân đội một khi thiếu lương, tự sẽ tan rã. Hoàng huynh, vương thúc đều giết, bọn hắn những này thần tử lại coi là cái gì? Lao ra, ngươi điên rồi. Quyền chín thành gia sản, những năm này há không làm công công? Bên gối phu nhân kinh ngồi mà lên. Như chín thành gia sản có thể đổi cả nhà tính mệnh, ta nguyện quên làm quân lương. Hắn nhớ tới những năm này tham ăn hối lộ sự tình, thử quan. Vậy sẽ chết được càng nhanh. Một khi bị tra, chính là Chu Cửu tộc chi tội. Như giao ra chín thành, hắn liền có thể buông tha ngươi. Vì sao không liên thủ đối kháng kia tiểu ma đầu? Đối kháng? Tể tướng, quốc sư như thế nào chết? Ta một giới tam phẩm thượng thư, lấy cái gì đối kháng hoàng đế? Thật không cách khác. Ngày mai ta trước dò xét bệ hạ ý tứ. Ngươi sáng mai đem Tôn Nhi đưa ra ngoài, tìm gia đình gửi vôi. Chương 44, Xuân Thu đều nghe thiên địa hào mệnh. Chương 44, Xuân Thu đều nghe thiên địa hào mệnh. Một ngày này, cuối cùng vẫn là tới. Kinh thành mười dặm hồng trang, phố lớn ngõ nhỏ treo đầy đèn lồng đỏ, cảnh tượng chi long trọng, hơn xa trùng thu cùng Tết Xuân. Đây là mấy chục năm vừa gặp thịnh sự, một nửa đèn lồng đỏ từ Giang Nam nhà giàu nhất bỏ vốn bố trí, một nửa khác thì xuất từ nguyên soái phụ chi thủ. Về phần trong cung bộ phận, tự nhiên là từ Trường Bình công chúa, vị kia nổi danh tiểu ăn hàng tự móc tiền túi, vì nàng thân cận nhất cửu hoàng huynh cử hành đăng cơ đại điện. Nữ nhi bà bối, vi phụ tiễn ngươi một đoạn đường. Dương tướng quân trở mình lên ngựa, tự mình hộ tống nữ nhi tiểu hoa xuất giá. Tạ ơn phụ thân. Dương Phỉ Nhi nhẹ giọng đáp, trong lòng ý nghĩ ngọt ngào cuộn cuộn, trên mặt tràn ra nụ cười hạnh phúc. Nhớ tới cái kia tiểu phôi đản, nàng liền không nhịn được nghĩ tượng đêm nay đêm động phòng hoa trúc. Nhất là ngày xưa nắm chặt cái kia trôi trường thương hình tượng hiện hiện não hải, càng làm cho nàng gò má nhiễm mừng đỏ. Hôm nay kinh thành chủ yếu đường đi đều do cấm vệ quân tầng tầng chấn giữ, đề phòng xâm nghiêm, mười bước một tốt. Ngoại trừ Dương Phỉ Nhi mũ phượng khăn quàng bay, hồng trang xuất giá, Nam Cung Linh Nhi cùng Vương Yên Nhiên cũng giống nhau thân mang hoa phục, chói lọi. Dương Phỉ Nhi sớm biết Nam Chiêu nữ đế đem gả cho Lý Dịch Nghị, nhưng nàng cũng không thèm để ý, có thể một ít hoàng tử lại không có cam lòng. Rõ ràng thở nhỏ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, dựa vào cái gì bị lao cửu hành đao đoạt ái? Nhưng này lại như thế nào? Phu hoàng thánh chỉ, ai dám chống lại? Huống chi tương vương cố ý, thần nữ không động. Giờ phút này Phỉ Nhi trong lòng chỉ mong lấy mau mau nhào vào Lý Dịch Nghị trong ngực. Nghị Nhi, đến, nhường bà ngoại xem thật kỹ một chút. Chuyên chạy đến trấn quốc công phu nhân nhìn qua ngoại tôn một thân đế vương trang phục, kích động đến thanh âm phát run. Bà ngoại Lý Dịch Nghị nhẹ giọng kêu. Đáng tiếc mẫu thân ngươi phải đi trước, nếu là nàng có thể nhìn thấy hôm nay, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Lão nhân đưa tay lau đi khỏe mắt nước mắt, lại thấp giọng nói, ông ngoại ngươi ở ngoài thành đóng giữ, liền không đến xem lễ. Bà ngoại, ngài một hồi đi theo bên cạnh ta, ta sợ có người sinh sự. Lý Dịch Nghị đối vị này hiền hòa lão phụ nhân dặn dò. Ân, ngươi muốn coi chừng, ngươi mấy vị kia hòa mình, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Bà ngoại biết rõ vương thất quyền đấu chi hiểm ác, thậm chí âm thầm hoài nghi, nữ nhi cái chết có lẽ cùng Lý Huyền Liên thoát không khỏi liên quan. Đăng cơ phong đế đại điện chính thức bắt đầu. Trên tế đàn văn võ bá quan sớm đã đứng trang nghiêm trở, bao quát làm đế Lý Huyền Uyên ở bên trong. Sau đó, Lý Dịch Nghị người mặc hắc long đế bảo hiện thần, bên hông đeo lấy một thành đám người chưa từng thấy qua bảo kiếm, đế vương binh khí xưa nay từ công bộ cùng lễ giám chế, mà một thanh này lại là Lý Dịch Nghị theo hệ thống thương thành hối đoái mà đến thiên tử chi kiếm. Lý Dịch Nghị đi theo phía sau ba vị phi tử, trước là Nam Cung Linh Nhi cùng Vương Yên Nhiên, sau theo Dương Phỉ Nhi, lại về sau là Thẩm Mạn Ngọc cùng hắn bà ngoại. Tấu nhạc, thế thiên, lễ bộ thượng thư cao giọng tuyên tụng tổ chế. Làm Lý Dịch Nghị tay nâng ngọc tỷ truyền quốc, quay người giơ cao, mặt hướng văn võ bá quan cao giọng lập thệ, chấm lấy đế vương chi danh ở đây lập thệ. Chấm tại, làm gìn giữ đất ngai mở cường, bình định tứ di, định ta đại cản vạn thế chi cơ. Chấm vong, cùng đem thân hóa rồng hồn, phù hộ ta đại cản vĩnh thế không suy. Thanh âm quan chu chân nguyên, vang vọng vương thành mỗi một cái nơi hẻo lánh. Vạn dân quỳ sát, cùng kêu lên hô to, nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Tiếng gầm chấn thiên, trước nay chưa từng có, người nghe không ai không nhiệt huyết sôi trào. Nhất là chú đóng ở vương thành bên ngoài 10 vạn thiết kỵ, nhao nhao lấy binh kích kích, cùng kêu lên đáp lời, ấy, ấy, ấy. Sát phạt chi khí phóng lên tận trời, dường như tùy thời liền muốn san bằng đại ngụy, kiến công lập nghiệp. Phen này lời thề, nhường Lý Dịch Nghị ở trong lòng lặng lẽ cười một tiếng. Hệ thống bảng bên trong, dân tâm danh vọng đang lấy hỏa tiễn tốc độ tiêu thăng, đảo mắt đã đột phá 300 vạn điểm. Xem ra, thanh này ra chỉ 20 dân tâm thiên tử kiếm, không có uổng phí mua. Bây giờ lời thề, bây giờ dứt khoát, tuyệt không phải nói xuông. 100 vạn đại quân đã tụ tại Ngụy quốc biên cảnh, chỉ đợi Lý Dịch nghị ra lệnh một tiếng, liền có thể tiến quân thần tốc. Hoàng đế của bọn hắn còn không sợ chết, đại càn Nam Nhi thì sợ gì ra ngựa bọc thây. Ngay cả ngày xưa những cái kia thư sinh tay trói gà không chặt, bây giờ cũng đội kiếm toàn quân. Càng có gia tộc huynh đệ 4 người cùng lên trận, thế phải đọ sức một cái công danh. Tổng binh lực đã siêu 110 vạn, tiên lặng 300 năm đại càn, đã không còn sợ chiến. Mà thượng tứ tông cũng ban tiếng, chạm địch 7000, có thể nhập tông môn. Chạm địch hơn bạn, hoặc lấy địch tướng thủ cấp người, càng có thể tiến vào tàng kinh các tùy ý tuyển võ học một bộ. Xuân Thu đều chỉ nghe thiên địa hiệu lệnh, phong vạn tuế thiên tuế chẳng lẽ trời sinh so với chúng ta cao quý ư? Lý Dịch nghị lại lần nữa giơ cao lên ngọc tỷ, tiếng như hùng trung. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bách quan lần nữa quỳ lạy. Mặc dù có lòng người có không cam lòng, nhưng cũng tại Lý Dịch nghị hào ngôn bên trong toàn thân nóng bỏng, kìm lòng không được tùy theo la lên. Ngay cả phía sau hắn mấy vị nữ tử cũng hận không thể dấn thân vào quân ngũ, theo phu quân chinh chiến xa trường. Nhất là Vương Yên Nhiên, tuy là nữ đế, lại nắm giữ đại tông sư tu vi, càng từng tự mình mang binh bình loạn, tuyệt không phải cô gái tầm thường. Nhưng vào đúng lúc này, một chi tên bắn lén phá không mà đến, tốc độ nhanh đến xé rách phong thanh, thẳng đến Lý Dịch Nghị. Nhưng tiến đến 10 bước bên ngoài, lại bị một cỗ vô hình chi lực sinh sinh định giữa không trung. Có thích khách, có thích khách. Tứ hoàng tử cái thứ nhất nhảy dựng lên hô to. Hoàn toàn chính xác có thích khách. Đồng thời người này cực kỳ nhạy bén, một tiễn chưa trúng, lập tức phi thân độn hướng vương thành. Có thể hắn xa xa đánh giá thấp Lý Dịch Nghị tốc độ, cùng kia như thiên uy giống như thực lực. Ngày xưa Lý Dịch Nghị đem hệ thống chỗ mua 100 năm công lực đan làm đường đầu ăn một nửa, bây giờ tu vi so với lúc trước chấn sát Ngụy quốc lao tổ lúc còn phải mạnh hơn gấp 3 có thừa. Chết. Lý Dịch Nghị đưa tay một chỉ, bên hông thiên tử kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo trường hồng bắn nhanh mà ra. Cái kia đã chạy ra bên ngoài một dặm lục địa thần tiên, đang muốn may mắn thoát thân, lại bỗng dưng ngực đau xót. Túi đầu nhìn lại, tim chẳng biết lúc nào đã bị xuyên thủng. Phu phu một tiếng, thích khách từ không trung rơi xuống. Bách quan lặng im mắng, chỉ thấy chuôi này thiên tử kiếm lăng không bay trở về, bang một tiếng đưa về trong vỏ. Đám người cảm thấy nghiêm nghị, bệ hạ thực lực so lúc trước càng đáng sợ. Cho chấm điều tra rõ người này thân phận, Chu Kỳ cửu tổng. Lý Dịch Nghị vung tay nào nói, tuân chỉ. Cấm quân thống lĩnh nghiêm nghị tuân mệnh. Có thể ngự khí phi hành, hẳn là lục địa thần tiên chi cảnh, tuyệt không phải bình thường binh sĩ có khả năng ứng đối. Người này tuyệt không phải đại càn nhân sĩ, trong nước lục địa thần tiên không chết tức hàng, sớm đã đều ở Lý Dịch Nghị nắm giữ. Phong đế đại điện kết thúc buổi lễ, lúc đầu làm đế không hỏi nữa chính, lui khỏi vị trí thâm cung. Nhưng hắn mệnh Triệu Công Công đem mấy cái cẩm nang đưa đến tứ hoàng tử bọn người trong tay. Triệu Công Công, đây là? Tứ hoàng tử tiếp nhận cẩm nang, không khỏi đặt câu hỏi. Đây là thái thượng hoàng ban tặng, chư vị điện hạ xuất trinh về sau mới có thể mở ra. Triệu Công Công không người đáp. Nhiều tạ công công. Tứ hoàng tử đem một thỏi bạc nhét vào trong tay hắn. Nô tài cáo lui. Triệu Công Công liếm áo rời đi. Cung yến mặc dù thiết, lại không người mê rượu, không phải không muốn, mà là yến hội thực sự đơn giản, một bình khả lạc, một bình khoai tây chiên, một hộp nổ xốp giòn thịt, chỉ thế thôi. Đại quân áp cảnh lúc, Lý Dịch Nghị tuyệt không xa hoa lãng phí lãng phí. Vật này xứng miệng, hay lắm. Không ít đại thần uống xong khoái hoạt nước, ăn no thỏa mãn. Khoai tây chiên là ISE thành bọn hắn đến qua thơm nhất ăn vặt, thức ăn còn có một bình bữa sáng sữa. Bệ hạ, năm nước sứ giả thỉnh cầu yết kiến. Lễ bộ quan viên tiến lên bẩm báo. Tiên. Lý Dịch Nghị ngồi cao long ỷ, chỉ bách quan triều bái. Nam Cung Linh Nhi cùng Vương Yên Nhiên cùng bị phong sau, điểm ngồi long ỷ hai bên. Bên cạnh còn khác thiết hai tòa, cho Dương Phỉ Nhi cùng Thẩm Mạn Ngọc dự tính chính sự, học tập hướng vụ, để Lý Dịch Nghị không tại hoặc xuất chính lúc, các nàng có thể thay Lý Chính. Bệ hạ, lớn lịch đến nay nữ tử không được tham chính, cử động lần này phải chăng vẫn có thông thái dởm chi thần lên tiếng phản đối? Lúc trước không có, bây giờ liền có. Các ngươi coi là Nam Chiêu so đại cản như thế nào? Nhưng có người từng đi xứ Nam Chiêu. Lý Dịch Nghị lặng lẽ quét về phía điện hạ. Nam Chiêu đất rộng của nhiều, hơi thắng ta một bậc. Lễ bộ quan viên đáp. Đầu chỉ hơi thắng. Nam Chiêu mạnh hơn xa đại cản, chính là bởi vì nữ đế trị quốc có phương pháp, thắng ta lịch đại quân vương nhiều vậy. Hắn nói, nhẹ nhàng nắm chặt Vương Yên như tay, cất giọng nói, chớ xem thường nữ tử. Nam nhân làm không được, nữ nhân chưa hẳn không thể. Không biết hiện nay Nam Chiêu từ người nào chấp chính. Quốc không thể một ngày không có vua a. Có người cẩn thận đặt câu hỏi. Nam Chiêu tạm từ ta mẫu hậu người quản lý, nhưng trọng yếu dân sớ đều sẽ hiện lên đến ta chỗ. Vương Yên Nhiên lạnh nhạt đáp lại. Bệ hạ, tam quân đã chỉnh bị hoàn tất, lúc nào cũng có thể phát binh. Trấn quốc công lên điện bẩm báo. Chờ tiếp kiến các quốc gia sứ giả sau, 2 ngày sau xuất trình. Lý Dịch Nghị đối bảo đao chưa giả ông ngoại nói rằng, cả triều văn võ có thể tin người, duy ông ngoại cùng Dương tướng quân mà thôi. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau xuất trình. Mới phong làm quý phi Dương Phỉ Nhi nhìn qua Lý Dịch Nghị anh tuấn bên mặt, kiên định nói. Bệ hạ, thân chinh sự tình có thể kết giao từ vi thần cùng Trấn quốc công. Dương tướng quân không muốn hoàng đế vừa mới đăng cơ liền mạo hiểm cảnh, không cần bàn lại. Trận chiến này, chấm tất nhiên thân chinh Ngụy quốc. Lý Dịch Nghị vô long án, chém đinh chặt sắt. Chương 45, không đảm đương nổi nhân quân, coi như bạo quân a. Chương 45, không đảm đương nổi nhân quân, coi như bạo quân a. Năm nước tới làm, Đại Ngụy, Đại Tề, Hung Nô, Bắc Mãng cùng Tây Bực, sóng vai bước vào Thái Hòa điện, vẻ mặt tiêu căng, nghiêm nhiên đã thông đồng một mạch. Bọn hắn ánh mắt đảo qua trên điện đế thần, không che giấu chút nào khinh miệt chi ý, phảng phất tại tuyên cáo, đắc tội thứ nhất chính là cùng năm nước là địch. Lớn mật. Thấy triều ta bệ hạ vì sao không quỳ? Lễ bộ thượng thư cao giọng trách móc. Chỉ là đại càn, cũng xứng để cho ta chờ hành lễ. Sứ thần cười lạnh, ánh mắt lướt qua trên long ỷ Lý Dịch Nghị, lại tại Vương Yên Nhiên trên thân dừng lại một lát, lộ vẻ kinh ngạc tại Nam Chiêu nữ đế lại là đại càn hoàng hậu. Nhưng bọn hắn rất nhanh khôi phục tiêu căng, năm nước liên thủ, tuy là làm chiêu đồng minh, cũng không đủ gây sợ. Tổ quốc cường thịnh, chính là sứ thần thẳng tắp cái eo lực lượng. Ngươi giết ta đại ngụy lão tổ, nếu không cắt thành buổi tội, liền đợi đến đại ngụy thiết kỵ san bằng kinh sư. Ngụy sứ chỉ vào Lý Dịch Nghị nghiêm nghị nói, nếu không cắt đất tiến cống, liên quân của ngũ quốc tất nhiên diệt ngươi đại càn. Còn lại bốn quốc sứ thần nhao nhao phụ họa. Nghe nói Trường Bình công chúa mỹ mạo, như gả ta đại tề vương tử, có thể dừng binh. Cung sử không chút kiêng kỵ ngắm nhìn bốn phía, dường như đang tìm kiếm công chúa thân ảnh. Nói xong, Lý Dịch Nghị thanh âm lạnh lẽo như băng. Hàng năm còn cần tiến cống ngân 500 vạn lượng, thơ lụa ngàn thớt, lương thực 400 vạn thạch hung nô sứ giả người mặc dê cầu, ngạo nghệ bổ sung. Đại ngụy chỉ cần năm thành, lui binh 500 dặm là đủ. Mấy người hùng hổ dọa người, nghiễm nhiên ăn chắc đại càn. Điện hạ chúng thần nghe vậy biến sắc, như năm nước thật liên thủ, dù có Nam Chiêu trợ giúp, cũng phần thắng xa vời. Trấn quốc công, Lý Dịch Nghị kêu. Thần tại. Lão nhân dậm chân ra khỏi hàng, truyền lệnh biên cảnh, lập tức phát binh, chinh phạt Ngụy quốc. Bệ hạ không thể. Ngụy sứ hãi nhiên ngăn lại. Muốn chiến liền chiến. Chấm lấy 100 vạn đại quân phục bồi 10 năm. Lại nhìn đến lúc đó đại tề, Bắc Mãng là sẽ cứu ngươi, vẫn nhân cơ hội chia ăn ngụy thổ. Lý Dịch Nghị cười lạnh, cái gọi là đồng minh, bất quá lợi ích chi hợp. Hôm nay chi bạn, minh triều liền có thể phía sau cắm đao. Bệ hạ, hai thành. Chỉ cần hai thành liền có thể ngừng chiến. Ngụy sứ lau mồ hôi, ngựa khí mềm nhũn ra. Bệ hạ, cắt hai thành đổi thái bình, đáng giá a. Mấy tên văn thần đội vàng quyết can. Cắt đất. Lý Dịch Nghị ánh mắt như dao, chấm chưa từng cắt đất, không tiến cống, không kết giao. Bệ hạ, vẹn vẹn hai thành có thể đổi mấy chục năm lời còn chưa dứt. Lý Dịch Nghị tay áo phất một cái, ba tên chủ hòa lao thần bị mất mạng tại chỗ. Bán nước cầu vinh hạng người, chép gia sản, nam đinh xung quân, nữ tử không có bảo giáo phường thi. Đế vương giận dữ, máu tươi bật thềm ngọc. Cả triều yên tĩnh, lại không dám nói. Trà rõ phủ đệ, như phát hiện bên trong thông ngoại địch, nhận hối lộ bán nước người, Chu Cửu tổng. Lý Dịch Nghị ánh mắt đảo qua bách quan, không thể vì quốc phân ưu, giữ lại có ích lợi gì? Không bằng tiết kiệm bổng lộc, nhiều nuôi tinh minh. Hắn ngược lại nhìn thẳng Ngụy sứ, tiếng như hàn thiết, các ngươi cấu kết trước hoàng hậu, thậm chí dục có một tử, muốn che ta đại càn là Ngụy quốc phụ thuộc, thật coi chấm không biết à? Vô hình uy áp chợt hạ xuống, năm nước sứ thần toàn bộ quỳ xuống đất, khó mà thở dốc. Hành thích không thành, phản đến tác. Các ngươi thật là thần trí hoa mắt ù tai. Ngoại thần thân ôn, là ta đại Ngụy nguyện hiến hai thành cho đại càn. Ngụy sứ cuốn quýt đổi giọng. Hai thành. Mấy chục năm qua, đại càn đã cắt 13 thành cho Ngụy. Mỗi năm tiến cống, hàng tháng hòa thân, đổi lấy thật là hòa bình. Lý Dịch Nghị âm thanh chấn cung điện, địch quốc ngày mạnh, ta lại ngày gọn. Chờ không có thể cắt, không cống có thể nạp, chỉ còn kinh thành thời điểm, địch nhân lại sẽ thủ hạ lưu tình. Bệ hạ thánh minh. Võ tướng nhóm nhau nhào quỳ lạy. Một trận chiến này, nhất định phải đánh. Tuy là ngọc thạch câu phần, cũng muốn vỡ nát bọn hắn một đũa răng. Chấm ngược lại muốn xem, chờ nguyên khí đại đường, cái gọi là đồng minh lại sẽ buông tha bọn hắn. Lúc này, Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ kéo một bộ thi thể nhập điện. Bệ hạ, thích khách thân phận đã minh, chính là Ngụy quốc tổng Long tông đại trưởng lão, hiệu lực Ngụy thất chi tông môn. Đại can bệ hạ, này tất có hiểu là Ngụy sứ vội vàng giải thích, nội tâm lại ngạc nhiên nghi ngờ, hẳn là bệ hạ thật sai người hành thích. Đầu tiên là lão tổ, lại là tổng Long tông, thật coi đại càn có thể lớn. Lý Dịch Nghị đưa tay, chết. Ta chính là Ngụy sứ, ngươi không thể lời còn chưa dứt. Ngụy sứ đã như diều đứt dây bay ra ngoài điện, khí tức đoạt tuyệt. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Còn thừa bốn quốc sứ thần quỳ xuống đất run rẩy, quốc gia hoặc không sợ đại càn, nhưng bọn hắn há có thể không sợ chết? Ngụy quốc nhiều lần phạm tiên uy, có nên giết hay không? Không người dám ứng. Trâm phạt Ngụy trong lúc đó, nếu ngươi các nước dám xuất binh, chấm liền liên Nam Chiêu phát binh 200 vạn, đặt phá các ngươi cương thổ, cần phải thử một lần. Liên quân của ngũ quốc há lại cho ngươi cản rỡ? Cùng sử cố tự chấn định. Như chấm thay đổi binh phong trực chỉ đại tề, là ngươi trước vòng, vẫn là chấm trước diện. Chớ lội vũng nước đục này. Ai ngờ ngươi diệt Ngụy sau, có thể hay không? Lý Dịch Nghị lại lần nữa phất tay, mấy tên sứ thần khoảnh khắc mất mạng, thi thể bị rung ra ngoài điện. Trong khoảnh khắc, trong điện chỉ còn lại thanh tịch. Quần thần lau mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng vị này sát phạt quả quyết tân đế. Bệ hạ, thần nguyện hiến chín thành gia sản, sung làm quân lương. Một thần run giọng nói. Chín thành là nhiều ít? Cái này hiến chín thành, cho phép ngươi cáo lao hồi hương, trước tội không truy xét. Tạ bệ hạ long ân. Những văn thần này tuy không phải cao thủ, lại cũng có tu vi mang theo, đội kiếm tập võ, không phải thuần túy văn nhân. Giao tiếp chức vụ, hồi hương đi thôi. Lý Dịch Nghị không muốn đuổi tận giết tuyệt, tiếp theo đảo mắt bách quan, từ nay trở đi sáng sớm, toàn quân theo chấm thân chinh Ngụy quốc. Các ngươi đều cần đồng hành, chiến trường sinh tử, tháng qua triều đình nói xuông. Bệ hạ, lão thần năm hơn 70, thực khó huy kiếm, nguyện hiến gia sản chính thành, cầu quy điền vườn một gã lao thần chỗ mai phục khẩn cầu. Bệ hạ, thần cũng nguyện hiến chúng thần đều biết bệ hạ ý tại quét sạch tệ nạn kéo dài lâu ngày. Thương thượng 80 vẫn có thể ra trinh. Chấm còn không sợ chết, các ngươi thì sợ gì? Lý Dịch Nghị quyết ý khiến cái này lão thần kinh nghiệm bản thân chiến hỏa. Chúng thần nguyện xuất môn sinh đi theo bệ hạ, trấn an mới hàng thành trì bách tính chương 46, dưới ánh đến chương 46, dưới ánh đến làm thành cung bên trong, dưới ánh đến. Vương Yên Nhiên rút đi phức tạp triều phục, thay đổi nhẹ nhàng cung trang, giữa lông mày lại ngưng một tia lo âu, bệ hạ, hôm nay trên điện chém giết năm nước sứ thần, bọn hắn tất nhiên sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, đại tắc văn chương. Lý Dịch Nghị ánh mắt lướt qua nàng có chút hở ra cung trang và táo trước, kia đường cong ung dung hoa quý, không mất uy nghiêm, lại bao hàm nữ tử đặc hữu dịu dàng. Hắn gật đầu, ngữ khí lại lạnh nhạt, ta biết. Cho nên, ta muốn ngươi lập tức truyền lệnh năm chiêu, xuất binh đại tể biên cảnh tạo áp lực. Nếu bọn họ dám hành động thiếu suy nghĩ, liền lập tức công thành. Đến lúc đó, ta đem chia binh 30 vạn tự bắc mà xuống, hai đường giáp công. Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt cũng đảo qua bên cạnh hai vị khác nữ tử, Nam Cung Linh Nhi cùng ban đầu gả Phỉ Nhi. Các nàng vòng eo tinh tế, thân thể thức tha, vừa cùng đây đả vòng một hình thành động nhân so sánh. Nhất là Linh Nhi, một năm này tại ảnh hưởng của hắn hạ, sớm đã không phải lúc trước cái kia chỉ hiểu thi thư thận trọng nữ tử, mà thành sóng mắt lưu chuyển ở giữa phong tình ngầm sinh hoàng hậu. Phỉ Nhi vẫn mang theo tân hôn e lệ, nhẹ giọng hỏi, đều nói hoàng hậu cùng phi tần ứng các cư một cùng, thế nào thiên tướng chúng ta đều tụ tại một chỗ? Lý Dịch Nghị cười lên, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, nhiều người mới náo nhiệt, trò chơi hoa văn cũng nhiều chút, có phải hay không, Linh Nhi? Nam Cung Linh Nhi trong mắt chứa thủy quang, liếc nhìn hắn một cái, lại không nói ra, chỉ chuyển nói hỏi, ngày mai, ngươi cần phải bồi Phỉ Nhi lại mặt. Ân, hai người các ngươi ngày mai cũng chuẩn bị một chút. Lý Dịch Nghị thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói, ngày mai đại quân xuất phát, các ngươi theo ta đồng hành. Hắn không muốn đưa các nàng lưu tại thâm cung, không nghĩ nàng nhóm thành nhược điểm của mình, chỉ có ở bên cạnh hắn mới là an toàn nhất. Hành quân bên ngoài, có các nàng làm bạn, đã hiểu tình liêu, có lẽ còn có thể thể nghiệm một phen giã thú. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn lại lần nữa hiện lên mỉm cười, quyết định đêm nay thật tốt dạy bảo các nàng một phen. Vương Yên Nhiên sửa sang lấy ống tay áo, vẫn không quên chính sự, những cái kia quên xuất gia sinh ra quan biên, coi là thật cứ như thế mà bông tha. Người không phải thánh hiển, cho bọn họ một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Lý Dịch Nghị ngữ khí bình thản, quốc khố đến giúp đỡ, 3 năm quân lương đã chọn, lại phải tạm giao lúa nước, khoai tây, khoai lang các loại, sang năm hẳn là bội thu, Thông Châu cùng Nam Chiêu 50 vạn mẫu ruộng tốt, chính là đế quốc kho lúa. Kia, hoàng huynh của ngươi nhóm đâu? Nam Cung Linh Nhi cùng Phỉ Nhi cơ hồ đồng thanh hỏi. Lý Dịch Nghị ánh mắt chợt lạnh, bọn hắn không về được. Ngươi muốn bọn hắn bất tử, lòng ta khó yên, con của ta cũng đem linh chịu uy hiếp. Hoàng thất đấu tranh từ trước đến nay tàn khốc, sao là thân tình? Chỉ có quyền lực cùng tài phú mới là chân thực. Hắn đã muốn cái này thiên hạ, liền không cho bất kỳ tai họa ngầm nào. Hắn muốn không chỉ có là trước mắt thắng lợi, càng là ngàn năm an ổn. Hai đồng tự nhỏ giáo hóa, trung quân ái quốc ý niệm sâu tận xương thủy, nội chiến tự nhiên lại không sinh sôi chi thổ. Lớn hoàng hậu trong cung, mà lúc này tứ hoàng tử Lý Thịnh Cảnh đang cùng mẫu phi từ biệt. Mẫu phi, chờ nhi thần xuất trình, ngài lập tức ly cung, tìm một chỗ yên lặng chỗ ẩn cư. Chúng ta có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền sai? Có lẽ không nên tranh cái này vương vị. Hắn mẫu phi, nguyên hộ bộ thượng thư trí nữ, thanh âm nhẹ nào? Không có sai. Sai chỉ sai tại sinh tại đế vương gia, sai tại cái kia hỉ nộ vô thường, không theo lẽ thường lão cửu. Lý Thịnh Cảnh cắn răng, nếu không phải phụ vương còn tại thay hắn của nhau, chỉ sợ hắn liền phụ vương cũng giết nhớ tới hôm nay tế đàn bên trên Lý Dịch Nghị kia kinh thiên một kiếm, cùng cái kiếp như đều là chiến mà thành đế vương tuyên ngôn. Lý Thịnh Cảnh liền sinh ra hàn ý trong lòng. Không có khoan được sao? Mẫu phi cầm chặt tay của hắn. Phụ vương ngày giờ không nhiều, chúng ta đã mất hy vọng. Ai có thể ngờ tới, thái hậu lại đối phụ vương hạ độc. Thật là lòng dạ độc ác. Lý Thịnh Cảnh ảm đạm lắc đầu, mẫu phi, ta sẽ nghĩ cách sống sót, dù là làm bình dân, đi hướng hắn nhận lầm a, hiệu chung với hắn, có lẽ hắn sẽ thả chúng ta một con đường sống. Mẫu phi cầu khẩn, vô dụng, cho dù ta đầu hàng, hắn cũng sẽ không cho ta. Hắn đã biến lục thân không nhận. Lý Thịnh Cảnh cười khổ, đế vương tâm thuật, há lại cho uy hiếp tổ thế? Có thể hắn lúc trước không phải như vậy, là chúng ta buộc hắn, là chúng ta động trước sát tâm. Hắn thở dài, đây cũng là đế vương gia vận mệnh. Nếu bọn họ phụ vương sớm liền tiên, có lẽ không đến mức này. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Tân đế tuyệt sẽ không để bọn hắn còn sống nắm giữ đất phong, hắn không cần đời sau của mình tương lai còn muốn đứng trước tức bỏ thuộc địa nan đề. Một đêm này, khó mà ngủ đâu chỉ làm quốc hoàng cung. Ngụy quốc vương cung đèn đuốc sáng trưng, quốc quân nôn nóng dạo bước. Vốn muốn mượn sứ giả tạo áp lực, ai ngờ Tòng Long Tông ám sát thất bại, phản đánh Lý Dịch Nghị chém giết tới làm, ngang nhiên hư binh. Nói, là ai tự tiện điều động Tòng Long Tông? Cho bản vương nói. Ngụy đế giận dữ mắng mỏ quần thần. Bẩm bệ hạ, là Vĩnh Vương gia. Vận dụng thái hậu ngọc lệnh, điều khiển đại trưởng lão hành thích. Lý Vĩnh Cường, Dương Mộc Tình, Ngụy đế mạnh mẽ vô bản, mẹ con bọn hắn an phận đợi không tốt sao? Đến tột cùng muốn như thế nào? Có lẽ vẫn đọc lấy đại càn đế vị. Dùng bồ câu đưa tin đã tới, làm quốc nâng cả nước chi lực công ta đại ngụy. Chúng ái khanh có gì đối sách? Ngụy đế là thật luôn cuống. Cái gọi là liên minh, bất quá một tờ giấy mỏng. Một khi chiến hỏa giấy lên, ai dám cam đoan đại tể cùng hung nô sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Huống chi Nam Chiêu đã cùng Lý Dịch Nghị thông gia, thực lực tăng nhiều. Một trận chiến này, hắn không đánh được nổi. Bệ hạ, không bằng trả lại 13 thành. Những năm này thuế má cũng kiếm đủ, có đại thần gián luôn, lại bồi 100 vạn lượng bạch ngân để cầu hòa giải. Đám đại thần tiếp tục gián luôn. Nếu là không được, lại đem Dương Mộc Tình thái hậu cùng Lý Vĩnh Cường giao ra, lắng lại căn qua. Lại một cái Ngụy quốc đại thần ra kế nói rằng, không thể giao ra tiên đế trẻ mồ côi, nhưng cũng trả lại thành trì. Ngụy đế nói rằng, Ngụy đế vốn muốn chiếm đoạt làm quốc nửa Giang Sơn, nào có thể đoán được hành không xuất thế một cái Lý Dịch Nghị, hoàn toàn đảo loạn thế cục. Hắn không theo lẽ thường, đã phá vỡ thiên hạ thế cân bằng. Không chỉ có Ngụy quốc luôn uống, Tề quốc giống nhau chấn động. Tề vương tại triều hội bên trên giận dữ, làm quốc đến tột cùng ý muốn như thế nào? Làm đế vương lời, đây là bọn hắn cùng Ngụy quốc chi tranh, nhìn ta quốc không được đúng tay. Đại thần cẩn thận hồi bẩm, dường như bởi vì trước hoàng hậu cùng lục hoàng tử trốn đến Ngụy quốc mà lên, nhưng Nam Chiêu đã hỏa lực tập trung ta biên cảnh. Nam Chiêu nữ đế có lời, chỉ cần nước ta không can dự, bọn hắn liền sẽ không tiến công. Các ngươi có thể bảo chứng làm đế diệt Ngụy sau, sẽ không đối ta đại tề dụng binh. Tề vương không cách nào an tâm. Một bước sai, chính là họa mất nước. Mà cái kia làm quốc tân đế, là lấy giết đỉnh chiến nhân vật hung ác. Làm đế đã hứa hẹn, ứng sẽ giữ lời hứa, đám đại thần nói chắc như đinh đóng cột. Như Lý Dịch Nghị ở đây, nghe được đế vương lời hứa ngàn vàng ngữ liệu, chỉ sợ sẽ cười lạnh thành tiếng. Hứa hẹn, đó bất quá là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Xem ra, thiên hạ này sẽ đại loạn. Lý Dịch Nghị vì dân tâm danh vọng, cũng là liều mạng. Chương 47, cái này bệ hạ có một chút xấu, hơn nữa thực lực sâu không lường được. Một, chương 47, cái này bệ hạ có một chút xấu, hơn nữa thực lực sâu không lường được. Một, sáng sớm hôm sau, Thần Hy hơi lộ ra. Lý Dịch Nghị mang theo Vương Yên Nhiên cùng Dương Phỉ Nhi, theo lệ hướng Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu dâng trà thỉnh ăn sau, liền khởi giá trở về Nguyên Soái phủ. Chuyến này chính là theo tân hôn lại mặt chi lễ. Vừa mới hồi phủ, kính trang nghỉ, Dương Phỉ Nhi liền bị mẫu thân Lặng Yên kéo lại nội thất tra hỏi. "Phỉ Nhi, ta nhìn ngươi hôm nay khí sắc không được tốt, giữa lông mày ẩn có quyển sắc, ngược dường như bị nội thương đồng dạng." Dương phu nhân ngắm nghĩa nữ nhi, lo lắng bên trong mang theo một tia lo âu. Phỉ Nhi nghe vậy, gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ, một đường lan tràn đến cái cổ trắng ngần, nàng rủ xuống mi mắt, tiếng như mỗi bản, "Nương, ta không sao, chỉ là đêm qua bị hắn dày vò một đêm dày vò một đêm." Dương phu nhân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ, không khỏi thấp giọng oán trách, người trẻ tuổi kia sao sinh như thế không biết tiết chế, cũng không biết thương hương tiếc ngọc chút. Trong ngôn ngữ đã là đối Lý Dịch Nghị con rể này sinh ra mấy phần oán trách. Phỉ Nhi nhớ lại đêm qua tình cảnh, vẫn kinh hãi, trên mặt đỏ ửng càng lớn, thanh tuyến càng thêm nhỏ bé, nếu không phải có Yên Nhiên tỷ tỷ là ta chia sẻ chút, nữ nhi hôm nay chỉ sợ thật khó trở xuống giường lại. Mặt nàng giờ phút này mới sâu sắc cảm nhận được, vì sao Lý Dịch Nghị muốn đem các nàng cùng nhau triệu đến làm cung thị tẩm. Hẳn là tu vi cao thâm người, ở đằng kia phương diện cũng phá lệ cường hành. Dương phu nhân hồi tưởng lại hôm qua mắt thấy Lý Dịch Nghị ngự kiếm chém giết vài dặm bên ngoài cường địch anh tư, không khỏi hạ giọng hiếu kỳ hỏi. "Ân, cực kỳ cường hành. Còn để chúng ta mặc vào loại kia cảm thấy khó xử chỉ đen chi vật." Phỉ Nhi tiếng như tơ mỏng, cơ hồ khó mà nghe nói, chỉ có thể ngượng ngùng khẽ bước cằm. Ai, Dương phu nhân đã là đau lòng vừa buồn cười, khẽ bước nữ nhi mu bàn tay, "Vậy ngươi hôm nay liền trong phủ nghỉ ngơi thêm, bữa tối sau lại để cho phụ thân ngươi an bài xa giá đưa ngươi hồi cung." Ân, nữ nhi biết đã là cô dâu, Phỉ Nhi nhẹ giọng ứng với, giữa lông mày mặc dù mang ủ rũ, lại cũng có một vệt ban đầu nhận mưa móc sau tiểu mỹ phong vận. Cùng lúc đó, Lý Dịch Nghị đang bị hắn nhạc phụ đại nhân Dương Nguyên Soái mời đến thư phòng tự thoại. Dương Nguyên Soái lời nói thâm thiế, đơn giản là căn dặn Lý Dịch Nghị nhất định phải thiện đãi Phỉ Nhi, hộ nàng chu toàn. Lý Dịch Nghị đối với cái này tất nhiên là miệng đầy nhận lời, hắn đối nhà mình vị này nhạc phụ chưa từng keo kiệt, lật tay liền lấy ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh đan dược, đưa tới. "Nhạc phụ đại nhân, đan này hoặc tại tu vi hơi có ích lợi, còn mời vui vẻ nhận." Lý Dịch Nghị ngữ khí bình thản, dường như tặng chỉ là bình thường vật. Dương tướng quân nửa tin nửa ngờ tiếp nhận, vừa mới nhập cầu, đan dược liền hóa thành một dòng nước ấm tràn vào toàn thân. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy đan điền khí hải bốc lên trào lên, nhiều năm khổ tu chưa thể xông phá quan hải lại trong nháy mắt sụp đổ. "Cái này, đây là..." Dương tướng quân đột nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội bành trướng mãnh liệt, hơn xa lúc trước mấy chục lần bàng bạc nội lực. Trên mặt viết đầy khó có thể tin chấn kinh, "Trời ạ, đây chẳng lẽ là tiên đan không thành? Ta cảm thấy, tu vi của ta không ngờ đột phá tới đại tông sư chi cảnh." Một cái nho nhỏ đan dược, lại có như thế đoạt thiên địa tạo hóa chi năng, quả thực chưa từng nghe thấy. Nơi đây còn có mấy viên Lý Dịch Nghị vẻ mặt không thay đổi, lại lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc, nhạc phụ có thể giữ lại cho mình dự bị, cũng có thể cho nhạc mẫu đại nhân cùng mấy vị cứu huynh các một cái. Dương tướng quân hai tay khẽ run tiếp nhận bình ngọc, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, "Lão thần, khấu tạ bệ hạ long ân. Nhạc phụ không cần đa lễ, đã là người một nhà, không cần nói cảm ơn." Lý Dịch Nghị mỉm cười, tự tay đỡ dậy ý muốn hành lễ nhạc phụ, hoàn toàn không có đế vương giá đỡ. "Tốt, tốt, người một nhà." Là người một nhà, Dương tướng quân liên tục gật đầu, kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy con rể này thật sự là sâu không lường được. Về phần Lao Nguyên Soái Dương lão đầu, bản thân đã là lục địa thần tiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, phổ thiên phía dưới có thể uy hiếp được tính mạng hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, loại này đan dược với hắn mà nói, công hiệu đã không phải thiết yếu. Còn nữa, đan này một cái giá lớn sắc thực không ít, cần hao phí 10 vạn điểm dân tâm danh vọng mới có thể theo hệ thống thương thành hối đoái một cái. Sáng nay vì bên người thân cận người, Lý Dịch Nghị một mạch hào ném 100 vạn danh vọng, giờ phút này nghĩ đến, trong lòng vẫn không khỏi mơ hồ làm đau. Tự nhiên, Vương Yên Nhiên cùng với mấy vị tâm phúc thị nữ cũng được đan này tương trợ, tu vi nhau nhau đột phá tới đại tông sư cảnh giới, thực lực tăng nhiều. Đang lúc cha vợ hai người trò chuyện vui vẻ lúc, Triệu Công Công đi lại vội vàng đã tìm đến Nguyên Soái phủ. "Bệ hạ, Ngụy quốc sứ giả đã tới kinh kỳ dịch quán, xương có khẩn cấp quốc sự cầu kiến, cấp bách." Triệu Công Công không người bẩm báo. "Nhạc phụ đại nhân, nếu như thế, chấm liền về trước cung xử lý chính vụ." Lý Dịch nghĩ ngay vậy, đứng dậy cáo tử. "Bệ hạ chính vụ quan trọng, mau mời đi thôi." Dương tướng quân đội vàng đưa tiễn, vẫn là nhịn không được vui tươi hớn hở thêm vào một câu, "Nhất định phải cùng Phỉ Nhi thật tốt sinh hoạt, sớm ngày nhường lao thần ôm vào ngoại tôn con a." Đưa tiễn Lý Dịch Nghị, Dương tướng quân không kịp chờ đợi đem đan dược đưa đến phu nhân trong phòng. Dương phu nhân nửa tin nửa ngờ ăn vào sau, bất quá thời gian qua một lát, khí tức quanh người liền liên tục tăng lên, mà ngay cả phá ba cái tiểu cảnh giới, thẳng tới bát cảnh tu vi. Chơi ạ, cuối cùng là loại nào linh đan diệu dược? Dương phu nhân cảm thụ được thể nội trước nay chưa từng có dồi dào nội lực, vừa mừng vừa sợ đánh giá chính mình hai tay. Chỉ thấy làn da lại cũng biến trắng non chân mềm rất nhiều, nhìn qua dường như lập tức trẻ 10 tuổi, giống như ngoài 30 mỹ nhân. Nàng bây giờ đã qua tuổi 40, như thế biến hóa có thể xưng kỳ tích. Đây là bệ hạ cho kia đan dược. Nàng khó có thể tin nhìn về phía trượng phu. Chính là bệ hạ ban tặng. Dương tướng quân khó nén đắc ý, ta ăn vào hai cái, bây giờ đã là đại tông sư. Phỉ nhi cũng phải bệ hạ ban ân, tu vi lại cũng đã tới đại tông sư cảnh. Đại tông sư cảnh. Dương phu nhân cả kinh che miệng, nữ nhi nàng mới. Cái này chẳng phải là so với nàng mấy vị huynh trưởng còn muốn lợi hại hơn. Phải biết, bình thường võ tu, nếu không có 4-50 năm khổ công, tuyệt khó với tới đại tông sư chi cảnh. Chương 47, cái này bệ hạ có một chút xấu, hơn nữa thực lực sâu không lường được. 2, chương 47, cái này bệ hạ có một chút xấu, hơn nữa thực lực sâu không lường được. 2, mà lục địa thần tiên, càng là không phải 70-80 năm nóng lạnh chi công không thể được. Thế này võ đạo, thủ trọng nội lực tích lũy, chính là mài nước công phu, trừ phi thân phụ trong truyền thuyết có thể nghịch chuyển tiên tiên tuyệt thế thần công, nếu không tuyệt khó tốc thành. Lý Dịch Nghị ban tặng đan dược, công hiệu quả thực người tiên. Phỉ nhi, ngươi có biết bệ hạ những đan dược này từ đâu mà đến? Đến tột cùng còn có bao nhiêu? Dương tướng quân nhịn không được hạ giọng hỏi thăm nữ nhi. Phỉ nhi mới từ nội gian đi ra, nghe vậy chỉ là lắc đầu, nữ nhi không biết, bệ hạ chỉ nói vật này cực kỳ chân quý. Nàng mặt lộ vẻ mệt mỏi, nói khẽ, cha, nương, nữ nhi thực sự mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát, bữa tối thời gian lại gọi ta đứng dậy vừa vặn rất tốt. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Dương phu nhân đầy mắt chịu mến, thay nữ nhi bó lấy tóc mai, cười nhẹ nhàng, nếu là sớm ngày vi nương thêm ngoại tôn, vậy liền thật sự là hoàn mỹ. Nương Phỉ Nhi gương mặt xinh đẹp lần nữa ửng hồng, oán trách nhìn mẫu thân một cái. Cảm thấy lại không khỏi suy nghĩ lên đêm qua cùng Lý Dịch Nghị quấn quýt si mê hoang đường, như vậy cố gắng, cũng không biết sẽ hay không mang thai long duệ. Nghĩ đi nghĩ lại, đã là mặt đỏ tới mang thai, vội vàng xoay người trở về phòng đi nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, đóng quân tại bên ngoài kinh thành Dịch Trạm Ngụy Quốc sứ thần, tiếp vào trong nước chuyển đến khẩn cấp vương mệnh sau, hỏa tốc đã tìm đến hoàng cung cầu kiến. Lần này Ngụy Quốc sứ giả dáng vẻ thả cực thấp, thấy một lần Lý Dịch Nghị hiện thân, liền là khắp đại lễ thăm viếng, miệng hô bạt tuế. Cũng đem Ngụy Vương thân bút quốc thư trình lên, luôn từ khẩn thiết, đúng là đến đây chịu thua cầu hòa. Ngụy Quốc quân nguyện lập tức trả lại Quý Quốc 13 tòa biên thành, khắc bồi thường bạch ngân 100 vạn lượng, chỉ cầu cùng đại cản ký kết gắn bó suốt đời, vinh hơi thở đạo binh. Sứ giả quỳ sát tại đất, cung kính trình lên quốc thư. Lý Dịch Nghị tiếp nhận quốc thư, nhìn lướt qua, sắc mặt trầm tĩnh như nước, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn suy nghĩ một chút, liền đối với bên cạnh hộ vệ A Võ hạ lệnh, "A Võ, lập tức lấy chim bổ câu đưa tin Huyền Thiên tông chủ, mệnh hắn xuất 5 vạn tinh huệ, tiến đến tiếp thu Ngụy Quốc trả lại 13 tòa thành trì." "Tuân chỉ." A Võ lĩnh mệnh, lập tức quay người an bài xong xuôi. Bệ hạ Ngụy Quốc sứ giả ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Đã nước ta đã bằng lòng trả lại thành trì, bệ hạ phải chăng cũng nên hạ lệnh tiền tuyến đại quân triệt thoái phía sau trăm dặm, lấy đó thành ý?" Lý Dịch nghĩ ngay vậy, nét miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, thành trì chưa thực tế tiếp thu, chấm lại như thế nào có thể vững tin Quý Quốc lần này sẽ không ra trở mặt? Nếu như chấm đi đầu lui binh, các ngươi lại một lần nữa chiếm thành không lùi, chấm há chẳng phải thành thiên hạ trò cười? Bệ hạ minh giám, tuyệt không việc này. Sứ giả đội vàng giải thích, ta đại Ngụy Vương thượng miệng vàng lời ngọc, đã đồng ý, đoạn không đổi ý lý lẽ. A, Lý Dịch Nghị ánh mắt đột nhiên sắc bén, như là tia chớp nhìn thẳng sứ giả. Năm đó cắt nhường năm thành thời điểm, các ngươi cũng từng lời thề son sắt, hứa hẹn 50 năm bên trong không dậy nổi đao binh. Kết quả đây, không đến 10 năm, Ngụy Quốc thiết kỵ liền lần nữa gõ bên cạnh, bước ta đại cản lại cắt năm thành. Vết xe đổ còn tại, bây giờ ngươi nhường chấm như thế nào lại tin? Cái này Ngụy Quốc sứ giả lập tức nghẹn lời, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi, không phản bắt được. Ngày xưa chuyện xưa, thật là bọn hắn đối lý. Các ngươi lui xuống trước đi a. Lý Dịch Nghị phất phất tay, đem quốc thư thu hồi, chờ chấm thuận lợi tiếp thu 13 tòa thành trì về sau, tự sẽ hạ lệnh lui binh. Dù chưa lập tức đạt được lui binh hứa hẹn, nhưng Lý Dịch Nghị cũng quả đáp lễ một phong đóng có ngọc tỷ truyền quốc quốc thư, biểu thị nguyện cùng Ngụy Quốc tu gắn bó suốt đời. Cuối cùng nhường sứ giả trong lòng an tâm một chút, hành lễ lui ra. Chờ Ngụy sứ sau khi rời đi, Vương Yên Nhiên lượn lờ đi vào Thái Hòa điện. Nàng mắt phượng lưu chuyển, đi vào Lý Dịch Nghị bên người, nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ coi là thật tin Ngụy Quốc chi ngôn, sẽ như vậy lui binh sao? Hoàng hậu nghĩ sao?" Lý Dịch Nghị không trả lời mà hỏi lại, đưa tay một cách tự nhiên kéo qua nàng eo thon chi, một cái tay khác thì nhẹ nhàng khoác lên nàng thon dài nở nang trên chất đẹp, cũng tại nàng tiểu nộn trên gương mặt hôn một chút. Vương Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, liếc qua trong điện chưa hoàn toàn thối lui mấy vị quan văn, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, chán ghét. Trước mắt bao người, còn thể thống gì mấy vị kia đại thần đều là nhân tinh, thấy thế lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhao nhao chắc tay, "Bệ hạ, đương đương, chúng thần chợt nhớ tới còn có sự việc cần giải quyết gấp đón đỡ xử lý, xin được cáo lui trước." Dứt lời, liền cúi đầu, cố nén cười bước nhanh thối lui ra khỏi đại điện. Đều tại ngươi Vương Yên Nhiên lúc này mới hờn dỗi đấm nhẹ một chút Lý Dịch Nghị cánh tay, lại bị đám đại thần chế giễu. Nàng bộ dáng như vậy, rút đi ngày thường uy nghi, tăng thêm mấy phần tiểu nữ tử hồn nhiên thái độ, đáng yêu đến cực điểm. Hoàng hậu của chấm xấu hổ, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, làm lòng người say. Lý Dịch Nghị nhìn xem nàng mặt phấn chưa xuân, sóng mắt lưu chuyển động nhân thần thái, nhịn không được lại tại nàng non mềm trên môi trộm đến một hôn. Linh Nhi luôn nói ngươi là bại hoại, theo ta thấy, ngươi thật là quá hư. Vương Yên Nhiên liếm liếm lưu lại hàn khí tức môi đỏ, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Đã như vậy, Lý Dịch Nghị ôm sát trong ngực Ôn Hương Nhuyễn Ngọc, cười nói, vậy liền làm phiền hoàng hậu, mời Nam Chiêu Thái hậu nàng lão nhân ra, nhiều hơn là chấm cái này con rể ca công tụng đức một phen, cũng tốt trợ chấm thu hoạch Nam Chiêu dân tâm. Ân, liền nói chấm vì bọn họ cung cấp cao sản giống thóc, phát minh xi măng, mối tinh trở lợi quốc lợi dân chi vật tốt. Vương Yên Nhiên giúp vào hắn kiên cố trên lồng ngực, thanh âm ngọt đù, ta liền chuyển thư mẫu hậu, nhường nàng thông cáo Nam Chiêu thiên hạ, nhường bách tính đều biết, bọn hắn có một vị thiên tài giống như đế phu, được đi. Trong nội tâm nàng tràn đầy ngọt ngào cùng tự hào. Rất tốt. Lý Dịch Nghị thỏa mãn gật đầu. Vì để cho chính mình thu hoạch nhiều một chút dân tâm nói, nếu có thể mượn cơ hội này, tại Nam Chiêu phổ biến nhập hộ điểm điển để sướng nam nữ bình đẳng thiết lập tiểu mới giáo dục, thì càng thêm viên mãn. Hắn ôm lấy trong ngực giai nhân tuyệt sắc, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện bắt ngát bầu trời, trong lòng than thở, xuyên biệt trọng sinh, mới biết đời người cực lạc. So với kiếp trước kia tầm thường vô vi, cô đơn chức bóng xá xuất sinh ai, bây giờ như vậy, phương công phụ. Chương 48, thu hoạch đại lượng dân tâm điểm danh vọng. Chương 48, thu hoạch đại lượng dân tâm điểm danh vọng. Hôm sau, biên quan gió nổi lên. Đóng quân tại Ngụy quốc biên cảnh đại càn quân đội, nhận được tự hoàng cùng chim bổ câu chuyển đến mật lệnh. Huyền Thiên Tông chủ không dám thất lễ, lập tức tự mình dẫn 5 vạn tinh nhuệ, cùng 4 đại tông môn một đám cao thủ, xuất phát tiến về tiếp quản Ngụy quốc hứa hẹn trả lại 13 tòa thành trì. Cùng lúc đó, nguyên bản đóng giữ ở đây Ngụy quốc quân đội bắt đầu lần lượt rút lui, lui hướng 13 thành bên ngoài vốn có đường biên giới. Nhanh sai người tay, tiếp quản thành phòng, trấn an thành nội bách tính. Huyền Thiên Tông chủ râu tóc khẽ nhúc nhích, tiếng như hùng trùng, truyền đạt hoàng đế ý chỉ, phục bệ hạ thánh chỉ, này 13 thành bách tính, miễn thu thuế 2 năm. Cần tuân tông chủ khiến. Sau lưng mấy vị đã đạt lục địa thần tiên cảnh giới trưởng lão cùng kêu lên đáp lời, âm thanh chấn khắp nơi. Tiếp quản trong lúc đó, nếu có thừa dịp loạn gây chuyện, cướp bóc bách tính người, giết chết bất luận tội. Là, chờ đại quân hoàn toàn khống chế 13 tòa thành trì sau, nguyên bản ở vào tiền tuyến đại càn quan trung yếu sai lập tức tăng cường đề phòng, đồng thời ra roi thúc ngựa đem tin tức truyền về phía sau đại doanh. Có thượng tứ tông cao thủ cùng tông chủ tự mình tọa chấn, tòa này cứ điểm có thể nói vững như thành đồng, đủ để ngăn chặn 30 vạn đại quân tiến công. Tả hữu phó tướng nghe lệnh, binh mã đại nguyên soái Dương Hồng Phong tiếp vào Huyền Thiên Tông truyền đến tin tức, lúc này thăng trướng phát lệnh. Có mặt tướng, hai vị thân kinh bách chiến tướng quân tiến lên trước một bước, tiếng như kim thạch. Mệnh hai người các ngươi xuất 20 vạn kinh kỵ, đêm tối gấp rút tiếp viện trùng quan cứ điểm, củng cố thành phòng. Đại quân sau đó liền tới. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tương đạo quân lệnh tự chủ soái đại trướng truyền ra, trăm vạn đại cản quân doanh lập tức như khổng lồ cỗ máy chiến tranh giống như vận chuyển lại. Bọn mang theo một ngày lương khô, trong đêm xuất phát, hậu cần bộ đội cũng cấp tốc đổ trại, theo sát phía sau. Thì ra, Lý Dịch Nghị thông qua A Võ truyền đạt hai đạo mệnh lệnh, thứ nhất chính là tiếp quản thành trì, trấn an bách tính. Thứ hai, đúng là mệnh lệnh toàn quân trong đêm thúc đẩy, thẳng bức Ngụy quốc chân chính biên cảnh. Vốn cho rằng chiến sự điều dưỡng, đang chuẩn bị khải hoàn hồi triều Ngụy quốc quân đội, tiếp vào thám mã cấp báo sau, toàn quân chấn kinh. Lẽ nào lại như vậy? 13 tòa thành trì đều đã trả lại, bọn hắn còn muốn như thế nào nữa? Hẳn là thật muốn khai chiến. Ngụy quốc nguyên soái giận không kìm được, một trưởng vũ có trong hồ sơ bên trên. Đánh liền đánh, chẳng lẽ đừng sợ hắn? Mặt tướng chờ lệnh, nguyện vì tiên phong, chém tướng đoạt cờ. Trong trướng một đám tướng lĩnh quần tình xúc động phẫn nộ. Nam Chiêu đế quốc bên kia có gì động tĩnh? Nguyên soái kiềm nén lửa giận hỏi. Bẩm nguyên soái, Nam Chiêu trăm vạn đại quân đã hướng đại tề đế quốc biên cảnh di động. Đại càn đến tột cùng ý muốn như thế nào? Còn có cái kia họa thủy đông dẫn đại càn trước hoàng hậu. Mọi người đều nghĩ đến chỗ này lần chiến sự nguyên nhân gây ra, Ngụy quốc bị tố cáo bao che đại càn phản bội chạy trốn trước hoàng hậu cùng lục hoàng tử. Nguyên soái, không bằng chúng ta thừa dịp to lớn quân chưa đến, vượt lên trước phát động tiến công, đoạt lại trung quan cứ điểm. Có phó tướng đề nghị. Không còn kịp rồi, Ngụy nguyên soái lắc đầu thở dài. Bọn hắn 20 vạn khinh kỵ chớp mắt là tới, càng có đại càn tứ tông cao thủ toa chấn, trong thời gian ngắn tuyệt khó đánh hạ. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một khi trăm vạn làm quân tiếp cận, chúng ta lại không lực phản kích. Truyền lệnh xuống, toàn quân triệt thoái phía sau, lui giữ biên quan thành, tăng cường phòng ngự, cấp một đề phòng, chuẩn bị nên chiến. Bọn hắn coi là thật muốn xé bỏ hiệp nghị. Lý Dịch Nghị cái này bội bạc nhường Tòng Long Tông cửa bọn hắn đến đây trợ giúp. Đáng chết Lý Dịch Nghị cái này tiểu nhân. Hứa hẹn. Tại Lý Dịch Nghị trong mắt, uy tín kém xa thực sự giang sơn xã tắc tới trọng yếu. Hắn tình nguyện làm một cái mang tiếng xấu đế vương, cũng phải vì hậu thế khai sáng vạn thế thái bình. Chỉ có đem địch nhân hoàn toàn đánh sợ, khả năng đổi lấy lâu dài hòa bình. Mà lúc này, trong thâm cung Lý Dịch Nghị đang theo dõi hệ thống giao diện, trợn mắt hốt mồm, ngắn ngủi mấy canh giờ, dân tâm danh vọng lại tăng vọt 200 vạn điểm, tổng số đột phá 500 vạn. Phát, phát. Quả nhiên vẫn là đánh trận tới cũng nhanh. Lý Dịch Nghị trong lòng biết, cái này nhất định là tiếp quản 13 thành, miễn thuế an dân cử động rất được dân tâm. Vậy hạ, chuyện gì cao hứng như thế? Còn không qua đây tắm rửa? Nam Cung Linh Nhi lười biếng thanh âm từ một bên truyền đến. Nàng đang ngâm mình ở ấm áp trong bồn tắm, bên cạnh Xuân Nhi ngay tại là Lý Dịch Nghị cởi áo. Tới, tới Lý Dịch Nghị cười đi hướng phòng tắm, ánh mắt đảo qua trong ao ba vị tuyệt sắc phi tử. Nói xong, đêm nay nhưng không cho lại ước hiếp thiết thân, người ta có chút không thoải mái đâu. Mới từ Nguyên Soái phủ trở về, Phỉ Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ, nhẹ giọng cầu xin tha thứ. Không phải đã giúp đỡ bọn ngươi tăng lên đến tông sư cảnh sao? Vận công chữa thương chính là. Lý Dịch Nghị cười hỏi. Tóm lại, đêm nay bệ hạ vẫn là đi tìm Linh Nhi tỷ tỷ a. Phỉ Nhi nhớ tới đêm qua không chịu nổi trinh phạt cảnh tượng, mặt đỏ tiến hai. Bệ hạ, thiếp thân có thể phụng dưỡng Thu Nhi rút đi lụa mỏng, trượt vào trong ao, dáng người uyển chuyển. Thật đẹp, so cờ tờ vờ công chúa mạnh hơn nhiều. Lý Dịch Nghị nhịn không được tán thưởng. Cờ tờ vờ là đế quốc nào công chúa, chúng nữ hiếu kỳ không thôi. Nói các ngươi cũng không hiểu. Lý Dịch Nghị cười đem Vương Yên Nhiên kéo vào trong ngực, chấm nữ đế, đêm nay hảo hảo phục thị vi phu, ngày mai mang các ngươi ra trận giết địch. Phụ thân ta bọn hắn muốn hồi triều nhậm chức, vậy hạ ý như thế nào? Nam Cung Linh Nhi tiến đến Lý Dịch Nghị bên hai, hà hơi như lan. Thông Châu còn cần nhạc phụ tọa trấn, chờ chấm đánh hạ Ngụy Quốc, liền phong hắn làm nhạc thân vương, quản lý Ngụy. Lý Dịch Nghị tại môi nàng khẽ hôn một chút. Vậy anh của ta ca đâu? Trước trấn thủ Thông Châu, chờ ngày sau cầm xuống Tề Quốc, liền phong làm thần thân vương. Ấn a, yêu ngươi chết mất. Đêm nay tùy ngươi như thế nào đều tốt hoàng hậu, chấm chờ ngươi câu nói này đã lâu. Kỳ hỉ, tới đi, ta muốn vì ngươi sinh thật nhiều hoàng tử cùng công chúa một đêm này, đại càn triều đình đông đảo quan viên đều khó mà ngủ. Rất nhiều quan văn thậm chí tại dưới đèn lao lên tổ truyền khôi giáp cùng bội kiếm, dường như biên quan tướng sĩ giống như khát vọng tiến công lập nghiệp. Ngươi một giới quan văn, có thể giết mấy cái địch nhân? Phu nhân nhìn xem bạn già cử động, lo lắng. Nếu ta đoán không sai, vậy hạ xác nhận để cho ta chờ trải nghiệm chiến trường gian khổ, hoặc phụ trách hậu cần công tác. Cao đại nhân ánh mắt lại kiên định lạ thường. Vậy hạ còn không sợ sinh tử, chúng ta lại hà túc đạo quá hay? Hắn đối đương kim thiên tử đã là từ đáy lòng tín phục. Thử, còn không biết xấu hổ nói. Lần này bệ hạ mệnh ngươi xử lý đăng cơ điển lễ, ngươi cầm lại 50 lượng bạc, là chuyện gì xảy ra? Chút tiền ấy là bọn hắn cứng rắn nhét tiền hoa hồng, ta không thu, ngược lại sợ bọn họ bất an. Cao đại nhân bất đắc dĩ giải thích. Bây giờ triều đình cổ vũ kinh thương, cạnh tranh kịch liệt, mặc dù không thể đại phú đại quý, nhưng kiếm chút tiền đã không phải việc khó. Bất quá xi măng, muối tinh, mỏ sắt chờ vẫn từ hoàng thương độc quyền bán hàng, giá cả vừa phải, lợi nhuận đều dùng cho dân sinh kiến thiết. Thuế địa phương thu 7 thành nộp lên trên, 3 thành lưu dụng, dùng cho phổ biến miễn phí giáo dục, phụ dưỡng lao nhân chờ thiệt chính. Năm sau 60 tuổi trở lên trường giả, mỗi tháng có thể lĩnh 5 cân lương thực, từ đây lão có chỗ nuôi. Lao gia tử, như trên chiến trường gặp phải nguy hiểm, nhất định phải hộ bệ hạ cùng phỉ nhi chu toàn. Dương phu nhân giúp vào trượng phu trong ngực, liên tục căn dặn. Biết, ngươi nhanh ngủ đi, trời đã nhanh sáng rồi. Dương tướng quân ôm chặt lấy phu nhân. Để cho ta cũng cùng đi chứ, ta hiện tại cũng là đại tông sư. Phỉ nhi mẫu thân bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong nhà không thể không ai chủ trì. Đợi ta tới tiền tuyến, đem nhi tử đổi lại, ngươi thật tốt cho hắn tìm kiếm một mối hôn sự. Dương tướng quân ôn nhu an ủi. Cao đại nhân thiên kim như thế nào? Tuổi vừa mới 19, có chi thức hiểu lễ nghĩa, mời bệ hạ tứ hôn vừa vặn rất tốt. Nói chuyện tới hôn sự của con trai, nàng lập tức tinh thần tỉnh táo. Rất tốt. Chờ tiểu tử kia trở về, ngươi hỏi một chút hắn ý tứ a. Trời đã nhanh sáng rồi, lần này đi chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại giờ phút này, kinh thành không biết nhiều thiếu nữ tử ôm chặt lấy người yêu của mình, chỉ mong bình minh trễ chút đến. Làm gà gãy tảng sáng, vương thành ngoại hiệu sừng huyết dài. Cửa cung chậm rãi mở ra, mấy chiếc xe ngựa tại ngàn tên cấm vệ quân hộ vệ dưới lái ra. Đây đều là hoàng tử, thần phi hộ vệ. Nguyên bản mấy vạn người cấm vệ quân, chín thành đã bị điều xuất trinh, chỉ giữ lại hơn ngàn người giữ gìn vương thành trị an. Triệu công công, thật không theo chấm đồng hành. Ngươi chính là đại tông sư tu vi, chính là kiến công lập nghiệp thời cơ tốt. Lý Dịch Nghị quay đầu lại hỏi nói, chờ chấm cải hoàn, có thể phong ngươi quản lý tây sưởng cẩm y địa vệ, hoặc ban thưởng ruộng trăm mẫu, hoàng kim ngàn lượng, cáo lao hồi hương. Bệ hạ, liền để Triệu công công lưu tại chấm bên người a, trong cung còn cần hắn chăm sóc. Lý Huyền Nguyên tự mình đưa tiễn. Lần này đi lâu là một năm, ngắn thì mấy tháng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý Dịch Nghị đối vị này thái thượng hoàng cũng không quá nhiều tình cảm. Ân, vạn sự cẩn thận, bình an trở về. Lý Huyền Nguyên đưa mắt nhìn bọn hắn ra khỏi thành đi. Lao nô cung tiễn bệ hạ, chờ đợi bệ hạ khải hoàn. Đối với đại hoàng tử sự tình, Lý Dịch Nghị đã mất dành nhiều cố. Đông sưởng còn tại toàn lực đuổi bắt, mỗi ngày đều có tin tức truyền về. Linh Nhi chúng ta lên đường đi, đại quân ở ngoài thành chờ chúng ta gọi. Lý Dịch Nghị nghe được ngoài thành vang lên lần nữa cái lệnh, cao giọng nói rằng: "Chờ ta một chút." Theo một tiếng thanh thúy kêu gọi, thân mang ngân sắc khôi giáp, tư thế hiên ngang thẩm mạng ngọc dục ngựa mà đến. "Chẳng không phải mệnh ngươi lưu thủ vương thành sao? Trong quân cũng có thể xử lý chính vụ, ta đã an bài các bộ đem tấu thiếp đưa thẳng quân doanh. Tốt ta, theo chấm cùng nhau xuất trình, thảo phạt Ngụy Quốc, sau khi trở về phong ngươi làm tần phi và ở trong vương cung." Chương 49, cả nước trên dưới quân lực xuất trình, 1, chương 49, cả nước trên dưới quân lực xuất trình, 1, 10 vạn thiết kỵ sớm đã tại vương thành bên ngoài tập kết hoàn tất, đen nghịt một mảnh, thiết giáp chiếu đến không sáng sắc trời, hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Ngoại trừ văn võ bá quan cùng vương thành các con em của đại thế gia nhóm, càng có vô số gia thuộc sớm chạy đến tiễn đưa. Các huynh đệ đều vượt chiến mã, người mặc trọng giáp, chỉ có đế hoàng Lý Dịch Nghị độc thừa một chiếc trạm chỗ long vượng huyền hắc mã xe, đứng ở càng xe phía trên, mắt sáng như đuốc, quét mắt phía dưới trang nghiêm quân trận. Sắc trời chưa tảng sáng, hàn phong lạnh thấu xương, lại thổi không tan trên giáo trường trùng tiên túc sát chi khí. Gia thuộc bên trong, có tóc trắng xóa lão mẫu, có cố nén nước mắt thế tử, cũng có ngây thơ lại cố gắng thẳng tắp sống lưng ấu tử. Bọn hắn là sắp viễn trinh thân nhân sửa sang lấy sau cùng hành trang, mỗi một cái động tác đều tràn đầy tiếc nuối cùng quyết tuyệt. Tình cảnh này, nhường Lý Dịch Nghị thâm thúy đôi mắt bên trong lướt qua một tia không dễ dàng phát giác chấn động, hắn không khỏi nghĩ tới một bài chôn sâu tại trong trí nhớ thơ đường, Du Tử Ngâm. Thanh âm của hắn cũng không to, lại ẩn chứa bàng bạc nội tình, mỗi một chữ đều rõ ràng quanh quẩn tại lớn như vậy trên giáo trường không, gõ tại trong lòng của mỗi người, chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử. Chuẩn bị lên đường dày đặc khẽ hở, ý sợ chậm chạp về. Ai nói tất cỏ tâm, báo đến 3 tháng mặt trời mùa xuân. Cầu thơ rơi chắc chắn, ngắn ngủi trong yên tĩnh chỉ có tinh kỳ trong gió bay phất phới. Rất nhiều quân sĩ không tự chủ được nắm chặt binh khí trong tay, hốc mắt có chút phát nhiệt. Những cái kia tiễn đưa mẫu thân cùng thê tử nhóm, sớm đã che mặt im ắng rơi lệ. Nhưng mà, Lý Dịch Nghị cũng không dừng lại. Hắn muốn để những cái kia cả ngày ngâm gió ngợi trăng, tự cho là đúng cái gọi là người đọc sách minh bạch, cái gì mới thật sự là dán vào sơn hà, va chạm linh hồn câu thơ. Hắn mở miệng lần nữa, thanh âm ủ rột mà âm vang, dường như mang theo kim qua thiết mã thanh âm, quốc phá núi xuống tại, thành xuân thảo mục sâu. Cảm giác lúc hoa tung tóe nước mắt, thật đường chim kinh tâm. Phong hỏa liền ba tháng, thư nhà chống đỡ và kim. Đầu bạc gãi ngắn hơn, đục muốn không thắng châm. Hai bài thơ, một nhu một cương, một tố cách tỉnh, một viết hy sinh vì nước, hoàn mỹ phù hợp giờ phút này oanh liệt cùng bi thương. Giữa sân rất nhiều cho dù là hơi hiểu viết văn võ tướng, cũng không khỏi đến nôi đọc dùng, càng không nói đến những tâm tư đó tinh tế tỉ mỉ người. Thơ chắc chắn, Lý Dịch Nghị tranh một tiếng rút ra bên hông thiên tử kiếm, mũi kiếm trực chỉ phía chân trời xa xôi cùng Ngụy Quốc phương hướng. Hắn đứng tại xe ngựa phía trên, dáng người thẳng tắp như tùng, thanh âm như là cửu thiên kinh lôi, nổ vang tại tất cả mọi người bên hai, tam quân nghe chấm hiệu lệnh, chuẩn bị xuất phát, không phá Ngụy Quốc cuối cùng không trả. Ê! 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 10 vạn thiết kỵ cùng Ngự Lâm quân cùng kêu lên đáp lời, tiếng gầm như là thực chất sóng xung kích, chấn động đến vương thành tường thành tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ, trung thiên sĩ khí cơ hồ muốn xé rách trước tờ mở sáng hắc ám. Tại cái này đình thai nhức góc trong lời thề, là vô số nhà thuộc yên lặng lau nước mắt, đem tất cả lo lắng cùng cầu nguyện hóa thành nóng nhìn ánh mắt, đưa con của mình, trợ phụ thân theo bọn hắn hoàng đế trẻ lao tới kia chưa biết chiến trường. Đại quân như dòng lũ đen ngòm, bắt đầu chậm rãi di động. Vương thành phía dưới, lưu lại chính là một vị đầu đội đế quan, sắc mặt phức tạp lao hoàng đế Lý Huyền Huyền, cùng bên cạnh hắn vĩnh viễn có chút con thân thể Triệu Công Công. Bọn hắn đứng tại băng lãnh trên tường thành, nhìn qua kia trùng trùng địa điểm, từ từ đi xa tinh kỳ cùng hồng lưu. Lý Huyền Huyền trên mặt viết đầy cô đơn cùng cực kỳ hâm mộ, hắn tự lẩm bẩm, chấm chính là thiếu khuyết cố này bệ nghệ thiên hạ khí phách. Như chấm có lao cửu một nửa quả quyết cương nghị, làm sao đến mức nhường chấm đám công chúa bọn họ đi kia vùng đất nghèo nàn uốn lượn cầu hòa Triệu Công Công đê mi thuận nhãn, không dám nói tiếp. Thật lâu, Lý Huyền Huyền thu hồi cái nhìn, giống như là nhớ tới cái gì, hỏi, hôm nay vì sao không thấy Trường Bình? Triệu Công Công đội vàng hồi bẩm, bẩm bệ hạ, Trường Bình công chúa điện hạ trời chưa sáng liền đã xuất hành, tự mình xuất lĩnh nàng thương đội tiến về Nam Chiêu, đại tề mua sắm lương thảo đi. Lý Huyền Huyền nghe vậy, trên mặt rốt cục lộ ra một tia khó được can đủi, không hổ là chấm sủng ái nhất hoàng nữ, biết rõ xã tắc chi trọng, hiểu được vì nàng hoàng huynh vững chắc phía sau. Bệ hạ thánh minh, không ngừng Trường Bình công chúa, thậm ra thương đội cũng cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, kiếm quân lương, nói là muốn trực tiếp mang đến biên cảnh tướng sĩ trong tay. Triệu Công Công nói bổ sung. Tốt, tốt. Lý Huyền Huyền liên tục gật đầu, truyền chỉ cho đại tư nông, nhường hắn toàn lực phối hợp, thích đáng quản lý tốt tân thu giống thóc, cùng Thông Châu nông nghiệp hợp tác cần gấp rút tiến hành, dẫn vào cao sản hạt giống phải nhanh một chút mở rộng xuống dưới. Nô tài tuân chỉ. Đại quân rời đi, nguyên bản ồn ào náo động vương thành dường như trong nháy mắt vắng lạnh xuống tới. Trên đường phố ngày xưa cao đàm khoát luận thư sinh không thấy bóng dáng, đế quốc kim khố cơ hồ bị chuyển không, chỉ để lại miễn cưỡng duy trì cung đình thường ngày chi phí số lượng. Một loại đại chiến tiến đến trước căng cứng cảm giác tràn ngập trong không khí. Ngự giá thân trình, đây đối với mấy trăm năm chưa lịch đại chiến đại càn nam nhi mà nói, là trước nay chưa từng có kích thích. Hoàng đế bệ hạ lời nói như là lạc ấn giống như khắc vào trong lòng bọn họ, chân lý không phải cầu đi ra, là đánh ra tới. Không cắt đất, không tiến cống, không kết giao, không phục liền làm. Lý Dịch Nghị long liễn cùng đại quân những nơi đi qua, ven đường thành trì để phòng xâm nghiêm, vô số bổ câu đưa tin mấy cánh bay về phía bốn phương tám hướng, đem đại càn đế quốc động tĩnh truyền lại tới mỗi một cái mật thiết chú ý trận chiến này đế quốc đô thành. Long liễn bên trong, Lý Dịch Nghị nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực dùng nội lực truyền âm cho tùy hành ở bên đại tông sư hộ vệ A Võ, phái người nhìn chằm chằm lao tứ bọn hắn mấy cái kia nhất cử nhất động. Như phát hiện bọn hắn có bất kỳ ý đồ âm thầm thoát ly đại quân, trốn về vương thành dấu hiệu, liền ra vẻ quân địch đem hắn ám sát. Là, bệ hạ. A Võ thanh âm trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn băng lên, băng lãnh mà vô tình. Lần xuất chinh này, nhị hoàng tử bởi vì hai chân bị phế, trung thân cần cùng xe lăn làm bạn, bị lưu tại trong cung, lấy tên đẹp phụng dưỡng phụ hoàng, kỳ thực so như giam lỏng. Chương 49, cả nước trên dưới quân lực xuất chinh, 2, chương 49, cả nước trên dưới quân lực xuất chinh, 2, về phần trí tôn kia chi vị, Ngọc tỷ chuyển quốc đang vững vàng nằm tại Lý Dịch Nghị trong lực, theo hắn cùng nhau đi đến tiền tuyến. Hộ bộ thượng thư. Lý Dịch Nghị thanh âm truyền ra xe ngựa. Thần tại. Một thanh âm đội vàng đáp. Lập tức truyền lệnh ven đường các châu phủ, gián thông báo thông cáo, khởi xướng dân gian quyền hướng. Bố cáo biết rõ, phàm quyên ngân 500 lượng người, miễn gia tộc kia 10 năm thuế má. Quyên 100 lượng người, miễn 5 năm. Quyên 10 lượng người, miễn 2 năm. Cho dù chỉ quyên 1-2, cũng có thể miễn 1 năm thuế má. Đây là quốc chiến, cần cả nước trên dưới đồng tâm hiệp lực. Hộ bộ thượng thư nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, vậy hạ, như miễn thu thuế người chúng, sợ thương tới quốc khố căn bản, ngày sau quốc khố sự tình, chấm tự có suy tính, đồng lộc của các ngươi một văn sẽ không thiếu. Làm theo chính là. Lý Dịch Nghị cắt ngang hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ. Trong lòng của hắn sớm đã đang tính toán phổ biến ngân hàng cơ cấu sự tình. Một khi thành lập hoàng gia ngân hàng, thiên hạ tài phú đều có thể lưu thông hội tụ, lấy tiền để ra tiền, lo gì quân lương thiếu thốn. Hành quân trên đường, chợt có khoái mã đi báo, vậy hạ, đại tề đế quốc đi sứ đưa tới quốc thư, nguyện chủ động trả lại ta đại cản 9 tòa thành trì. Cao đại nhân đem quốc thư trình lên. Lý Dịch Nghị tiếp nhận, nhìn lướt qua, liền đối với Long Liễn bên trong nói rằng, tiên nhiên hoàng hậu viết thư cho ngươi mẫu hậu, mời nàng nhanh phái 5 vạn tinh binh tiến về tiếp thu đại tề trả lại thành trì. Chấm nơi này phân không ra binh lực. Trong xe truyền tới một lời biếng mà diễm lệ thanh âm, biết ta tiểu hoàng đế chính là Nam Chiêu nữ đế, hiện đại càn hoàng hậu Vương Yên Nhiên. Lý Dịch Nghị nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, hạ giọng nói, ngươi nói ai nhỏ? Đêm qua không biết là ai tại liên tục xin khoan dung. Vương Yên Nhiên mặt trong nháy mắt từng đỏ, cách màn che sáng giọng, phi, ta nói là ngươi tuổi còn nhỏ, tâm tư lại xấu cực kỳ, nghĩ chỗ nào đi, không biết xấu hổ. Lập tức nàng háng giọng một cái, với bên ngoài thị nữ dặn dò nói, tiểu điệp, mau truyền tin cho ta mẫu hậu, nhường nàng lập tức phái binh 5 vạn tiếp thu đại tể trả lại. Ân, liền nói là 10 tòa thành trì a, nàng tạm thời lại nhiều hơn 1 tòa. Là, nữ đế bệ hạ. Ngoài xe tiểu điệp đáp, gọi nương nương, ta hiện tại là đại càn hoàng hậu. Tiên nhiên cải chính, trong giọng nói lại mang theo mỉm cười. Là, nương nương. Tiểu điệp hé miệng cười khẽ. Đại tề sợ hãi rõ ràng, bọn hắn sợ hãi một khi đại ngụy bị cố này kinh khủng dòng lũ sắt thép nghiền nát, kế tiếp liền đến phiên chính mình. Giờ phút này ngụy quốc sứ giả đang không ngừng qua lại tề quốc triều đình, đau khổ cầu khẩn trợ giúp, lại toàn bộ bị cự. Tề vương biết rõ, một khi cuốn vào, nam triều đế quốc đại quân chắc chắn từ phía sau lưng đánh tới, tề quốc nguy rồi. Huống chi liên ngụy quốc hồng trần tiên lão tổ đều vẫn lạc tại Lý Dịch Nghị dưới kiếm, hắn sao dám lấy chính mình trên cổ đầu người đi cược? Tề quốc hoàng cung, trên đại điện một mảnh sầu vân thảm vụ. Đại vương, không bằng chúng ta lại thêm vào 3 tòa thành trì, đưa cho đại càn, lấy đó thành ý. Có đại thần run giọng đề nghị. Không đổi. Tề vương bực bội phất tay, chưa nhìn. Nhìn làm ngụy chi chiến kết quả như thế nào. Cho chấm gắt gao tiếp cận Lý Dịch Nghị mỗi một bước động tĩnh. Nhanh đi. Lý Huyền Nguyên chi muội, hiện là bệ hạ thuộc phi, có thể phái nàng tiến về, thăm dò một chút Lý Dịch Nghị ý tứ. Lễ quan nhỏ tâm nghiêm túc địa đạo. Thăm dò. Hiện tại người nào không biết kia bắt con lục thần không nhận. Phái đi chịu chết sao? Tề vương nhớ tới bị Lý Dịch Nghị chém giết mấy tên sứ thần, từ trước không chém sứ quy củ ở trước mặt hắn thùng rông kêu to. Hôm qua ngụy quốc sứ thần trình lên trả lại 13 thành quốc thư, đầu người giờ phút này chỉ sợ đã bị đưa về ngụy quốc đô thành. Quân đội của bọn hắn tới nơi nào? Cùng Dương Hồng Phong bộ khi nào hội hợp? Ngụy quốc bên kia tình huống như thế nào? Các đại tông môn ra sao thái độ? Tề vương bắn liên thanh dường như đặt câu hỏi. Bẩm bệ hạ, ngụy quốc trừ Tòng Long Tông thể sống chết hiệu chung bên ngoài, còn lại các đại tông môn đều đã phong sơn, tị thế không ra. Tông môn cường giả không ra, ngụy quốc như thế nào ngăn cản lãm quốc thượng tứ tông trợ giúp? Cho dù bọn hắn rời núi, chỉ sợ cũng không phải Lý Dịch Nghị địch. Nghe đồn tay hắn nắm một thanh tuyệt thế ma kiếm, hắn thật là vì tiền triều hoàng hậu cùng cái kia nghiệt trướng hoàng tử. Vẫn là, đây chỉ là xuất binh lấy cớ. Sợ hai cùng ngờ vực vô căn cứ, như là ôn dịch giống như tại các quốc gia triều đình lan tràn. Mà tại đại càn biên cảnh, binh mã đại nguyên soái Dương Hồng Phong đã dẫn đầu phong bộ đội đến nhiều ngày. Một ngày này, hắn lần nữa phóng ngựa xuất trận, đi vào ngụy quốc biên quan cự thành Thiết Nham thành hạ, tiếng như hồng trùng, thành nội ngụy đem nghe thật. Nhanh đem nước ta nghịch sau cùng với nghiệt tử giao ra, lại cắt nhường biên cảnh 38 thành bồi tội. Nếu không, ta đại càn thiên binh vừa đến, tất nhiên san bằng ngươi ngụy quốc sơn hà, chó gà không tha. Trên đầu thành, ngụy quốc phó tướng cố gắng chấn định, cao giọng mắng lại, Dương Hồng Phong, ngươi lao thất phu này chớ có càn rỡ. Muốn chiến liền chiến, ta đại ngụy nam nhi thì sợ gì ngươi làm quốc? Bội bạc chi đồ, có gì mặt mũi khiêu chiến? Phi, uy tín. Cùng các ngươi cướp đoạt chính quyền giấu làm trái tặc nói gì uy tín? Trả lại 13 thành chính là thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi bao che tội đáng chết vạn lần chi nghịch sau, chính là tự chịu diệt vong. Dương Hồng Phong trường thương trực chỉ đầu tượng, đợi ta hoàng bệ hạ ngự giá đích thân tới, tất nhiên diệt ngươi quốc, chu tận Tòng Long Tông cả nhà, cửu tộc chém tất cả. Trên cổng thành, một vị thân mang Tòng Long Tông phục sức lão giả hừ lạnh một tiếng, khí tức cường đại tràn ngập ra. Đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hai quân ở giữa không trung, tay áo đồng bền, tiên phong đạo cốt, chính là Huyền Thiên Tông chủ. Hắn lạnh lùng nhìn về trên đầu thành đối thủ cũ, thanh âm bình thản lại truyền khắp chiến trường, nể tình ngày xưa đồng đạo phân thượng, khuyên nhủ một câu: nếu ta là Tòng Long Tông, giờ phút này liền nên trở về sơn giải tán tông môn, lệnh đệ tử mỗi người tự chạy đi. Làm gì là đã định trước lật út chi chu, chôn cùng ngàn năm đạo thống. Tòng Long Tông trưởng lão sắc mặt xanh xám, Huyền Thiên, các ngươi khoác lác phương ngoại chi nhân, khi nào cũng thành đế quốc chó săn. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Lời hay khó quên đáng chết quỷ. Huyền Thiên Tông chủ nhàn nhạt lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trong đầu hắn hiện ra Lý Dịch Nghị kia sâu không lường được thân ảnh, cùng cái kia trôi làm cho người thần hồn đều rung động chiến kích, một khi bị tia sắt thần giáng lâm, nơi đây chắc chắn hóa thành một mảnh núi thây biển máu. Chương 50, cái này bệ hạ có một chút xấu. Chương 50, cái này bệ hạ có một chút xấu. Dường như mỗi một cái quốc gia đều có chính mình ẩn thế tông môn đạo phái, bọn hắn siêu thoát trật tụ, khác biệt thế sự, một lòng chỉ truy tìm võ đạo đỉnh phong cùng con đường trường sinh. Tòng Long Tông, xem như ngụy quốc lớn nhất tông môn, nắm giữ 4 vị lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ, uy chấn một phương. Nhưng mà trong đó một vị đại trưởng lão lại vẫn lạc tại Lý Dịch Nghị kia xuất quỷ nhập thần dưới phi kiếm. Bây giờ, Tòng Long Tông mặc dù đối Lý Dịch Nghị trong lòng còn có kiêng kỵ, lại cuối cùng thụ mệnh tại ngụy quốc hoàng thất, không thể không vượt vào cuộc phân tranh này. Tiến đã lên dây cùng, thế cục hết sức căng thẳng, lại khó quay đầu. Một bên khác, tứ hoàng tử Lý Thịnh Cảnh theo đại quân xuất chinh về sau, lặng lẽ mở ra xuất phát trước phụ hoàng lưu cho hắn cầm nang. Chỉ thấy trong đó một hàng chữ, giả chết thoát thân, mai danh nhận tích, đi xa tha hương. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một hồi thất lạc. Nguyên bản còn chờ đợi phụ vương có thể có cái gì kỳ sách, đã có thể bảo vệ tính mạng hắn không ngại, lại có thể để hắn tiếp tục được hưởng hoàng tử tôn vinh. Lại không nghĩ rằng, cái gọi là diệu kế, đúng là nhường hắn từ bỏ tất cả, từ đây biến thành bình dân, ẩn vào chợ bữa. Phụ vương a phụ vương, đây chính là ngươi sau cùng an bài sao? Tứ hoàng tử tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía ngoài xe ngựa trùng trùng điệp điệp tiến lên đại quân. Dựa theo dạng này hành quân tốc độ, không quá 3 ngày liền đem đến biên cảnh. Chiến tranh tàn khốc, hắn dù chưa kinh nghiệm bản thân, lại sớm có nghe thấy. Hắn nhất định phải nhanh nghĩ ra phương pháp thoát thân, nếu không một khi khai chiến, đứng núi chịu sào, rất có thể chính là mình. Đáng chết, tốt xấu ta cũng là hoàng huynh của hắn, làm sao có thể đối với ta như vậy? Tứ hoàng tử gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chiếc kia thuộc về thiên tử xa hoa xe ngựa, trong lòng thầm mắng. Lý Dịch Nghị tọa giá xác thực không giống bình thường. Hắn sớm sai người cải tạo qua, thêm bố trí phòng vệ trấn thiết bị, hành xử bình ổn rất nhiều. Thêm một cái nữa rộng lớn 6 làn xe xi măng đường cái nối thẳng biên cảnh, đại quân tiến lên tốc độ hơn xa trước kia. Bệ hạ, ngài lại tại cười cái gì? Có phải hay không có cái gì vui vẻ sự tình, cũng nói cho chúng ta nghe một chút. Nam Cung Linh Nhi thấy Lý Dịch Nghị ngồi trong xe ngựa, thường xuyên một mình bật cười, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. À, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, bây giờ chấm cũng có tiền, quay đầu cho các ngươi mua mấy món kiểu mới nội y. Lý Dịch Nghị nhìn xem trong hệ thống không ngừng tăng trưởng dân tâm danh vọng, trong khoảng thời gian ngắn lại tăng lên hơn 200 vạn điểm, trong lòng thích thú. Chắc là tiếp thu đại tề đế quốc trả lại thành trì, cũng tuyên bố miễn thuế chính sách đã rơi xuống đất, bách tính dân tâm tự nhiên quy thuận. Bây giờ tổng danh vọng đã đột phá 700 vạn, đầy đủ hắn tại hệ thống trong thương thành hối đoái một chút hiện đại kiểu dáng nội y, đưa cho bên người mấy vị gia nhân. Cũng không phải các nàng xuyên truyền thống cái yếm không đẹp, chỉ là hệ thống xuất phẩm lớp ngực, càng có trợ giúp duy trì ngực hình, phòng ngừa tuế nguyệt tan mòn. Cả ngày không có đứng đắn, tuyệt không giống nhất quốc chi quân, ngược lại như cái tay ăn chơi. Nam Cung Linh Nhi hờn dỗi lườm hắn một cái. Chính là, hiển nhiên chính là đăng đồ tử. Liền luôn luôn thanh lãnh Vương Yên Nhiên cũng cười phụ họa. Các ngươi không hiểu, độc thân nhiều năm bỗng nhiên nên đón mùa xuân, là cảm giác gì? Lý Dịch Nghị không biết nên như thế nào hướng các nàng giải thích. Tự trọng sinh tới thế giới này, gặp phải như thế tuyệt sắc, hắn tự nhiên gấp đôi chân quý. Chỉ cần có chút nhàn rỗi, liền hận không thể đem tất cả dịu dàng đều cho các nàng. Tựa như giờ khắc này ở trong xe ngựa, bàn tay của hắn luôn luôn không tự giác thăm dò vào các nàng và áo, dường như trong đó có tìm không hết bảo tàng. Trước kia thế nào không có phát hiện ngươi hư hỏng như vậy? Nam Cung Linh Nhi hồi tưởng lại cùng hắn mới quen thời điểm, vị yêu cửu hoàng tử cử chỉ quy củ, nho nhã lễ độ. Có thể từ hắn bị trục xuất cung sau, tựa như biến thành người khác, hàng đêm đòi hỏi qua trường, dường như hận không thể đưa nàng vào tiến cốt nhục bên trong. Vậy cũng là giả vờ. Ngươi nhìn bên ngoài những người đọc sách kia, cái nào không phải người trước ra vẻ đạm mạo, tới Hồng Lâu liền lộ ra nguyên hình. Lý Dịch Nghị cười chỉ hướng xe ngựa phía sau tùy hành quan văn đội ngũ. Bọn hắn đều là đọc sách thánh hiền, như thế nào không chịu được như thế? Dương Phỉ Nhi có chút không hiểu. Thánh hiền chi danh, bất quá là dùng để giáo hóa bách tính công cụ mà thôi. Lang nếu không đem bãi nốt cừu nuôi lên, lại có thể nào an tâm ăn thịt? Lý Dịch Nghị sớm đã nhìn thấu trong đó mấu chốt. Không nghĩ tới ngươi một giới võ tướng xuất thân, lại hiểu được nhiều như vậy đạo lý, thật làm cho người lau mắt mà nhìn. Vương Yên Nhiên thân làm đã từng nữ đế, rõ ràng nhất đế vương tâm thuật. Mặt ngoài tôn sùng lễ giáo, kỳ thực mình mới là hầu như không thủ quy củ một cái kia. Ta hiểu được có thể nhiều, về sau các ngươi chậm rãi trải nghiệm. Đến, trước hôn một cái. Lý Dịch Nghị cười đem mặt tiến đến Vương Yên Nhiên trước mặt. Ân a, đẹp cho ngươi. Nữ đế cười nhẹ tại trên mặt hắn ấn xuống một cái hôn. Thật là thơm. Lý Dịch Nghị thuận thế hôn một cái môi của nàng. Bệ hạ, ngài thật là nhất quốc chi quân, chính là thiên hạ thư sinh chi làm gương mẫu, lễ nghi không thể phế a. Nam Cung Linh Nhi lại chuyển ra phụ thân nàng bộ kia thuyết giáo. Chấm không hiểu những cái kia, chấm chỉ là vì thiên hạ bách tính làm công. Lý Dịch Nghị mới không quan tâm những này nghi thức xa giao. Ân, bệ hạ, ngài lại làm chuyện xấu. A. Dương Phỉ Nhi một tiếng thở nhẹ, đã bị hắn kéo vào trong ngực. Nàng thoáng dây rủa mấy lần, liền thuận theo giúp vào cái này có chút xấu hoàng đế trong ngực. Đường dài từ từ cũng lập loè. Nên hưởng thụ thời gian, tự nhiên muốn thật tốt năm chắc. Hai vị hoàng hậu, một vị quý phi, một vị thiếp thân thị nữ, đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc. Như thế lời người, lại thêm không gì làm không được hệ thống thương thành, có thể nói đã đạt đỉnh phong. Nếu không phải vì kiếm lấy dân tâm cùng danh vọng, hắn thật muốn vĩnh viễn vùi ở Thông Châu thành bên trong, trải qua tiêu diêu tự tại thời gian. Ba ngày liên tục hành quân sau, Lý Dịch Nghị đại quân rốt cục đến Ngụy Quốc biên quan thành bên ngoài bình nguyên, cùng bộ đội tiền tuyến hội hợp. Đại quân ở đây hạ trại chỉnh đốn, chuẩn bị chiến đấu hai ngày. Phóng tầm mắt nhìn tới, bình nguyên vào sổ đồng liên miên bất tuyệt, khói bếp lượn lờ, chiến mã tê minh, một phái túc sát cảnh tượng. Bệ hạ đại nguyên soái Dương Hồng Phong đi vào chủ soái lều vải, đang muốn báo cáo quân tình. Ra ra. Dương Phỉ Nhi nhìn thấy tổ phụ, lập tức nhào tới trước. Phỉ Nhi, ngươi bây giờ là quý phi chi tôn, không còn gì để mất lễ. Một thân nhung trang lão nguyên soái mặc dù nói như vậy, trong mắt lại tràn đầy tự ái. Hừ, ta mới mặc kệ đâu. Ra ra, ngài còn tốt chứ? Phỉ Nhi rất muốn ngài. Dương Phỉ Nhi cẩn thận kiểm tra tổ phụ thân thể, sợ hắn có cái gì khó chịu. Bệ hạ, nhường ngài chê cười, đều do lão thần dạy bảo vô phương. Nguyên soái xấu hổ nói. Đừng để ý đến hắn. Hắn chính là bại hoại, siêu cấp đại phôi đản, cả ngày chỉ biết khi dễ người. Hừ. Phỉ Nhi chu miệng nhỏ phàn nàn. Dọc theo con đường này, bất luận là ban đêm cắm trại vẫn là ban ngày chạy, nàng không ít bị hoàng thượng ức hiếp. Bây giờ trên mặt nàng sớm đã rút đi ngày xưa thanh thuần, thay vào đó là một loại quyến rũ động lòng người khí chất, một cái nhăn mày một nụ cười đều câu hồn phách người. Nam Cung Linh Nhi cùng Vương Yên Nhiên cũng là như thế, chỉ là Thẩm gia đại tiểu thư còn không bị đặt vào trong cung. Không sao, không sao, các ngươi tổ tôn chậm rãi trò chuyện. Nơi này không có người ngoài, không cần giữ lễ tiết. Lý Dịch Nghị chán ghét nhất trong cung bộ kia nghi thức xã giao. Đương nhiên, a võ trở thị vệ đều canh giữ ở bên ngoài, trong trướng chỉ có mấy vị thiếp thân thị nữ hầu hạ. Vậy hạ, không bằng để cho tứ hoàng tử xung phong. Nguyên soái sau khi ngồi xuống đề nghị. Chính hợp ý ta. Đêm nay liền để hắn xuất lĩnh một chi đội ngũ, dạ tập, đột kích ban đêm, trại địch. Lý Dịch Nghị một mực tại tìm cơ hội diệt trừ người Hoàng Minh này. Dạ tập, đột kích ban đêm. Dương Hồng Phong có chút ngoài ý muốn.
Không tệ.
Đêm nay sắc trời âm trầm, chắc hẳn sẽ rất đen, vừa bạn thuận tiện ta âm thầm ra tay. Lý Dịch Nghị nhìn về phía ngoài trướng, xem ra buổi chiều rất có thể trời mưa. Ngụy Quốc Tòng Long Tông còn có 3 vị lục địa thần tiên tọa chấn, vậy hạ là dự định thu phục, vẫn là đại nguyên soái cẩn thận mà hỏi thăm. Hắn mặc dù cũng là lục địa thần tiên tu vi, lại hoàn toàn nhìn không thấu Lý Dịch Nghị sâu cạn. Cùng chấp làm địch nhân, giết không tha, Chu Cửu tộc. Lý Dịch Nghị lạnh lùng nói. Vậy hạ anh minh. Đại nguyên soái con người nói. Những năm gần đây vất vả ngươi, lại cho chấm một chút thời gian, chờ chấm nhất thống lục quốc Cửu Châu, biên cảnh liền rốt cuộc không cần trọng binh đóng giữ. Lý Dịch Nghị đối vị này đời thứ 3 trung lương công thần trịnh trọng nói rằng. Ra ra, vậy hạ nói, chờ đánh hạ địch quốc, liền phong vương đất phong cho nhà chúng ta đâu. Phỉ Nhi xen vào nói. Nên, nên. Các ngươi Dương gia đời thứ 3 vì nước đấm máu, lập xuống công lao hán mã, nên thụ phong. Lý Dịch Nghị sát thực hướng nàng ứng thuận qua cái hứa hẹn này. Bao quát Nam Cung Linh Nhi cùng Vương Yên Nhiên gia tộc cũng đều sẽ đạt được phong thưởng. Chỉ cần không mang nuôi con ngựa, tất cả đều dễ nói chuyện. Làm tứ hoàng tử tiếp vào mật lệnh, mệnh hắn đêm đó dẫn binh nhiều địch lúc, lòng tràn đầy không hiểu cũng không phục. Vì sao hết lần này tới lần khác là hắn? Thế là hắn xông thẳng chủ soái đại trướng, yêu cầu đổi tướng. Quân lệnh như núi, như người người đều như ngươi như vậy, đại càn đế quốc đã sớm vong tại các ngươi những sâu mọt này trong tay. Lý Dịch Nghị đối cự tuyệt xuất trận tứ hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao là thần? Tám hoàng đệ tu vi ở xa thần phía trên, vì sao không phái hắn đi? Lý Thịnh cảnh chỉ vào ngoài trướng tức giận bất bình. Theo dài đến đấu, thay phiên ra trận. Tối nay giờ thí, người lĩnh 3000 khinh kỵ tiến đến khiêu chiến, thanh thế càng lớn càng tốt, hiểu chưa? Tiên nếu là quân địch giết ra, thần làm như thế nào? Người đây rõ ràng là để cho ta đi chịu chết.